Chương 1232, ngoài ý liệu cục diện chương 1232, ngoài ý liệu cục diện Dương Đông kích Tây. Lạc Thần chỉ cho là Lương Nôn muốn đem hết toàn lực cùng mình một quyết sinh tử, lại không nghĩ rằng công kích của đối phương đều chỉ là ngụy trang, ý đồ chân chính lại là muốn hiểm hộ mình linh thú quá khứ cầm nã Hiên Viên Hạ Vũ. Dù sao hôm nay trận này chém giết, Hiên Viên Hạ Vũ mới là song phương tranh đấu tiêu điểm, nếu như đem vị này nhị hoàng tử bắt giữ, liền có thể lấy hắn làm con tin, chuyển bại thành thắng. Giờ này khắc này, Lão Kim hai cánh mãnh tiến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ bất quá mấy cái lấp loé phía dưới, liền đã đến Hiên Viên Hạ Vũ đỉnh đầu. Hiên Viên Lăng Vi bọn người nguyên bản thế yếu, nhưng gặp Lão Kim chạy đến, không khỏi lòng tin tăng nhiều, lập tức không muốn mạng điên cuồng tấn công, muốn giúp hắn ngăn chặn Hiên Viên Hạ Vũ môn khách. Mà Lão Kim lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn đoạt xá cuồng sư đạo nhân nhục thân, thu hoạch được điều khiển cuồng phong lực thần thông, lúc này điên cuồng gào thét nhất thanh, tụ gió thành lưỡi đao, một thanh hơn 10 trượng vô hình trường đao trực tiếp tích tại Hiên Viên Hạ Vũ đỉnh đầu khóa vàng bên trên. Ầm ầm. Theo nội dung trời truyền đến, Hiên Viên rồng khóa bị một đao kia tích đến tả diêu hữu hoàng, Hiên Viên Hạ Vũ sắc mặt trắng bệnh, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Hào tiểu tử, cùng lão nương giở trò. Lạc Thần xa xa trông thấy một màn này, trên mặt không những không giận mà còn cười, chỉ bất quá tiêu dung lại có chút âm trầm. Đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút bản tọa thủ đoạn. Vừa dứt lời, Lạc Thần liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chi màu đen trường tiêu, đặt ở mình bên miệng, nhẹ nhàng thổi tấu. Du dương tiếng tiêu vang vọng toàn bộ lòng đất cung điện, tất cả mọi người trong nháy mắt này ngừng lại. Không phải bọn hắn bị Lạc Thần làn điệu hấp dẫn, mà là tại nghe thấy cái này tiếng tiêu về sau, tất cả mọi người không cách nào động đậy, bị như ngừng lại nguyên điệu. Cái này Minh Tinh rất muốn về hưu chuyện gì xảy ra. Mọi người tại đây, vô luận là Hiên Viên Hạ Vũ môn khách, vẫn là Hiên Viên Lăng Vi, Đàm Hữu Lễ, áo tím cùng Tây Bắc Bảy Tông tu sĩ, khi nghe thấy tiếng tiêu một nháy mắt, liền phát hiện mình đã mất đi đối thân thể quyền khống chế. Trong thương phía dưới Chu Bản Thành, Lăng Trùng Tiêu hai người, mặc dù thân là hóa kiếp cảnh tu sĩ, cũng đồng dạng ngăn cản không nổi cái này tiếng tiêu, riêng phần mình bị giam cầm ở nguyên điện. Toàn bộ lòng đất cung điện, chỉ có Lương Nôn một người còn có thể hành động. Nhưng hắn cũng cảm thấy một cỗ tinh thần ba động chính chui vào não hải, xâm nhập thần trí của mình, muốn cùng hắn tranh đoạt nhục thân quyền chủ đạo. Đây là pháp thuật gì thần thông? Lương Nôn trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Bản Thành, chỉ thấy đối phương trong mắt đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết loại thủ đoạn này. Loại tình huống này, Lương Nôn cũng không dám lại tiến về phía trước công, vội vàng theo ngừng một băng, tay kết pháp quyết, đem phủ du kiếm hoàn thu hồi bên người. Đồng thời lại đem tám bộ diễn nguyên bổ để gương sáng tướng vận chuyển tới cực hạn, để chống đỡ này quỷ dị vô hình tiếng tiêu. Tiếng tiêu như khóc như tố, chụp lòng người phi, phản phất đang giảng một đoạn thương tâm chuyện cũ, lại phản phất là đang nhớ lại lắng nghe người thống khổ. Đồng nhiên, tiếng tiêu dần dần chuyển kịch liệt, như tranh tranh kiếm minh, chống trận chấn thiên. Tất cả mọi người hai mắt đều trở nên xích hồng như máu, vẹn vẹn chỉ là an tĩnh mấy hơi thở chiến trường, lại lần nữa bạo phát một trận kịch chiến. Chỉ bất quá lần này, tất cả mọi người bắt đầu không phân biệt ta, gặp người liền giết. Toàn bộ lòng đất cung điện loạn thành một bầy, liền ngay cả Lương Nôn trong lòng cũng sinh ra nóng nảy chỉ ý không được. Hắn biết đây là yêu pháp xâm nhập thần trí của mình, vội vàng vận chuyển thần thông, lấy Phật môn kim cương thần lực chấn áp thể nội lệ khí. Chỉ là cái này luồng lệ khí so với hắn trước kia bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, mà lại bên tai tiếng tiêu không ngừng, coi như hắn phong bế mình ngũ giác lục thức, cái này tiếng tiêu vẫn là sẽ trực tiếp trong lòng hắn vang lên, làm sao tránh cũng tránh không xong. A! Lương Nôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng nóng nảy chỉ ý leo lên đến đỉnh phong, lại cũng không lo được đấu pháp, vội vàng tìm độn quan xuống, ngay tại phía dưới đại điện ngồi xếp bằng, đem linh lực trong cơ thể tất cả đều hóa thành Phật môn linh lực, toàn lực vận chuyển tám bộ diễn nguyên. Đạm đạm kim quang xuất hiện tại Lương Nôn làn da mặt ngoài, muốn ngăn trở Lạc Thần quỷ dị thần thông, nhưng mà tiếng tiêu lọt vào tai, trực tiếp xâm nhập thần thức, rất nhanh liền đem hắn còn sót lại ý thức tiêu ma hơn phân nửa. Lương Nôn chợt vật mở mắt ra, nhìn lướt qua đại điện, phát hiện vô luận là Hiên Viên Lam Vi, Hiên Viên Hạ Vũ, vẫn là Tây Bắc Bảy Tông tu sĩ, tất cả mọi người bị cái này tiếng tiêu khống chế, giờ phút này đã thành đề tuyến khối lỗi, lẫn nhau chém giết, không phân địch ta. Mà lại cái này tiếng tiêu tựa hồ đối với linh thú tổn thương còn muốn càng lớn, chỉ gặp đầu kia La Sát Ma Ngưu đã triệt để nổi điên, thế mà bắt đầu điên cuồng tự mình hại mình, trong nháy mắt liền đem mình đánh thành trọng thương. So sánh dưới, Lao Kim ngược lại còn tốt hơn một chút, mặc dù Lao Kim thực lực bây giờ vẫn chưa tới hóa kiếp cảnh, nhưng hắn trước kia cũng là vạn năm đại yêu, tại cái này tiếng tiêu quấy nhiều dưới, mặc dù thất khiếu chảy máu, nhưng cuối cùng còn có một tia thần trí, không có triệt để nổi điên. Lao Kim, trở về. Lương Nôn thừa dịp cuối cùng một tia thanh minh, thôi động bên hông một bỏ, phát ra một đạo bạch quang, đem Lão Kim một lần nữa thu hồi một bỏ bên trong. Tiếp xuống, thần trí của hắn dần dần tiêu tán, hai con mí mắt tiêu nhịu xuống, phản phất tùy thời đều có thể nhắm lại. Không được. Tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy ta cũng sẽ bị nàng khống chế. Lương Nôn biết mình một khi nhắm mắt, lại mở mắt về sau, liền sẽ không là mình, mà là cùng Hiên Viên Lăng Vi bọn hắn đồng dạng cái xác không hồn. Không được. Ta phải sống. Chống đỡ không thể nhắm mắt. Lương Nôn cắn răng kiên trì, cẩn thủ trong đầu linh thức cuối cùng một tia thanh minh, nhưng ở tiếng tiêu bao trùm phía dưới, mí mắt vẫn là tại từng chút hướng xuống khép lại. Nhưng vào lúc này, bên hông Thái Hư Hồ Lô bên trong, một dòng nước ấm bỗng nhiên bừng lên, thuận Lương Nôn kinh mạch, lan tràn đến toàn thân. Lương Nôn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như tắm rửa trong suối nước nóng, toàn thân cao thấp trăm vạn cái lỗ chân lông, tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên thông thấu. Là con kia kim tiền. Lương Nôn cơ hồ trước tiên đã tìm được dòng nước ấm đầu nguồn, giờ này khắc này, Thái Hư Hồ Lô một cái sơn cốc bên trong, một cái nho nhỏ kim tiền chính bay giữa không trung, hai cánh vô đến cực nhanh. Kim tiền trên lưng xuất hiện từng cái kim sắc Phật môn chân ngôn, phảng phất đại đạo chân lý, lại hóa thành một cỗ dòng nước ấm, cuối cùng tất cả đều tiến vào Lương Nôn kinh mạch bên trong. Thái hư hồ lô bên ngoài, Lương Nôn nguyên bản sắp nhắm lại hai mắt mánh nhưng mở ra, một điểm kim quang chui lên đỉnh đầu. Tám bộ diễn nguyên tâm pháp, chưa từng có quen thuộc như vậy qua, từng đoạn cầu quyết lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn, trước kia rất nhiều không nghĩ ra địa phương, lúc này đều đống nhiên xuyên suốt. Phàm tất cả tướng đều là hư ảo, như gặp chư tướng không phải tướng, thì thần lực tự sinh. Lương Nôn ngồi ngay ngắn bất động, trong miệng tự lẩm bẩm, kim quang bao trùm ở trên người hắn, phản phất một kiện không nhiễm bụi bặm tăng ý đi, đem chúng quanh tiếng tiêu tất cả đều chống đỡ cả lại. Phật y sáu bùi tướng, chính ở giữa không trung thổi tiêu lạc thần nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Chậc chậc, nhìn không ra, nguyên lai ngươi vẫn là giận tăng truyền nhân, ngược lại là bản tọa khinh thường ngươi. Cũng được, liền để cho ta tới chơi đùa với ngươi. Lạc thần mặc dù tại thổi thét dài, nhưng này xốp giòn bị tận xương thanh âm vẫn là trực tiếp tại Lương Nôn trong lòng vang lên. Chỉ bất quá lúc này Lương Nôn đã tiến vào một loại không minh đốn ngộ cảnh giới, căn bản sẽ không bị nàng nhiễu loạn tiếng lòng, liền cùng không có nghe thấy, vẫn tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Lạc thần cũng không nhục trí, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, hai tay nắm ống sáo, thổi thanh âm càng ngày càng nhanh, làn điệu cũng càng ngày càng túc sát. Toàn bộ lòng đất cung điện, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, máu tươi tàn chi bay loạn, có người đã bị chém đục thân, thủy nguyên thần thân thể tàn phế từ giữa không trung rơi xuống, cũng không biết là ai thi thể. La Sát Ma Ngưu đã bạo thể mà chết, Chu Bạn Thanh miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất thoi thoát, Lăng Trùng Tiêu ngược lại là dùng kim châm phong huyệt tránh thoát một kiếp, nhưng hắn trước bị Lương Nôn trọng thương, về sau lại bị Lạc Thần tiếng tiêu thương tới phế phủ, này lại chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Đại điện bên trong, chỉ có Lương Nôn một người còn duy trì thanh tỉnh. Giờ này khắc này, cái gì lục công chúa, cái gì nhị hoàng tử, đều đã không còn được. Hắn trên mặt đất ngồi xếp bằng, thần vận tám bộ diễn nguyên thần thông, nội tâm tiến vào một loại không minh cảnh giới, đối hết thảy xung quanh không quan tâm, chỉ toàn lực đối kháng giữa không trung Lạc Thần. Mắt thấy Lương Nôn đỉnh đầu kim quang càng ngày càng thịnh, Lạc Thần trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. "Hảo tiểu tử, xem ra bản tọa cái này thủ khúc còn không làm gì được ngươi." Vị này mỹ mạo mà thần bí nữ tu mỉm cười, ngón cái tay phải tại nhẫn chữ vật bên trên nhẹ nhàng bạch một cái, tựa hồ lại muốn tế ra pháp bảo gì. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại nhíu nhíu mày, mặc dù trong miệng tiếng tiêu không ngừng, nhưng ánh mắt lại xuyên thấu đại điện, hướng mặt ngoài nhìn lại. "Hừ, tới thật là nhanh." Lạc Thần tựa hồ phát hiện cái gì, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc. "Ai nha, vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới làm rối. Cũng được, hôm nay liền đến nơi đây, nói không chừng chúng ta còn có duyên gặp lại." Lời còn chưa dứt, Lạc Thần thân ảnh liền đã ở giữa không trung dần dần biến đạo. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thậm chí trong đại điện tiếng tiêu đều còn không co dừng lại, nàng liền đã triệt để biến mất không thấy. Lạc Thần biến mất về sau, cái kia quỷ dị tiếng tiêu vẫn tại trong đại điện tiếng vọng, Lương Nôn không dám thất lễ, đem Phật y sáu bùi tướng vận chuyển tới cực hạn, một mực chờ đến quỷ dị tiếng tiêu dần dần tán đi về sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, huyết tinh kinh khủng. Toàn bộ đại điện đã biến thành một cái lò sát sinh. Gãy chi, phái thi khắp nơi trên đất, tươi máu nhuộm đỏ đại điện vách tường, Hiên Viên Hạ Vũ chín cửa khách đã toàn đều chết hết, Tây Bắc bảy tông tu sĩ bên trong, chỉ có Đoạn Thiên Hành có toàn thây, áo tím chỉ còn một cái đầu lâu, nhục thân cũng không tìm tới đảm hữu lễ khí tức khi có khi không, cũng không biết sống hay chết. Thảm, quá thảm rồi. Đây là Lương Nôn trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Hiên Viên Lăng Vi cùng nàng nhị ca, lập tức đưa ánh mắt hướng đại điện cửa vào phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một nam một nữ, hai người dựa vào nhau. Hiên Viên Hạo Vũ khóa vàng pháp bảo đã đánh nát Hiên Viên Lăng Vi bả bay, mà đồng dạng, Hiên Viên Lăng Vi một cái tay cũng đâm xuyên qua Hiên Viên Hạo Vũ trái tim. Lương Nôn vội vàng dùng thần thức quét qua, phát hiện Hiên Viên Hạo Vũ nguyên thần đã triệt để tiêu tán, mà Hiên Viên Lăng Vi thể nội còn có một tia sinh cơ. Mặc dù chỉ là một tia sinh cơ, nhưng hai người thắng bại đã sáng tỏ. Kia Hiên Viên Hạo Vũ là chết hẳn, mà Hiên Viên Lăng Vi lại sống tiếp được. Chỉ cần có người vì nàng chữa thương, lại dùng cực phẩm đan dược kéo dài tính mạng, sau này còn có thể chậm rãi khôi phục, chỉ bất quá kinh lịch lần này kiếp nạn về sau, chỉ sợ Hiên Viên Lăng Vi đạo cơ bị hao tổn, sau này con đường tu luyện sẽ càng thêm gian nan. Khô khủng. Lương Nôn che miệng ho khan nhất thanh, túi đầu xem xét, trong tay lại có tơ máu. Đến lúc này, hắn mới phát hiện mình cũng đã là nọ mạnh hết đà, trên thân mồ hôi đầm địa, mặc dù miễn cưỡng có thể đứng lên đến, nhưng bước chân đều có chút phù phiếm. Kia yêu phụ rõ ràng chiếm hết thượng phòng, làm sao đột nhiên nói đi là đi. Lương Nôn tâm tư chuyển động, chỉ cảm thấy chuyện hôm nay thực sự kỳ dị, toàn bộ đại điện bên trong, ngoại trừ mịt mở mấy người bên ngoài, cơ hồ tất cả đều chết tại nơi này. Lại liên tưởng đến Lạc Thần lúc gần đi vội vàng, trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm xấu. Không thích hợp, ta phải mau chóng rời đi nơi này. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Lương Nôn lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc từ trong nhận chứa đồ móc ra hai hạt khôi phục linh lực đang dược, một ngụm nuốt xuống, ngay sau đó thể nội linh lực vận chuyển, liền phải hóa thành độn quang hướng cửa hàng phóng đi. Nhưng mà hắn độn quang mới vừa vặn sáng lên, hướng trên đỉnh đầu liền chuyển tới một thanh âm uy nghiêm. Lớn mật, vô sỉ tiểu tặc, dám ám sát hoàng chữ. Thanh âm này vô cùng uy nghiêm, phản phất ngưng tụ thiên địa chi uy, vừa dứt lời, hướng trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó toàn bộ lòng đất cung điện chia năm xẻ bảy, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trùng điệp bức tường đổ phía trên, quảng lăng thành trong bầu trời đêm, nổi lơ lửng mười mấy người ảnh. Những tu sĩ này bên trong, tu vi yếu nhất cũng có thông huyền cảnh, mà lại toàn đều mặc hiên viên quân áo giáp màu bạc, hiển nhiên đều là tướng lãnh cầm binh. Một người cầm đầu đội tử kim quan, người khoác hoàng kim giáp, trong tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, trên thân khí tức bên sâu như biển, khiến người một chút liền sinh ra tâm mang sợ hãi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lương Nôn hầu như không cần nghĩ cũng đoán được người đến là ai. Thiên Uy thần tướng. Hiên Viên Phá Thiên phái tới trấn thủ Quảng Lăng thành thần tướng, trước đây một mực không hề lộ diện, chỉ là tại gần nhất mới đảo hướng Hiên Viên Hạ Vũ, phụ mệnh ra khỏi thành truy sát Lục công chúa. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, hắn đã xuất quân quay trở về Quảng Lăng thành, còn vừa vặn gặp được Hiên Viên Hạ Vũ thảm chết ở chỗ này. Các hạ thế nhưng là Thiên Uy thần tướng. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng Lương Nôn vẫn là không nhịn được hỏi lên. "Hừ, bằng ngươi cũng xứng sách bản tướng danh hiệu." Giữa không trung nam tử nhìn lướt qua đại điện chỗ sâu, đương phát hiện Hiên Viên Hạ Vũ thi thể về sau, sắc mặt giận tím mặt, trong mắt sát ý càng là không che giấu chút nào. "Các ngươi những này sâu kiến, lại dám ám sát bệ hạ Khâm Định Hoàng chữ. Lão phu tuyệt không dung tha các ngươi." Thiên Uy thần tướng tức giận đến toàn thân run rẩy, căn bản không cho Lương Nôn cơ hội mở miệng, một cỗ bàng bạc khí tức mãnh nhưng bạo tròn ở trong tay Phương Thiên Họa Kích, hướng chỗ của hắn ném đi qua. "Siêu!" Tiếng xé gió mãnh nhưng nổ vang, kia Phương Thiên Họa Kích phía trên sáng lên tử mang, tử sát hung quang quét sạch bát phương, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nghiêng mà xuống. Thần binh chưa hàng, sát khí tới trước. Toàn bộ địa cung đều tại cái này cỗ kinh khủng sát khí bên trong chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt hóa thành đổ nát thê lương trôi nổi thượng tiên, một cỗ kinh khủng uy áp rơi lên đỉnh đầu, để Lương Nôn gần như sắp muốn không thở nổi. Chương 1233, Thiên Uy thần tướng chương 1233, Thiên Uy thần tướng đây chính là Thiên Uy thần tướng thực lực. Lương Nôn trong lòng hoảng hốt, mặc dù hắn sớm có đoán trước, nhưng bây giờ thân thể sẽ, vẫn là khiếp sợ không thôi. Thần tướng cùng thần tướng ở giữa khác biệt, quả nhiên không phải một chút điểm. Nho thần tướng tại 12 thần tướng bên trong xếp hạng thứ 11, mà trước mắt vị này Thiên Uy thần tướng, chỉ sợ xếp hạng muốn xa ở trên hắn. Liền xem như mình lúc còn thịnh, cũng không phải là đối thủ của người nọ, huống chi hiện tại linh lực bí mệnh, thần thức còn thụ trọng thương, căn bản không thể nào là người này địch. Không thể cùng là địch. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có quyết đoán, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem phủ du kiếm hoàn cản lên đỉnh đầu, lại đưa tay vô bên hông thái hư hồ lô. Ầm ầm. Nhất thanh nổ rung trời truyền đến, Phương Thiên Họa Kích chạm tại kiếm hoàn phía trên, lực lượng cùng bạo tứ tán trào lên, đem toàn bộ địa cung đều đánh cho chôn bụi. Vô số đạo kiếm khí màu xanh hướng lên bay thẳng, nhưng mới vừa vặn lên tới một nửa, liền bị Phương Thiên Họa Kích bên trên tử mang áp chế xuống, nguyên bản không thể phá vỡ kiếm quang cũng xuất hiện uốn cong, tựa như một trường trăng tròn trường cung, bị người cưỡng ép kéo đến nhất cong. Ầm. Lại là nhất thanh tiếng vang lanh lảnh truyền đến, màu xanh kiếm quang rốt cục chống đỡ không nổi, ở giữa không trung hoàn toàn tan nỡ. Địa cung bên ngoài, Quảng Lăng trên thành không, Thiên Uy thần tướng ngạo nghễ mà đứng, có chút cúi đầu, nhìn xuống sâu trong lòng đất chiến trường. Chỉ gặp thiên hà dày đặc, ánh tím vút lên trời, Phương Thiên Họa Kích uy thế đã hoàn toàn áp chế đối phương, màu xanh kiếm quang sụp đổ, hiển nhiên không phải là của mình một chiêu chi địch. Bất quá Thiên Uy thần tướng trong mắt thần quang nhưng không có tản ra, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, lông mày cũng hơi nhíu lên. A. Ngay tại hắn nhẹ kêu lên tiếng thời điểm, dưới nền đất phương, từ mang yên hà bên trong, một đạo thổ hoàng sắc độn quang phi nhanh mà ra. Độn quang bên trong, chính là một con sau lưng mọc lên hai cánh kim mao sư quổng, sư lưng quổng bên trên còn ngồi một cái làn da ngăm đen áo xám nam tử. Người này mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng trung quanh lại có đạm đạm kim quang bao trùm toàn thân, đem giữa không trung tử mang triệt tiêu hơn phân nửa. Kim cương thần lực. Thiên Uy thần tướng mày nhíu lại đến càng sâu, nhìn xem hướng nơi xa phi độn Lương Nôn, trên mặt lộ ra một tia do dự. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn kia một chút do dự liền hoàn toàn biến mất, sắc mặt lại lần nữa trở nên lạnh lùng. "Hừ, không cần biết ngươi là cái gì người. Dám can đảm tham dự ám sát hoàng chữ, bản tướng thế muốn ngươi máu tươi Quảng Lăng thành." Lời còn chưa dứt, hắn liền đưa tay bấm một cái pháp quyết, sau lưng thế mà cũng sinh ra hai con tử sắc cánh, tiếp lấy hai cánh cánh vỗ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giờ này khắc này, Lương Nôn đang ngồi ở lão kim trên lưng, trên mặt che kín vết máu, hai con muốn không nhấc lên nổi. Tại hôm nay trước đó, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cầm nã Hiên Viên Hạ Vũ hành động cuối cùng sẽ là loại kết cục này. Kỳ thật tại hắn cùng Hiên Viên Lăng Vi trong kế hoạch ban đầu, cũng sẽ không trực tiếp giết Hiên Viên Hạ Vũ, mà là sẽ đem người này giam lỏng, lợi dụng hắn đến ra lệnh, đem thực lực của hắn từng bước suy yếu, cuối cùng lại thay vào đó. Cho nên hiện tại kết quả này, cũng không phải là bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch tốt. Bây giờ địa cung bên trong, Hiên Viên Hạ Vũ cùng thủ hạ của hắn cơ hồ đều chết sạch, Nho thần tướng cùng Chu Bạn Thanh cũng đều nửa chết nửa sống, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà thức tỉnh, mà Hiên Viên Hạ Vũ lại đích đích xác xác là chết tại Hiên Viên Lăng Vi trong tay. Thiên Uy thần tướng sớm cũng tới, muộn cũng tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này gấp trở về, mắt thấy trong sân hết thảy, khẳng định phải đem chịu tội đều thuộc về tội trạng đến trên đầu mình. Có thể nói, mình đã hoàn toàn ngồi vững loạn đảng danh hiệu. Đây hết thảy, từ đầu tới đuôi, tựa hồ cũng rất thuận lý thành trường, nhưng chỉ có Lương Nôn mới biết được, cả chuyện cũng không có biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Đây hết thảy, thật sự là thật trùng hợp. Còn có biến mất là thần, là nàng chủ đạo địa cung sự kiện hướng đi, nàng đến cùng có mục đích gì? Trong đầu có quá nhiều nghi vấn, nhưng Lương Nôn bây giờ lại căn bản không có thời gian suy nghĩ, hắn dùng thần thức liếc qua sau lưng, không khỏi lông tơ đứng đấy. Chỉ mỗi ngày uy thần tướng hai cánh giật tiến, giống như một viên sao băng đạch phá thương khung, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chính hướng mình chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Hắn cũng nhanh muốn đuổi tới. Lương Nôn lúc này linh lực đã còn thừa không nhiều, thần thức tinh lực từ lâu tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có dư lực tái chiến, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Lao Kim trên thân. Lao Kim nguyên thần vốn chính là chim muông loại yêu tộc, am hiểu phi độn chi thuật, về sau đoạt xá cổ sư đạo nhân, thiên phú thần thông cũng là điều khiển cuồng phong lực, với hắn mà nói càng là như hổ thêm cánh. Mặc dù Lao Kim bản thân cảnh giới vẫn chỉ là thông huyền đỉnh phong, nhưng nếu như đơn thuần so liệu tốc độ, hắn so Lương Nôn đều muốn nhanh hơn gấp đôi không chỉ bình thường hóa kiếp cảnh tu sĩ, thật đúng là đuổi không kịp hắn. Giờ này khắc này, lão Kim đã phấn khởi toàn thân chi lực, đem mình bản mệnh tiên phú và cổ sư đạo nhân ngự phong lực phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc độn quang hướng Quảng Lăng ngoài thành phi nhanh. Nhưng mà khiến Lương Luân không tưởng tượng được là, ngày đó uy thần tướng thế mà cũng am hiểu phi độn chi thuật, phía sau tử sắc cánh không biết là lai lịch gì, chỉ là nhẹ nhàng một cái, liền có thể hướng về phía trước tuấn di trăm trượng. Lương Luân ngồi tại lão Kim trên lưng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tử sắc chấm tròn từ xa mà đến gần, mới bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi, liền đã có thể rõ ràng trông thấy thiên uy thần tướng diện mạo. Nguy rồi, tốc độ của hắn giống như còn nhanh hơn ngươi. Lương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng còn không đợi hắn suy tư đối sách, nghe tòa hạ lão Kim lại đống nhiên mở miệng, phía trước chính là Quảng Lăng thành tường thành, còn có hay không khí lực xuất kiếm, giúp ta phá bọn hắn cấm chế. Tốt. Lương Luân không do dự, phấn khởi dư lực, điều khiển phù du kiếm hoàn hướng về phía trước một trạm, kiếm mang màu xanh vạch phá đêm tối, chạy về phía Quảng Lăng thành thành tường trên không. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, màu xanh kiếm quang chạm ở trong hư không, vô số pháp ấn giữa không trung hiện lên, các loại linh quang lấp lóe không ngừng, Quảng Lăng thành hộ thành cấm chế bị triệt để kích phát, một cổ lực lượng cường đại trào lên mà đến. Ngăn lại hắn. Phía trên tường thành truyền đến một tiếng hét lớn, trong nháy mắt liền có vài chục đạo nhân ảnh bay lên không trung, cơ hồ đều là kim đan cảnh tu sĩ, dẫn đầu hai cái thì có thông huyền sơ kỳ tu vi. Đối diện với mấy cái này người quá nhiễu, căn bản không cần Lương Luân xuất thủ, chỉ nghe lão Kim hét lớn một tiếng, bốn phía cuồng phong ngưng tụ làm một thanh vô hình trường đao, hướng phía trước một đao chém tới. Bay ở phía trước nhất mấy cái Quảng Lăng thành thủ quân, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị trôi này vô hình trường đao chém làm hai đoạn, còn lại tu sĩ thấy thế, toàn giật nảy mình, giữa không trung có chút sững sờ chỉ chốc lát. Lão Kim tốc độ cực nhanh, cũng liền trong khắp thời gian này, hắn đã vượt qua đám người, đi tới thành tường trên không. Lương Luân vừa rồi một kiếm, đã đem thành tường trên không cấm chế chém ra một lỗ hổng, bất quá nơi đây cấm chế cũng không tầm thường, lực lượng cường đại hiện ra đến, trong nháy mắt liền đem lỗ hổng chữa trị hơn phân nửa. Không được, không xông qua được. Lão Kim nhìn xem dần dần khép lại lỗ hổng, gấp đến độ kêu to lên. Tại trên lưng hắn Lương Luân không có mở miệng trả lời, mặc dù đã sức cùng lực kiệt, trên mặt che kín vết máu, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng mở ra mắt phải của mình, màu xám trắng đồng lỗ xuất hiện lần nữa. Một sợi màu xám tử khí xuất hiện ở tường thành cấm chế phía trên, ngay tại hắn vừa rồi chém ra lỗ hổng biên giới. Bốn phía không ngừng vọt tới cấm chế chi lực, gặp được cái này một sợi tử khí về sau, lập tức liên tục bại lui, trong thời gian ngắn đều không thể lại đem lỗ hổng chữa trị. Y tiểu thuyết mắt thấy cái này lối ra duy nhất bị ổn định lại, lão Kim sắc mặt hưng phấn, thét dài một tiếng, màu vàng độn quang chợt lóe lên, trong nháy mắt liền từ nơi này lỗ hổng bên trong chui ra ngoài. Đi vào Quảng Lăng ngoài thành, bốn phía yên tĩnh im ắng, mà lúc này Lương Luân đã tinh bị lực tận, rốt cuộc không sử dụng ra được một điểm linh lực. Hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ mỗi ngày uy thần tướng độn quang cũng đến Quảng Lăng thành bên tường thành duyên, nhìn xem trong chạy trốn mình, biểu hiện trên mặt lạnh lùng tới cực điểm. Không được, tốc độ của người này không thể so với ngươi chậm, tiếp tục như vậy, cuối cùng vẫn muốn bị hắn đuổi kịp. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, chính suy tư kế thoát thân, đã thấy hậu phương thiên uy thần tướng đã lộ ra không nhịn được biểu lộ, giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, đông nhiên hướng về phía trước một tích. Một đạo tử mang hiện lên, cả vùng không gian tựa hồ cũng bị cái này một kích tích nát, trong hư không vết nước màu tím dài đến trăm trượng, đi ngang qua cả cái cửa thành. Ầm ầm. Quảng Lăng thành cao lớn tường thành bị cái này một kích cho ngạnh sinh sinh tích nước, liền ngay cả trên tường thành những cái kia cường đại cấm chế cũng tại cái này một kích phía dưới sụp đổ. Một đạo bán nguyệt hình tử sắc vòng tròn phá không mà đến, bốn phía hư không rung động, trong nháy mắt đã đến Lương Luân trước mặt. Nguy rồi. Lương Luân mắt thấy cái này một kích uy lực kinh khủng, biết lấy mình bây giờ trạng thái căn bản không có khả năng tiếp được. Liều mạng với hắn. Thời khắc nguy cấp, hắn quyết tâm liều mạng, dùng còn sót lại một tia linh lực chìm vào đan điền phụ cận ma khí trong nước xoáy, dự định giải phong vòng xoáy bên trong lực lượng. Năm đó cái kia thần bí khó dò Hoàng Y Lao Tăng tại Thiên Hà Thành Nguyên Dương Thiên Kim trong lầu, dùng linh ngao chân nhân cản nguyên tạo hóa đan giúp mình thoát thai hoàn cốt, đem trong kim đan hỗn tạp ma tính toàn bộ rút ra, thành tựu cuối cùng mình cựu chuyển hỗn nguyên bất diệt kim đan. Mà những cái kia bị rút ra ma tính cả trong cơ thể hắn ma đầu, liền cùng nhau bị phong ấn ở kim đan bên cạnh tử sắc trong nước xoáy. Ma đầu kia lực lượng, Lương Luân là được chứng kiến, cho dù là mình bây giờ ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không có phần thắng chút nào. Nếu như đem tên ma đầu này giải phóng ra, chắc hẳn có thể thay đổi hiện tại chiến cục. Chỉ bất quá, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ma đầu kia một khi bị mình phong xuất, về sau sẽ phát sinh cái gì ngay cả hắn cũng không biết. Nếu như là tại bình thường, Lương Luân quả quyết sẽ không làm loại chuyện này, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn, chỉ có thể quyết tâm liều mạng, một đạo linh thức chìm vào tử sắc trong nước xoáy. Linh thức mới vừa tiến vào, chỉ nghe thấy có người quái cười ra tiếng, bốn phía một mảnh đen kịt, phảng phất một cái vực sâu không đáy. Lương Luân thần niệm hóa thân cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một con bàn tay vô hình liền đã qua gắt gao bóp lấy cổ họng của hắn. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ tới tìm ta. Hát trong bóng tối truyền tới một thanh âm, trong giọng nói mang theo niệm ai chi ý, các ngươi những này nhân tộc, từng cái dối trá đến cực điểm, một bên xem thường chúng ta ma tộc, một bên lại truy cầu lực lượng của chúng ta. Trong bóng tối thanh âm càng lúc càng lớn, rõ ràng vang vọng tại Lương Luân trong lòng. Hừ, cái gì nhân tộc tứ đại thống, đều là cầu thí. Đạo, nho hai nhà bất quá là một đám vì tư lợi tiểu nhân, Phật môn cũng bất quá là một đám thông thái dởm con lựa chọn. Còn ma môn, ha ha ha, ma môn bất quá là chúng ta một bầy chó, tự cho là học chút gia lông, liền có thể đối kháng chúng ta ma tộc rồi. Bất quá là điêu trùng tài mọn mà thôi. Hừ, uy phong thật to. Đã ngươi thần thông cái thế, vậy vì sao phải giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người? Ngươi xem thường chúng ta nhân tộc, vậy cái này một thân tổn thương lại là bị ai đánh? Cứ việc bị trong bóng tối đại thủ gắt gao nắm chặt, nhưng Lương Nôn cũng không muốn thuận hắn, ngược lại mở miệng châm chọc nói. Quả nhiên, kia trong bóng tối ma đầu nghe xong, thanh âm lập tức bạo nộ rồi. Ngươi tiểu tử này không biết tốt xấu, chỉ là nhân tộc làm sao tổn thương được lão phu? Lão phu đây là bị. Hắn nói đến đây, đột nhiên nghẹn ngào ở, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, còn lại đúng là một câu cũng nói không nên lời. Cảm nhận được đối phương ba động tâm tình, Lương Nôn thần niệm hóa thân cười lạnh, lại tiếp tục mở miệng nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cái này thân thương thế vẫn là bị đồng tộc người gây thương tích? Ha ha ha, trò cười. Ngươi vừa mới đem chúng ta nhân tộc tứ đại thống mắng một lần, tựa như trên trời dưới đất, duy các ngươi ma tộc độc tôn. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi ma tộc cũng là năm bẻ bảy mảng thôi, có tư cách gì cùng chúng ta nhân tộc tranh phong? Hắn mấy câu nói đó, mặc dù không nhiều, nhưng câu câu chú tâm. Trong bóng tối thanh âm trầm mặt xuống, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, liền ngay cả nắm chặt Lương Nôn bàn tay vô hình cũng buông lỏng ra rất nhiều. Lương Nôn thần niệm hóa thân nhân cơ hội này, mở ra vòng xoáy một góc, đem cái kia khổng lồ ma khí thua đưa ra ngoài. Một đạo ma khí thuận hắn linh thức dẫn đầu sông lên đỉnh đầu, ngay sau đó chính là như núi hồng hải rít gào ma khí, trong nháy mắt xuyên suốt của mình tứ chi bách hải. Lao kim trên lưng, nguyên vốn đã thoi thóp Lương Nôn, quanh thân hiện ra trăm ngàn đạo tử sắc ma văn, khí tức cả người mãnh nhưng tăng gọn, hung hãn ma khí phóng lên tận trời. Chỉ gặp hắn đứng dậy, tiện tay hóa vật thành kiếm, bốn phía đất đá cùng dòng nước tại trước người hắn dần dần ngưng tụ, cuối cùng hình thành một thanh dài trăm trượng kiếm đá. Đi! Ma hóa sau Lương Nôn mãnh như gỗ, kia kiếm đá lao nhanh mà ra, xen lẫn hạo đãng ma khí, cùng trời uy thần tướng lăng không chạm kích đụng vào nhau. Ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng toàn bộ Quảng Lăng thành, tất cả tu sĩ, vô luận là đang lúc bế quan tu luyện vẫn là tại uống rượu làm vui lại hoặc là luyện đan luyện khí người, đều tại cái này trong lúc nhất thời hãi hùng kia bía. Nhất là những cái kia tu vi không đủ kim đăng cảnh, lại vừa lúc đang lúc bế quan tu luyện chỉ nghe được cái này một tiếng vang thật lớn, liền kém một chút đạo tâm bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Giờ này khắc này, Quảng Lăng thành cửa thành, Thiên Uy thần tướng từ tàn phá phế tích bên trong đi ra, mắt chỉ riêng nhìn cách đó không xa ma khí ngập trời Lương Nôn, trên mặt lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Ma hóa, có ý tứ, nhìn không ra, ngươi tiểu tử này không chỉ có thân phụ giận tăng thần thông, còn học được ma môn chân truyền công pháp. Chậc chậc, xem ra bản tọa hôm nay có thể hoạt động gân cốt. Thiên Uy thần tướng trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, đột nhiên đem hai chân tại phế tích bên trên đạp một cái, cả người giống như bay ngược lưu tinh, hướng lên sông thẳng tới chân trời. Tiểu tử, an ta một kích. Chương 1234, cửa thành đại chiến. Chương 1234, cửa thành đại chiến. Giữa không trung, Lương Nôn đồng lỗ manh co rụt lại. Chỉ gặp trong vòng hơn 10 dặm có hơn, Quảng Lăng thành cửa thành vị trí, một cái thân ảnh màu tím phóng lên tận trời, từ xa mà đến gần, mỗi lần thân ảnh nhoáng một cái, khoảng cách liền đã rút ngắn trong trượng. Thiên Uy thần tướng. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Giờ này khắc này, hắn linh lực trong cơ thể mặc dù nhưng đã dấu tuyết, nhưng cuồng bạo ma khí lại tràn ngập kinh mạch toàn thân, trong lòng cũng tràn đầy cuồng bạo sát ý. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, lần này cưỡng ép đem một sợi thần thức chìm vào ma khí trong nước xoáy, thế mà không có bị ma đầu kia khống chế mình thần trí. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi trò chuyện, ma đầu kia thế mà trầm mặt xuống, không còn nói chuyện với Lương Nôn, cũng không còn dùng bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng của hắn. Đối với Lương Nôn lợi dụng hắn ma khí chuyện này, tựa hồ khai thác ngầm đồng ý thái độ. Bất quá cái này cũng bèn bèn chỉ là một loại ngầm đồng ý, Lương Nôn chỉ ở ma khí vòng xoáy bên ngoài mở ra một cái rất nhỏ lỗ hổng, có thể làm cho một phần nhỏ ma khí lưu nhập thể nội. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình được một tấc lại muốn tiến một thước, từ nơi này trộm lấy càng nhiều ma khí, ma đầu kia nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình. Ầm ầm, một thân bạo hưởng truyền đến, Thiên Uy thần tướng giống như bay ngược trùng thiên lưu tinh, trong nháy mắt đi tới Lương Nôn trước mặt. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Hắn thân thể khôi ngô tựa như núi cao thẳng tắp, trong tay phương thiên hỏa kích giữa không trung vạch ra một đường cong tròn, tích đầu che mặt đánh tới. Đến hay lắm. Lương Nôn bây giờ ma khí cuốn thân, trong lòng sát ý sôi trào, đang lo tìm không thấy địa phương phát tiết, mắt thấy Thiên Uy thần tướng gọn tới trước mặt, hắn cũng không lùi bước, phản tay nắm chặt phù du kiếm hoàng kiếm quang, nghiêng hướng lên một kiếm chọn đi. Cong. Hai kiện thần binh ở giữa không trung phát ra kịch liệt va chạm, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ như thật, hướng bốn phía mạnh nhưng quyết tán. Ầm ầm. Một thân tiếng vang truyền đến, hai người lần thứ nhất chính diện giao thủ, đúng là bất phân thắng bại. Mà bọn hắn giao thủ sinh ra dư ba, đã đem chung quanh trăm trượng bên trong không gian đều đập vụn từng vòng trong suốt mà vặn bèo gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, những nơi đi qua tất cả đều sụp đổ. Thiên Uy thần tướng mang tới 10 cái thông huyền cảnh tướng lĩnh, lúc này cũng đều đã chạy tới Quảng Lăng ngoài thành, nguyên vốn còn muốn lên trước tướng trợ, nhưng nhìn thấy kia phiến quyết tán ra tới dư ba về sau, liền nhao nhao đổi sắc mặt. Không tốt, dừng lại. Bay ở phía trước nhất tướng lĩnh vung tay lên, ra hiệu tất cả mọi người nguyên địa dừng lại. Kết trận, bảo vệ Quảng Lăng thành. Những này hiên viên quân tướng lĩnh đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người, biết loại này đẳng cấp chiến đấu, mình rất khó mò tay vào được, cùng trên đó đi thêm phiền, không bằng kết trận bảo vệ sau lưng thành trì. Còn lại đám người nghe xong, không có chút gì do dự, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, kết thành trận thế, đem Quảng Lăng thành hộ tại sau lưng. Ầm ầm. Đấu pháp dư ba khuyết tán tới, đâm vào bọn hắn lấy pháp bảo đúc thành tường thành bên trên, không gian ba động đều bị ép xuống, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Mà tại một bên khác, Quảng Lăng ngoài thành, Thiên Uy thần tướng đã cùng Lương Nôn kịch chiến ở cùng nhau. Ma hóa sau Lương Nôn khí thế trùng thiên, cũng không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, kiếm ý có thể nói, hoàn toàn chính là đem phụ du kiếm hoàn coi như một kiện tuyệt thế thần binh đến sử dụng. Mỗi lần hắn vung ra một kiếm, tất nhiên sẽ mang theo ngập trời ma khí, kiếm quang tăng vọt trăm trượng, phản phất bên dưới vòm trời một cái khe, muốn đem tất cả đến gần vật sống đều hút vào trong đó. Mà ngày đó Uy thần tướng cũng là thản nhiên không sợ, trong tay một cây phương thiên họa kích mua đến kín không kẽ hở, mặc cho Lương Nôn ma khí như núi hồng hải rít gào vào tới, hắn cũng không có nửa điểm lùi bước. Lương Nôn được ma khí quán thể, nhục thân chi lực đã trong khoảng thời gian ngắn vượt ra khỏi cực hạn của mình, mà Thiên Uy thần tướng càng là một cái mười phần thể tu. Hai người cận thân vật lộn, lấy nhanh đánh nhanh, đã thành thuần túy nhục thân vũ lực chi chiến. Quảng Lăng thành đầu tường, vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, nơi xa còn có hàng trăm hàng ngàn đạo độn quang không ngừng chạy đến. Những người này tu vi tham gia lần không đủ, tu là thấp nhất chỉ có tụ nguyên cảnh sơ kỳ, tu vi cao thì đạt tới thông huyền cảnh hậu kỳ. Bất quá tụ nguyên cảnh trở xuống tu sĩ, không có dám đến cửa thành đến quan chiến, dù sao bọn hắn còn không có tụ khí quy nguyên, hộ thể linh tuẫn 10 phần yếu kém. Mặc dù Quảng Lăng ngoài thành có 13 cái Thiên Uy thần tướng thủ hạ tướng lĩnh tại kết trận hộ thành, nhưng chỉ bèn bèn là kia tiêu tán tới đấu pháp dư ba, cũng có thể thương tổn được nhục thể của bọn hắn. Nhìn bên ngoài thành hai người kịch đấu, đám người nghị luận ầm ĩ, có người đầy mặt kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngoài thành giao thủ là người phương nào? Không nhìn thấy sao? Kia người khoác kim giáp chính là Thiên Uy thần tướng. Thiên Uy thần tướng? Đây không phải là 12 thần tướng bên trong xếp hạng thứ 7 thần tướng? Nghe nói hắn đã vượt qua 1-2-6 khó, thực lực thâm bất khả trắc. Kia giao thủ với hắn lại là thần thánh phương nào? Thế mà có thể cùng Thiên Uy thần tướng đấu đến loại tình trạng này? Không biết. Kia mặt đen nam tử nhìn xem lạ mắt, ngươi biết người này sao? Lúc trước người kia hỏi ngược lại. Ta cũng không biết. Chẳng lẽ là lần này tham gia văn đài đấu bảo đại hội thương hội tu sĩ? Không có khả năng. Năm nay tới tham gia giao đấu thương hội hết thảy có 132 nhà, hóa kiếp cảnh trở lên tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lão phu cũng coi như tin tức linh hồn, các đại thương hội bên trong đều không có cái này một hào nhân vật. Đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng, thế nhưng là thảo luận đến cuối cùng, cũng đoán không ra Lương Nôn thân phận đến, chỉ có thể ôm xem náo nhiệt tâm tính, đến quan sát ngoài thành trận đại chiến này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là Lương Nôn dùng tay nắm lấy phù du kiếm quang, hướng lên vẩy một cái, đẩy ra Thiên Uy thần tướng Phương Thiên Hỏa Kích, tiếp lấy lại đem hơn trăm trượng trường kiếm quét ngang, hướng đối thủ chán gọi đi. Hảo tiểu tử. Thiên Uy thần tướng đồng lỗ co rụt lại, không dám thất lễ, tay phải nắm Phương Thiên Hỏa Kích hướng về sau nhanh chóng tối lui, tay phải thì hướng phía trước banh ra một quyền. Lực lượng khổng lồ lao nhanh mà ra, một cái cự đại quyền ảnh xuất hiện tại giữa không trung, cùng phù du kiếm kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm. To lớn quyền ảnh bị ở giữa tích thành hai nửa, mà phù du kiếm trăm trượng kiếm quang cũng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm thanh mang từ giữa không trung rơi xuống dưới. Bất quá Lương Nôn lại không thèm để ý chút nào, đem tay run một cái, thể nội ma khí quán chú đến kiếm hoàn bên trong, kiếm quang lần nữa tăng vọt, dài trăm trượng hùng khí lại xuất hiện. Trong mắt của hắn tràn đầy khát máu sát ý, nhưng trong đầu vẫn còn bảo lưu lấy một tia thanh minh, lúc này để kiếm quang lần nữa xông lên, lại cùng Thiên Uy thần tướng chiến đến cùng một chỗ. Hai người đấu đến bây giờ, trong chiêu quá khứ, Thiên Uy thần tướng cũng thu hồi lòng kinh thị, sát mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn quả thực có chút nghĩ không thông, nếu như đơn thuần nhục thân chi lực, người này cùng mình chênh lệch cách xa vạn dặm, căn bản không cần làm sao trốn tránh, chỉ cần dùng chiêu thức buộc hắn đến cùng mình liều mạng là được rồi. Nhưng vị dị chính là, trên người đối phương không ngừng có cường đại ma khí lan tràn ra, phản phất lấy không hết, dùng mãi không cạn, kia ma khí sử dụng cũng không có kết cấu gì, hoàn toàn chính là dùng man lực xâm nhập trong cơ thể của mình, buộc hắn không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đến chấn áp trong cơ thể mình ma khí. Tiểu tử này thần thông ta làm sao chưa thấy qua, chẳng lẽ là thiên ma sơn người? Cũng không đúng a, chưa nghe nói qua nhân vật này. Khống vệ ở đây Thiên Uy thần tướng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì thần thông của đối phương mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thắng được mình, nhất duy trì thêm một cái ngang tay cục diện. Hừ, tiểu tử ngươi mặc dù ma khí kinh người, nhưng xuất thủ không có kết cấu gì, hoàn toàn chính là dùng thể nội ma khí tới áp chế đối thủ, bản tướng ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng tu luyện nhiều ít ma khí, có thể chống đỡ mấy hiệp. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Thiên Uy thần tướng trái ngược trước đó khí thế hùng hổ, bắt đầu làm gì trước đó, cùng Lương Nôn gặp chiêu phá chiêu, không còn có bất luận cái gì liều lĩnh tiến hành. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, Lương Nôn thể nội ma khí mặc dù lợi hại, nhưng dạng này không có kết cấu gì loạn đả, tiêu hao ma khí cực kỳ kinh người, rất nhanh liền có thể hao hết. Đến lúc đó mình không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem cái này khó giải quyết tiểu tử bắt giữ. Ý nghĩ này là kinh nghiệm phong phú người đều sẽ nghĩ tới sách lược, cũng là ổn thỏa nhất sách lược, chỉ bất quá hắn không hiểu rõ một chút, Lương Nôn thể nội ma khí, dễ bản không phải là của mình. Hai người ở ngoài thành đại chiến, từ ban đêm đánh tới ban ngày, lại từ ban ngày đánh đến tối, đem phương biên hơn 10 dặm sườn đất, gò núi, dòng sông tất cả đều đánh cho vỡ nát liền không ngớt. Uy thần tướng trong mắt đều xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi, nhưng Lương Nôn nhưng như cũ thần thái sáng láng, thể nội ma khí không có nửa điểm biến mất. Đến lúc này, Thiên Uy thần tướng trên mặt cũng lộ ra một tia kinh nghi. Tiểu tử này lai lịch gì, chẳng lẽ thể nội tích chứa một mảnh ma hải? Không lộ như thế ma khí hao tổn, hắn vì cái gì còn không có nửa điểm kiệt lực dấu hiệu? Hắn nhưng lại không biết, Lương Nôn giờ phút này cũng có chút nóng nảy như lửa đốt. Thiên Uy thần tướng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù ta mượn thể nội thật ma lực, cũng không thể chiến thắng người này, lại đánh như vậy đi xuống, chỉ sợ còn không đợi hắn mệt chết, nhục thể của ta trước hết muốn sụp đổ. Nguyên lai Lương Nôn mượn nhờ thể nội thật ma lực, mặc dù ma khí lấy mãi không hết, nhưng hắn nhục thân của mình dù sao chỉ là thông huyền cảnh mà thôi, không có kinh lịch ba thai cửu nạn tẩy lễ, nhục thân căn bản gánh không được khổng lồ như thế ma khí quán thể. Nếu không phải hắn tu luyện tám bộ diễn nguyên loại này đẳng cấp công pháp luyện thể, nhục thân chi lực viễn siêu cùng giai, chỉ sợ tại đêm qua liền đã bạo thể mà chết. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể một mực lợi dụng cố này thật ma lực chiến đấu tiếp, đánh đến bây giờ, thân thể của hắn đã đến cực hạn, thể nội xương cốt sớm đã phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, ngũ tạng lục phủ càng lại như gặp phải hỏa phần. Giờ này khắc này, Lương Nôn là cắn chặt răng, giáng chống đỡ lấy một hơi. Vì không cho Thiên Uy thần tướng nhìn ra sơ hở, hắn nhận thụ lấy thống khổ to lớn, không để sắc mặt của mình có chút dị dạng. Mặc dù biểu nhìn trên mặt vẫn là rết đỏ cả mắt bộ dáng, nhưng trong lòng đã đang âm thầm tìm kiếm lấy rút lui thời cơ. Hai người đều mang tâm tư, ở giữa không trung giao thủ mặc dù vẫn như cũ thanh thế to lớn, nhưng ra chiêu ở giữa đều nhiều hơn mấy phần giữ lại, phảng phất đều đang thử thăm dò nhược điểm của đối phương. Thiên Uy thần tướng có thể hay không nghe vãn bối một lời. Lương Nôn giao thủ sau khi, chợt kêu lớn. Hừ, lại là những cái kia chuyện ma quỷ, ngươi hai ngày này đã nói với ta vô số lần. Thiên Uy thần tướng hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, ngươi cùng Hiên Viên Lăng Vi hợp mưu ám sát nhị hoàng tử sự tình, bị chúng ta tận mắt nhìn thấy, đâu còn là giả. Ngươi tại cái này hoa ngôn xảo ngữ, còn không phải muốn chia tán bản tướng lực chú ý, tốt cho mình cơ hội chạy trốn. Lương Nôn bị hắn nói toạc mình tâm tư, cũng có chút im lặng. Hai ngày này giao thủ quá trình bên trong, hắn không chỉ một lần hướng lên trời uy thần tướng giải thích, nhưng đối phương tựa hồ căn bản không tin tưởng còn có Lạc Thần một người như vậy. Hiên Viên Hạ Vũ cùng hắn chín cửa khách đều đã chết, cũng không có người có thể chứng minh Lạc Thần tồn tại. Chu Bạn Thanh cùng Lăng Trùng Tiêu hai người mặc dù nhìn thấy qua Lạc Thần, nhưng bọn hắn hiện tại cũng trọng thương ngã gục, còn không biết có thể hay không thức tỉnh. Nếu như hai người này không cứu lại được đến, vậy mình chẳng phải là hết đường chối cãi. Mấu chốt nhất là Hiên Viên Hạ Vũ đích đích xác xác là bị Hiên Viên Lăng Vi đâm xuyên qua trái tim, điểm này tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Nếu như ngươi thật là bị oan uổng, kia liền càng hẳn là thúc thủ chịu trói. Đã có làm hay không, đến lúc đó lấy siêu hồn chi thuật thử một lần liền biết. Thiên Uy thần tướng cười lạnh một tiếng vừa nói bên cạnh múa phương thiên hỏa kích, chiêu thức không chỉ có không có chậm dần, ngược lại càng thêm hung mãnh. Hắn câu nói này mười phần bá đạo, không nói đến siêu hồn chi thuật đối bị thi thuật người tổn thương, liền nói Lương Nôn trên thân nhiều như vậy bí mật, cái nào trải qua được siêu hồn. Lương Nôn tự nhiên không chịu, đồng nhiên phấn khởi thần uy, thể nội ma khí quần quận mà ra, một kiếm đẩy ra Thiên Uy thần tướng, tiếp lấy lại cách không một trường gỗ ra, một cái cự đại ma văn xuất hiện tại giữa không trung. Cái này ma văn là từ thuần túy thật ma lực tạo thành, Thiên Uy thần tướng sắc mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, hai tay đem phương thiên hỏa kích nâng qua đỉnh đầu, phấn tận lực khí toàn thân hướng về phía trước một tích. Ầm ầm. Phương thiên hỏa kích trong hư không mở ra một vết nứt, chẳng tại phía trước hắc sắc ma văn phía trên, bạo phát ra một trận lực lượng kinh khủng dư ba. Cỗ này dư ba khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đã đến Quảng Lăng ngoài thành, đâm vào kia 13 cái thủ thành tướng lĩnh pháp bảo phía trên, lại bạo phát ra nổ rung trời. Cái này 13 người tất cả đều sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài, mà pháp bảo của bọn hắn cũng đều ngã xuống đất, nhìn qua linh tính tổn thất không nhỏ. Phá 13 người pháp trận phòng ngự về sau, cỗ lực lượng này dư ba còn không ngừng lưu, lại đi thành nội quét sạch mà đi. Những cái kia vì xem náo nhiệt mà tới gần tường thành tu sĩ, vạn vạn không nghĩ tới sẽ hai bay vào gió, lúc này lại nghĩ đi cũng trễ, có mấy cái tu vi không cao bị cỗ này dư ba quét chúng, lập tức chia 5 x 7, trực tiếp biến thành cho bụi. Mà tại Quảng Lăng ngoài thành, hai người một kích toàn lực sinh ra dư ba khuyết tán ra đến, Lương Ngôn cùng Thiên Uy thần tướng đều thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược ra ngoài. Chỗ khác biệt chính là, Thiên Uy thần tướng tại bay ngược mấy chục trượng về sau, ở giữa không trung đem thân uốn éo, hai chân lăng không hư đạp, như đầu mãnh thú, lại lần nữa hướng đối thủ vào tới. Mà Lương Ngôn lại là hóa thành một đạo màu xám đột quang, mượn phản xung chi lực nhẹ nhàng rơi vào giả kim thân thượng. Lão Kim, chúng ta đi. Lương Ngôn ra lệnh một tiếng, Lão Kim lập tức hiểu ý, đem phía sau hai cánh cánh vỗ, trong nháy mắt phá không mà đi. Tiểu tặc đừng trốn. Thiên Uy thần tướng lúc này cũng nhìn ra tâm tư của đối phương, mặc dù hắn còn không biết Lương Ngôn nội tình, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thả chạy cái này ám sát nhị hoàng tử trọng phạm. Chỉ gặp hắn cắn chót lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại phương thiên hỏa kích phía trên, kia phương thiên hỏa kích lập tức ông ông tác hưởng, toàn thân sinh ra tử sắc hàn mang. Đi. Thiên Uy thần tướng xoay tròn bả vai, hướng về phía trước mánh ném một cái, phương thiên hỏa kích vạch phá bầu trời, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, thẳng đến Lương Nôn mà tới. Lực lượng thật mạnh. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị dùng hết lực lượng toàn thân, tới đón hạ đối phương một chiêu này. Nhưng ngay lúc này, phía sau mình lại có tiếng xé gió vang lên. Chương 1235, một chi xuyên vân tiễn. Chương 1235, một chi xuyên vân tiễn. Thiên Uy thần tướng một kích toàn lực, đem chúng quanh hư không đều cho vỡ ra đến, phương thiên hỏa kích phía trên dâng lên tử sắc hung diễm, tựa như một đầu tuyệt thế hung thú. Ngay tại lúc Lương Nôn chuẩn bị dùng hết dư lực đón lấy hắn cái này một kích thời điểm, sau lưng lại có tiếng xé gió vang lên. Còn có người khác. Lương Nôn trong lòng kinh hãi, vội vàng thả ra thần thức hướng về sau xem. Chỉ gặp giữa không trung hai đạo hào quang, một vàng một bạc, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đã đến phía sau mình không đủ trăm trượng khoảng cách. Cách rất gần, hắn mới nhìn rõ ràng, nguyên lai hào quang bên trong lại là hai đầu trường long, một đầu kim long, một đầu ngân long, tốc độ cực nhanh, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Song long chạy nhanh đến, lại không phải chạy Lương Nôn, ngược lại một trái một phải lách qua vị trí của hắn, tiếp tục hướng phía trước. Ầm. Vàng bạc song long đâm vào kia cán phương thiên hỏa kích phía trên, bạo phát ra nhất thanh nổ rung trời. Tam sắc vầng sáng ở giữa không trung quyết tán, lực lượng cuồng bạo của tới, Lương Nôn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng còn sót lại một chút linh lực triệu tập thể nội ma khí, bảo vệ toàn thân mình yếu hại. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị cố lực lượng này trọng thương, máu tươi từ làn da mặt ngoài thẩm thấu ra ngoài, nhuộm đỏ mảng lớn quần áo. Lao Kim tại hắn bảo hộ phía dưới, ngược lại là thụ thương không nặng, bất quá phía sau hai cánh cũng bị bẻ gãy, từ giữa không trung ngã xuống đi, mắt thấy là khó mà lại bay. Tử, Kim, ngân tam sắc vầng sáng khuyết tán trong vòng hơn 10 dặm, cuối cùng chậm rãi chìm xuống. Tử sắc hung thú hướng về sau bay ngược mà quay về, trên thân tử mang tán đi hơn phân nửa, lộ ra phương thiên họa kích nguyên hình, mà vàng bạc song long cũng bị bắn ngược về, hướng lên phóng lên tận trời, thế mà hóa thành hai cây trường thương. Trong đó một cây dài 1 trượng 3 thước 7 tấc 3 phân, toàn bộ thân súng, từ mũi thương đến cán thương đều là màu vàng nóng, mũi thương phía trên còn có một cái long đầu hư ảnh, chính là bá vương kim thương. Một cái khác cán thì khá ngắn hai thốn, thân súng toàn thân sáng ngân, đầu thương chỗ còn có hoa lê tơ bạc, một đầu ngân long vờn quanh tại thân súng, chính là phi long sáng ngân thương. Hai cây trường thương xông lên trên trời, phản phất hai đầu trường long đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng lúc đó, một bóng người đạp không mà tới. Người này bạch nón trụ bạch giáp, dáng người cao, mặt trắng không râu, anh tuấn tiêu sái. Hắn giữa không trung vẫy tay một cái, vàng bạc song súng bạch ra hai đạo vòng tròn, còn như rồng về biển lớn, về tới trên lưng của hắn. Phi long thần tướng. Xa xa thiên uy thần tướng hai mắt nhắm lại, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Bất quá sau một lát, trên mặt hắn dị sắc liền đã biến mất, lạnh lùng mở miệng nói, họ Triệu chiến sự tiền tuyến căng thẳng, ngươi không đang bay long quân tọa trấn, còn chạy đến hậu phương Quảng Lăng thành đến, chẳng lẽ không sợ thành chủ quân lệnh xử trí sao? Hừ. Giữa không trung, kia gánh vác song súng tướng quân trẻ tuổi hừ lạnh một thân, trong miệng đạm đạm nói, có người cấu kết loạn đảng, tu luyện tà pháp, độc hại triều chính, còn muốn ở chỗ này tru sát hoàng tộc huyết mạch, lấy đạt tới giết người diệt khẩu mục đích. Ta như không về nữa, chỉ sợ nơi này muốn bị các ngươi náo loạn trời. Họ Triệu ngươi ít ngậm máu phun người. Thiên uy thần tướng giận tím mặt nói, nơi nào có người cấu kết loạn đảng? Nhị hoàng tử như thế nào tu luyện tà pháp? Hắn chấp chính những năm này, đối với các ngươi những này tại biên giới chinh chiến tướng sĩ còn chưa đủ tận tâm sao? Ha ha. Phi Long thần tướng cười lạnh nói, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh cùng lưỡng nghi thành khai chiến, tất cả tài nguyên đều là từ bệ hạ tự mình trích cấp, quan kia hiên viên hạ vũ sự tình gì? Về phần cấu kết loạn đảng, tu luyện tà pháp. Hắc hắc, ta còn chưa nói là ai, các hạ vì cái gì vội vã thay hắn phủ nhận? Ngươi. Thiên uy thần tướng bị hắn hắc ở, nghĩ nghĩ lại nói, Triệu Dực, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng cầm đến ra chứng cứ đến. Nếu như không có chứng cứ, vậy liền chỉ là ngươi chống rông ước đoán. Tự ý rời vị trí cũng không phải nhỏ tội, còn có ngươi vừa rồi ngăn cản ta truy nã trọng phạm, càng là tội thêm một bậc. Ngươi muốn chứng cứ, đơn giản. Phi Long thần tướng khẽ mỉm cười nói, Lục công chúa Hiên Viên Lam Vi, còn có tứ hoàng tử Hiên Viên Kỳ, bọn hắn đều trong bóng tối kiểm chứng nhiều năm, cũng sớm đã trưởng nắm đủ chứng cứ, chỉ cần đem hai người này mời đến, cùng kia nhị hoàng tử đối chất nhau, chân tướng nhất định tra ra manh mối. Thiên uy thần tướng nghe hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, tốt nửa ngày sau, mới lạnh lùng nói, Phi Long thần tướng sợ là còn không biết, ngay tại trước đó hai ngày, nhị hoàng tử đã chết thảm, giết hắn người chính là Lục công chúa Hiên Viên Lam Vi. Lời vừa nói ra, Phi Long thần tướng lập tức đổi sắc mặt, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, nhìn qua cũng không tin. Không có khả năng. Ta hiểu rõ Lam Vi, nàng tuyệt đối không phải như vậy người lỗ mãng. Như là đã sưu tập đến đầy đủ chứng cứ, vậy liền chỉ cần chờ ta đến chủ trì đại cục là được rồi. Coi như nàng sớm đem Hiên Viên Hạ Vũ khống chế lại, tối đa cũng sẽ chỉ giam lỏng đối phương, tuyệt đối không thể có thể hạ sát thủ. Ha ha, sự thật bày ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tướng sẽ cầm loại chuyện này lừa gạt ngươi sao? Thiên uy thần tướng trên mặt lộ ra một tia lanh khốc chi ý, dùng tay nắm lấy phương thiên hỏa kích chỉ về phía trước, nghiêm nghị nói, vừa rồi ngươi bảo vệ tới tiểu tử kia, chính là cùng Hiên Viên Lăng Vi ám sát nhị hoàng tử đồng lưu. Thức thời liền mau để cho mở, không muốn ngăn cản bản tướng đuổi bắt trọng phạm, nếu không ngươi chính là tội càng thêm tội. Hán. Phi Long thần tướng hai mắt nhíu lại, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Giờ này khắc này, Lương Ngôn nhục thân chi lực đã tiêu hao đến cực hạn, thể nội thương thế rốt cuộc không che giấu được, chính tựa ở lão kim trên lưng, từng ngụm thở hổn hển. Mà lão kim hai cánh cũng tại vừa rồi kia kịch liệt trong lúc giao thủ, bị thần binh va chạm sinh ra dư ba cho bẻ gãy, giờ phút này kim sắc lông vũ rơi đầy đất, nhìn qua trong thời gian ngắn là không cách nào lại nhanh chóng phi hành. Ngươi là Hiên Viên Lăng Vi người? Phi Long thần tướng ánh mắt bén nhọn quét tới, phản phất một thanh đao nhọn treo tại Lương Nôn đỉnh đầu. Khục khục. Không tệ. Lương Nôn ho khan nhất thanh, cố nén toàn tâm đau đớn, mở miệng nói, tại hạ Lỗ Mục Sinh, chính là Lục công chúa môn khách, lần này địa cùng chuyến đi, tuyệt không giống Thiên Uy thần tướng nói đơn giản như vậy. Chúng ta đã tìm được nhị hoàng tử chứng cứ phạm tội, ở cung điện dưới lòng đất bên trong phát hiện đại lượng bị tù tu sĩ, La Sát Mang Nhu cũng chỉ chứng hắn. Lấy nhị hoàng tử tội ác, tự có hiên viên thành luật pháp nghiêm trị, căn bản không cần đến chúng ta hạ sát thủ. Các ngươi không giết hắn, vậy hắn là chết như thế nào? Phi Long thần tướng trầm giọng hỏi. Có một cái gọi là Lạc Thần thần bí nữ tu, là nàng dùng tiếng tiêu quấy nhiêu tất cả mọi người, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Lỗ Mô lúc ấy cũng chỉ có thể tự vệ, sau khi tỉnh lại liền phát hiện nhị hoàng tử chết tại Lục công chúa trước mặt. Lương Luân đem địa cung bên trong sự tình nói thẳng ra. Lạc Thần, tiếng tiêu. Phi Long thần tướng nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngay tại lúc hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, xa xa Thiên Uy thần tướng cũng đã nhịn không được trong miệng cả giận nói, Triệu Dực, ngươi còn ở nơi này dài dòng văn tự làm gì? Để cho ta nắm tiểu tử này, tự có hình bộ thiên lôi hầu hạ, đến lúc đó siêu hồn luyện phách, hết thể liền đều rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Thiên Uy thần tướng liền đã nện bước nhanh chân hướng về phía trước, thân ảnh trong hư không lấp lóe mấy lần, trong nháy mắt liền đã tới gần Lương Nôn vị trí. Chấm đã. Giữa không trung, Phi Long thần tướng xoay người lại, tay trái rút ra phi long sáng ngân thương ngăn tại Thiên Uy thần tướng tiến lên lộ tuyến bên trên. Việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tiểu tử này không thể để cho ngươi mang đi. Ngươi? Thiên Uy thần tướng bị hắn ngăn lại, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Triệu Dực, ta phục mệnh trấn thủ Quảng Lăng thành, bây giờ nhị hoàng tử bị ám sát, ngươi lại không cho ta đuổi bắt phạm nhân, đây là muốn có chủ tâm cùng ta khó xử đúng không? Mặt đối Thiên Uy thần tướng chất vấn, Phi Long thần tướng sắc mặt bình tĩnh, trong miệng đạm đạm nói, Triệu Mộ không muốn cùng bất luận kẻ nào khó xử, ta chỉ chung với bệ hạ, mọi thứ đều có thể nhượng bộ, nhưng liên quan đến hiên viên vùng bèn cơ khí vận sự tình, Triệu Mỗ là vạn vạn sẽ không nhượng bộ. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta Tào Thiên Uy còn sẽ làm ra có hại hiên viên thành khí vận sự tình? Thiên Uy thần tướng đem trừng mắt, trong miệng cả giận nói, chân tướng điều tra rõ trước đó, Triệu Mỗ sẽ không vọng kết luận. Phi Long thần tướng sắc mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng. Tốt, tốt, tốt. Thiên Uy thần tướng liên tiếp nói ba tiếng tốt, lúc này giận quá thành cười, song súng hoa Phi Long, quỷ khóc cùng thần đạo, bạch bào sông tử phủ, trời kinh cũng động. Triệu Dực, ngươi những năm này ở bên ngoài đánh ra đến thật là lớn tên tuổi. Hắn cầm trong tay phương thiên họa kích giơ lên, chỉ vào đối diện Phi Long thần tướng nghiêm nghị quát, năm đó bệ hạ trên Kim Loan điện sắc phong trừ tướng, đưa ngươi xếp tại phía trước ta một vị, bản tọa chưa hề đều không có chịu phục qua. Hôm nay đúng lúc là một cơ hội, liền đến xem hai người chúng ta đến cùng ai mới có tư cách ngồi cái này thành thứ 6 ghế xếp. Lời vừa nói ra, Phi Long thần tướng cũng không đáp lời, chỉ là đem bàn tay đến sau lưng, đem Bá Vương kim thương chậm rãi rút ra. Hai đại thần tướng cách không nhìn nhau, ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh, hai cô hoàn toàn khác biệt khí tức huyết tán ra đến, phảng phất hai đầu tuyệt thế hung thú. Không gian bốn phía bên trong ẩn ẩn có hỏa hoa bắn ra, lực lượng vô hình va chạm nhau, cứ việc còn chưa động thủ, cường đại khí chàng liền đã ép tới hơn 10 dặm mở người bên ngoài không thở nổi. Thật mạnh khí tức. Quảng Lăng ngoại thành, mặc dù biết nơi đây hung hiểm vô cùng, nhưng vây xem tu sĩ lại không giảm trái lại còn tăng. Thần tướng đối chiến, trăm năm khó gặp, không chỉ là trong thành tu sĩ, liền ngay cả phương viên trăm dặm bên ngoài, một chút tu chân tông môn, thế gia tu sĩ cũng chạy suốt đêm tới, chỉ vì mắt thấy cái này kinh thiên một trận chiến. Đám người quay chung quanh tại 30 dặm có hơn, riêng phần mình thi triển thủ đoạn bảo vệ toàn thân, đồng thời lại nghị luận ầm ĩ Thiên Uy thần tướng không hổ là thuần túy thể tu, trải qua vừa rồi kia một trận đại chiến, hiện tại thế mà còn có lòng tin khiêu chiến Phi Long thần tướng, bệ kỵ. Hừ, ngươi là không biết, năm đó Tào Thiên Uy bình định phản loạn, đã từng lẻ loi một mình giết tới dài Long núi, cùng Lâm gia hơn 1000 người tạo thành đại trận đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đem chuẩn bị phản bội chạy trốn cảnh ngoại Lâm gia chủ Chu Sát. Chính là do ở trận chiến này hiện lộ rõ ràng hiên biên thành chủ Thiên Uy, cho nên bệ hạ mới phong hắn làm Thiên Uy thần tướng. Thì ra là thế, ngược lại là tại hạ cô lậu quả văn. Bất quá ta nhìn kia Phi Long thần tướng cũng là khí khái hào hùng hơn người, không chút nào bại bởi Thiên Uy thần tướng a. Hừ, kia là đương nhiên. Bên cạnh lại có một người hừ lạnh nói, Phi Long thần tướng là nhân tài mới nổi, tu luyện bất quá hơn 800 năm, liền đã bước vào thần tướng liệt kê. 200 năm trước bệ hạ trên Kim Loan điện sắc phong trừ tướng, thế nhưng là đem hắn đặt ở thanh thứ 6 ghế xếp, xếp hạng còn tại Thiên Uy thần tướng phía trước một vị đâu. Lại là xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 ở giữa quyết đấu, lần này đặc sắc. Thực lực như thế tới gần chiến đấu, chỉ sợ song phương đều phải vận dụng bản lĩnh thật sự, chúng ta nhưng phải thật tốt quan sát, nếu như may mắn từ bọn hắn một chiêu nửa thức bên trong lĩnh ngộ ra cái gì thần thông, vậy nhưng thật sự hưởng thụ vô tận. Vậy xem tông môn, thế gia tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà giữa sân rằng có hai người lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, giờ này khắc này, hai người trầm mặc không nói, đều đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người của đối phương. Nhưng lại tại hai đại thần tướng khí tức trên thân nhảy lên tới đỉnh điểm, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, trung quanh nhiệt độ lại bất chi bất giác bắt đầu lên cao. Mới đầu, ở đây vây xem đông đảo tu sĩ còn chưa phát hiện, nhưng chỉ vẹn vẹn là một lát sau, trung quanh nhiệt độ liền đã có biến hóa rõ ràng, một cô nóng dực khí tức từ đằng xa đập vào mặt. Chúng người đến lúc này mới có hơi giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên cạnh nơi cực xa, trên đường chân trời, một vòng nóng bỏng nắng gắt chậm rãi dâng lên. Đó là cái gì? Đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm xa xa nắng gắt, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Giờ này khắc này, đã là cửa thành đại chiến ngày thứ 3 sáng sớm, một vòng mới sinh mặt trời ngay tại phía đông chậm rãi dâng lên, thần hy vẩy xuống, ánh bình minh vạn trượng, vốn nên là cực đẹp hình tượng, nhưng hết lần này tới lần khác tại phía tây cũng có một vòng nắng gắt. Phía tây nắng gắt hừng hực vô cùng, vạn đạo kim quang sông lên trên trời, phảng phất một cái bốc lên hỏa cầu, từ xa mà đến gần, cuồn cuộn mà đến. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền đã đến một cái làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng. Không được, mau tránh ra. Đến lúc này, đám người rốt cục kịp phản ứng. Vây xem tông môn tông chủ, trưởng lão, cùng thế gia gia chủ, nhao nhao thi triển thần thông, mang theo môn hạ của mình hoặc là trong gia tộc tu sĩ, hướng phía đông bay đi. Sau một lát, kia nóng bỏng nắng gắt từ nhỏ biến thành lớn, từ xa mà đến gần, phảng phất một đoàn diệt thế hỏa cầu, chính rơi vào Quảng Lăng thành tây mặt 30 dặm có hơn trên khoảng dã. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nắng gắt từ trời rơi xuống, đập xuống đất, một cỗ khí tức nóng bỏng khuyết tán ra đến, đem Thiên Uy thần tướng cùng Phi Long thần tướng bởi vì rằng con mà uy áp sinh ra tất cả đều chấn áp xuống. Hai đại thần tướng không hẹn mà cùng lui về phía sau trong vòng hơn 10 dặm, mới chậm rãi dừng lại. Đợi đến nắng gắt biến mất, sóng nhiệt tan đi, nguyên bản hai đại thần tướng rằng co địa phương đã bị ngọn lửa thiêu đến hoàn toàn thay đổi, một chi dài hơn 10 trượng màu đỏ cùng tiễn cắm trên mặt đất. Kia cung tiễn hết sức kỳ lạ, tiễn thân dùng không biết làm bằng vật liệu gì gỗ lim chế tạo, tại trong biển lửa chẳng những không có bị đốt, ngược lại tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, đuôi tên chính là Thất Thải Hỏa Phượng Lâm Vũ, bảy sát hào quang tại trong biển lửa lưu chuyển không ngừng, tựa như cầu vồng. Xa nhất cung, xuyên vân tiễn. Nhìn xem cắm trên mặt đất cung tiễn, hai đại thần tướng gần như đồng thời lên tiếng, thần sắc trên mặt khiếp sợ đến cực điểm. Quảng Lăng thành đầu tường, có kiến thức rộng rãi hàng người, cũng nhận ra cùng tiễn lai lịch. Làm sao lại như vậy? Kia là xuyên vân tiễn. Cái gì xuyên vân tiễn? Bên cạnh có người không hiểu hỏi. Lão đệ, ngươi là ngoại lai thương hội tu sĩ, khả năng không biết, xạ nhật cung, xuyên vân tiễn, chính là 12 thần tướng bên trong bài danh thứ 3 xạ nhật thần tướng pháp bảo. Lại tới một cái thần tướng. Lúc trước người kia kinh ngạc nói. thần tướng, lão đệ ngươi còn không có biết rõ ràng hiện tại tình trạng. Cùng Thiên Uy thần đem bọn hắn khác biệt, Sạm Nhật thần tướng thống lĩnh thế nhưng là Ngự Lâm quân, bình thường cùng bệ hạ một tấc cũng không rời, là tuyệt đối sẽ không đơn độc rời đi Hiên Viên thành. Cái gì? Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn tất cả mọi người đổi sắc mặt. Trăm Dặm đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Chiếu ngươi nói như vậy, kia Xuyên Vân Tiễn xuất hiện ở đây, hẳn là chư vị đoán không sai. Ban đầu người kia nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bệ hạ thánh giá đã tới. Chương 1236, Hiên Viên Phá Thiên. Chương 1236, Hiên Viên Phá Thiên. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa không trung, tại chỗ rất xa chân trời, ẩn ẩn truyền đến túc sát chống quân thanh âm. Đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia một chi Xuyên Vân Tiễn đã đem ven đường những nơi đi qua tất cả đều đốt đến đỏ bừng, lửa cháy hừng hực phóng lên tận trời, phảng phất một đầu kéo dài tới chân trời hỏa diễm đại đạo. Đại đạo cuối cùng, kim quang lấp lóe, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập mà đến. Theo tiếng trống càng ngày càng gần, cả mảnh trời không tựa hồ cũng bị người giảm thấp xuống mấy phần, khí tức túc sát bao phủ Quảng Lăng thành, vô luận là ngoại lai thương hội tu sĩ, vẫn là hiên viên vực tông môn, thế gia tu sĩ, chỉ cần tu vi không đủ kim đan cảnh lúc này đều rất giống bị người ghìm chặt cổ, đã không cách nào phát ra tiếng, cũng không dám luận động. Đương nhiên, kim mang phá không, hào quang vạn đạo, sư lống thanh âm như sấm rền giữa không trung vang lên. Đám người nhao nhao dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp hỏa diễm đại đạo trên không, 3000 cái người khoác kim giáp binh sĩ, người đeo đao, thương, kiếm, kích, truy các loại thần binh lợi nhận, tòa hạ linh thú đầu ưng mình sư tử, toàn thân xích hồng, đạp lửa mà đến. Kia là Ngự Lâm quân ưng sư cưới. Ưng sư cưới là hoàng thành cấm vệ, tu vi kém nhất cũng có kim đan trung kỳ, mỗi 100 người vì một đội, lĩnh đội tướng quân ít nhất là thông huyền sơ kỳ tu vi, mà lại mỗi người đều nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau ở giữa lại phối hợp ăn ý. Nghe nói cái này 3000 người bảy trận về sau, liền xem như xếp hạng trước 6 thần tướng cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Kia ưng sư cưới đằng sau, lại là cái gì? Theo tiếng nói rơi xuống đất, tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp 3000 ưng sư cưới chạy đi như gió, đạp lửa mà đến, mà sau lưng bọn hắn, thế mà còn có một tòa tiên sơn. Trên núi chim hót hoa nở, thác nước bay lưu, một tòa kim sắc cung điện kiến tạo tại sơn phong đỉnh, mà cả tòa tiên sơn lại trôi lơ lửng giữa không trung. Các ngươi nhìn xem mặt, lại có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người đều hướng dưới núi nhìn lại, chỉ thấy là một cái khỏe mạnh nam tử, tướng ngũ đoạn, thu cánh tay thô chân, thân eo càng là như bại nước phẩm chất, lúc này đang dùng một tay nắm nâng đỉnh đầu tiên sơn, tại hỏa diễm trên đại đạo long hành hộ bộ, ngự không mà tới. Là chuyển sơn thần đem thiết mục lê. Rất nhanh liền có người nhận ra năm núi nam tử lai lịch, ánh mắt của mọi người lại thuận tiên sơn đi lên nhìn lại, chỉ gặp tiên sơn đỉnh chót có một tòa kim sắc cung điện, mà tại cung điện trung quanh còn có 3 tòa cắm thẳng vào mây sơn phong. Mỗi một ngọn núi đỉnh núi đều đứng đấy một người nam tử. Trong đó một ngọn núi nở đầy hoa đào, trong rừng đào, nghiêng người dựa vào lấy một tóc dài phiêu giật nam tử tuấn mỹ, lúc này đang tay cầm ống sáo, chậm rãi thổi, tiên nhạc thanh âm từ trong cây sáo truyền ra, tựa hồ đang vì đế vương ngự giá trợ hứng. Còn có một ngọn núi bày đầy giá binh khí, các loại thần binh lợi nhận tùy ý cắm ở đỉnh núi, một vị bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân tóc vàng đại hán đem nửa thân trên lộ ra, cầm trong tay rồi trống, ra sức gõ vào trước người một cái cao 10 trượng trống to bên trên. Kia tiếng trống như sấm, xâm lược như lửa, phản phất gõ vào trái tim của mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn tán đảm, lại không nhịn được muốn nằm địa quỳ xuống, hướng kia giữa không trung tiên sơn đi 3 gõ chín bái chi lễ. Cuối cùng một ngọn núi lại là một mảnh trống không, chỉ có một cây kim cờ cắm ở đỉnh núi, cờ có ngàn trượng, che khuất bầu trời, thượng thư 4 chữ lớn, chính là Hiên Viên Thánh Chủ. Cờ sĩ phía dưới, một cái vóc người cao, tay sắn trường cung nam tử trung niên ngang nhiên mà đứng. Tướng mạo của người này hết sức bình thường, mặt mày ở giữa có mấy phần thế tục phàm nhân hương thổ khí tức, chỉ là trong tay kia cán to lớn trường cung có chút kéo ra, phía trên còn bốc lên hỏa tinh, tựa hồ như nói, vừa rồi kia kinh thế hai tụ một tiễn, chính là từ cái này bề ngoài xấu xí nam tử trung niên bắn ra. Hoa đào thần tướng Lý Mục Chi, võ thần đem từ nghiêm thắng, còn có xạ nhật thần tướng Tân An. Quảng Lăng ngoại thành, có không ít cỡ lớn tông môn tu sĩ, đều là kiến thức rộng rãi hạng người, lúc này đã đem 3 tòa sơn phong nam tử đều nhận ra được. Tính cả sơn phong dưới đáy chuyển sơn thần đem thiết mục lê, giờ phút này đã có 4 đại thần tướng đồng thời hiện thân, mà lại 4 người này như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem đỉnh núi tòa kia kim sắc cung điện vây vào giữa, kia cung nhân vật trong điện không cần nghĩ cũng biết là ai. Nam Cực Tiên Châu sớm nhất thành thánh 3 người một trong, Hiên Viên thành thành chủ, Hiên Viên Phá Thiên. Ưng sư cưới tại trước, xạ nhật cung mở đường, tiên sơn tựa như từ trên 9 tầng trời rơi xuống, một cỗ khổng lồ uy áp đi vào trước mặt mọi người, tất cả mọi người không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Hiên Viên Phá Thiên, hắn sao lại tới đây? Lương Luân lúc này đang nằm tại lão kim trên lưng, cái này một người một yêu đã bất lực tái chiến, mắt thấy 3000 ưng sư cưới đánh tới chớp nhoáng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải nói Hiên Viên Phá Thiên bế quan nhiều năm, đối Hiên Viên vực sự tình không còn hỏi tới sao? Mà lại hắn còn ba khiến năm thân, không cho Hiên Viên thành tu sĩ tự tiện xuất hiện tại Quảng Lăng thành, để tránh quấy nhiễu lần này văn đài đấu bảo đại hội. Nhưng chính hắn làm sao lại đột nhiên xuất quan, hơn nữa còn xuất hiện ở đây? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lương Luân trong lòng đỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt, lần này văn đài đấu bảo đại hội chỉ sợ không hề giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Ngay tại Lương Luân tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Thiên Uy thần tướng cùng Phi Long thần tướng đã sớm phản ứng lại, hai người này phân biệt thu phương thiên hỏa kích cùng vàng bạc song súng, trên thân lại không một tơ một hào kiêu hành chi khí, ngược lại mặt mũi tràn đầy cung kính, một gối quỳ xuống. Mặt tướng Triệu Dực, mặt tướng Tào Thiên Uy, tham kiến bệ hạ. Hai người chăm miệng một lời, thanh âm to truyền đến cửu tiêu phía trên tiên sơn, nhưng ngọn tiên sơn kia đỉnh núi kim sắc cung điện lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Loại thời điểm này, trầm mặc chính là áp lực vô hình, trong cung điện người không mở miệng, hai đại thần tướng cũng không dám lên tiếng, không tự chủ được đem đầu chôn thấp, Thái Dương cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Một cỗ khí tức túc sát tràn ngập phương viên trăm dặm chi địa. Ngay tại trái tim tất cả mọi người dây cung đều căng cứng tới cực điểm thời điểm, một cái ung dung thanh âm từ trong cung điện truyền ra, hai người các ngươi có biết tội. Thanh âm bình tĩnh, ngữ khí dừng dưng, lời nói bên trong nội dung cũng không nhiều, nhưng rơi vào hai cái thần tướng trong tai, lại tựa như một tòa kình thiên đại sơn, đem bọn hắn ép đến cơ hồ không thở nổi. Mặt tướng biết tội. Tào Thiên Huy cùng Triệu Dực đồng thời cung kính nói, có tội gì? Kim sắc trong cung điện thanh âm lần nữa truyền ra. Tào Thiên Huy sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Dực, vội vàng nói, nhị điện hạ bị người ám sát, mặt tướng có thủ hộ bất lực chi trách, việc này khó từ tội lỗi, cam nguyện bị phạt. Mà Triệu Dực thì cắn răng, cúi đầu nói, mặt tướng không nên tự ý rời vị trí, hiện tại chiến sự tiền tuyến căng thẳng, ta nhưng không có tại Phi Long trong quân tòa chấn, việc này phạm vào luật pháp, mặt tướng không lời nào để nói. Trước mặt Hiên Viên Phá Thiên, hai người này cũng không dám có chút lòng cầu gặp may, đều là thản nhiên nhận tội chờ xử lý. Nhưng mà cái kia kim sắc trong cung điện thanh âm tựa hồ cũng không đồng ý, lúc này chậm rãi nói, các ngươi nói chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai. Văn Đài Đấu Bảo Đại Hội tổ chức sắp đến, quả nhân đã từng hạ lệnh qua bất luận kẻ nào đều không được nhiễu loạn nơi này trật tự, nhưng hai người các ngươi lại chuẩn bị ở cửa thành bên ngoài đại chiến, hẳn là không đem quả nhân để vào mắt. Lời vừa nói ra, Triệu Dực cùng Tào Thiên Uy đồng thời đổi sắc mặt, trong đó Triệu Dực sắc mặt tái nhợt, mà Tào Thiên Uy thì nằm rạp trên mặt đất, dập đầu nói, vậy hạ mình dám, mặt tướng sao dám ngỗ nghịch thành ý, chính là sự tình ra có nguyên nhân, mà sẽ không thể đã mới ở chỗ này ra tay đánh nhau. Đủ rồi. Còn không đợi hắn nói hết lời, kim sắc trong cung điện thanh âm liền ngắt lời nói, nơi đây không phải là, quả nhân tự có phán đoán, không cần nhiều lời. Văn Đài Đấu Bảo Đại Hội tổ chức sắp đến, hai người các ngươi sự tình chờ đại hội kết thúc về sau lại đến xử lý, hiện tại trước lui qua một bên đi. Nghe đến đó, Triệu Dực cùng Tào Thiên Uy liếc nhau, đều lộ ra như được đại xá biểu lộ, nhưng vừa nghĩ tới đại hội kết thúc về sau, vẫn là phải nghe xong Hiên Viên Phá Thiên xử lý, trong lúc nhất thời lại có chút lo sợ bất an. Bất quá hai người này cũng không dám nói nhiều một câu, rất thức thời bay đến Tiên Sơn nơi trấn núi, đem vào thành đường cho nhường lại. Kim sắc trong cung điện thanh âm trầm mặc một hồi, liền ở phía dưới tất cả mọi người có chút nhìn không thấu thời điểm, chợt nghe giữa không trung truyền đến chói tai long âm. Chỉ gặp phía trên cung điện, hào quang vạn đạo, một lát sau thế mà bay ra 8 đầu kim long. Cái này 8 đầu kim long mọc ra trăm trượng, mỗi đầu rồng đều không giống nhau, ở giữa không trung xoay một lúc sau, trong đó một đầu kim long đầu rồng có chút hướng phía dưới, tiếp lấy miệng rồng mở ra, lộ ra miệng bên trong ngậm lấy bảo vật. Lại là một chiếc kim sắc ngọn đèn. Kia ngọn đèn đuôi đèn rõ ràng bị rêu xanh bao trùm, nhìn qua niên đại đã lâu, nhưng Lương Nôn nhìn thấy ngọn đèn trong mắt, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảnh giác cảm giác. Quả nhiên, sau một khắc, ngọn đèn nhẹ nhàng chuyển động, đèn đuốc chập chờn, bắn ra một vệt kim quang, thế mà thẳng đến tới mình. Biến hóa này ra ngoài ý định, Lương Nôn tuyệt đối không ngờ rằng, Hiên Viên Phá Thiên khiển trách hai đại thần tướng về sau, động tác kế tiếp chính là ra tay với mình. Đối phương là thánh nhân chính quả, đừng nói hiện tại bản thân bị trọng thương, liền xem như mình lúc toàn thịnh, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đạo kim quang kia tốc độ cực nhanh, căn bản không dung Lương Nôn trốn tránh, trong nháy mắt liền chiếu ở trên người hắn. Sau một khắc, Lương Nôn dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa, ra tay ngăm đen chậm rãi biến bạch, bả vai kéo rộng, vóc dáng cũng dần dần cất cao. Tại kim sắc ngọn đèn chiếu xuống, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Lương Nôn dịch dung thuật liền triệt để mất đi hiệu quả, cuối cùng hiện ra diện mạo như trước. Mà nội tâm của hắn cũng rung động tới cực điểm. Đây là lần thứ hai có người xuyên thấu qua Thiên Cơ Châu khám phá mình ngụy trang, lần đầu tiên là Vô Song Thành thành chủ lệnh Hồ Bách. Tiệp kim long trong miệng ngọn đèn, tựa hồ cùng Vô Song Thành vấn tâm kính có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá vấn tâm kính am hiểu hơn thẩm tra nội tâm, mà cái này kim sắc ngọn đèn thì am hiểu hơn nhìn thấu bề ngoài ngụy trang. Cũng may kim sắc ngọn đèn soi sáng ra Lương Nôn chân thực dung mạo về sau, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Tiệp kim long ở giữa không trung đem miệng khép lại, lại đem ngọn đèn cho nuốt xuống. Trong cung điện, thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, lần này mang theo vài phần ý cân nhắc. Chậc chậc, đường đường Vô Song Thành Bích Hải cung cung chủ, không xa vạn dặm, cải trang dịch dung, chui vào ta Hiên Viên vực một tòa thành trì, đây là lệnh Hồ Bách mật lệnh, vẫn là ngươi chủ ý của mình. Nghe được câu này, Lương Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Lần này chui vào Hiên Viên vực, cải trang dịch dung, lại mượn nghe Hương Thương hội yểm hộ, không nghĩ tới vẫn là bị người nhìn thấu. Chỉ có thể nói Hiên Viên Phá Thiên mạng lưới tình báo cực lớn đến kinh khủng, so sánh dưới, cái gì Hiên Viên Lam Bì, Hiên Viên Hạ Vũ, những hoàng tử này hoàng nữ ở giữa tranh đấu, ở trong mắt Hiên Viên Phá Thiên, chỉ sợ đều là con nít danh mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hết thảy tất cả, hắn không phải không biết, chỉ là lười nhắc quảng. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tiên Sơn, cùng trên Tiên Sơn cung điện, hắn biết bên trong cung điện kia người chính là Hiên Viên Phá Thiên, mà giờ này khắc này, tại thánh nhân trước mặt, hết thảy ngụy trang đều chỉ là phí công. Tại hạ này đến không có quan hệ gì với Vô Song Thành, mọi chuyện đều là Lương người nào đó chủ ý. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh nói: "Ha ha, ngươi ngược lại thực sự biết ở trước mặt ta giấu giếm vô dụng." Trong cung điện thanh âm mỉm cười, mở miệng nói: "Thôi được, xem ở lệnh Hồ Bách trên mặt mũi, ta cũng không cùng ngươi khó xử, bất quá Vô Song Thành cùng ta Hiên Viên Thành xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi thân là Bích Hải cung tân nhiệm cung chủ, giấu giếm thân phận, cải trang chui vào, đây đã là dẫm quá giới. Mặc dù quả nhân có thể không trị tội ngươi, nhưng những ngày tiếp theo, ngươi vẫn là tại Quảng Lăng thành nội hảo hảo đợi ai chờ Văn Đài Đấu Bảo đại hội kết thúc về sau, lại để cho lệnh Hồ Bách phái người đến đón ngươi trở về." Lương Nôn nghe xong trong lòng hiểu rõ, vừa rồi Hiên Viên Phá Thiên lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn giam lòng mình, nếu như tương lai lệnh Hồ Bách nguyện ý phái người đến đón mình, Hiên Viên Phá Thiên khẳng định cũng sẽ đưa ra tương ứng điều kiện, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thả mình trở về. Kiếm đến quả nhiên, vừa dứt lời, trên tiên sơn, Hoa Đào thần tướng Lý Mục Chi đạp không mà đến, người này tay phải phất ống tay áo một cái, một đạo hào quang bắn ra, hướng phía dưới phủ kín Lương Ngôn. Lương Ngôn lúc này đã không có một chút sức lực lại cử động, chỉ có thể mặc cho bằng đạo này hào quang đem mình thu nhập Hoa Đào thần tướng ống sáo bên trong. Bắt giam Lương Ngôn về sau, kim sắc trong cung điện thanh âm mở miệng lần nữa. Tào Thiên Uy, bây giờ Quảng Lăng trong thành là dáng dấp ra sao? Tào Thiên Uy nghe xong không dám thất lễ, vội vàng ra khỏi hàng, thành thật trả lời, hồi bẩm thánh thượng, ngay tại 3 ngày trước, Lục công chúa Hiên Viên Lăng Vi ám sát nhị điện hạ, vừa rồi mặt tướng cẩn thận đã kiểm tra, nhị điện hạ thần hồn đều diện, đã không có nửa điểm sinh cơ. Còn Lục công chúa, chính nàng người cũng bị thương nặng, giờ phút này hôn mê bất tỉnh, mặt tướng đang chuẩn bị đem nàng ép vào thiên lao. Ừm. Trong cung điện thanh âm chỉ thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, lại mở miệng hỏi, bây giờ Quảng Lăng thành phụ cận, quả nhân khoảng cách gần nhất hậu đại là ai? Nghe Hiên Viên Hạ Vũ tin chết, thanh âm này vẫn như cũ lạnh lùng đến cực điểm, ngay cả một tơ một hào tâm tình chập chờn đều không có, cũng chưa từng đi hỏi chuyện bất luận cái gì chi tiết. Hắn nghĩ tới vấn đề thứ nhất, lại là phụ cận còn có hay không khác dòng dõi. Tào Thiên Uy nghe xong, cúi đầu trầm tư một lát, hồi đáp, Quảng Lăng trong thành còn có một người, là bệ hạ thứ tư tử, Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Kỳ. Trong cung điện thanh âm tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ dừng lại một lát, liền vang lên lần nữa, truyền mệnh lệnh của ta, đem Lăng Vi giải vào thiên lao, để Hiên Viên Kỳ tạm thay thái tử chi vị. Mặt khác, thông chi các đại thương hội, văn đài đấu bảo đại hội sớm tổ chức, thời gian liền định tại 10 ngày sau, quả nhân muốn đích thân giám lễ. Lần này mở miệng vô cùng uy nghiêm, ngoài thành đám người nghe xong, ngoại trừ ngoại lai thương hội tu sĩ, những người còn lại tất cả đều quỳ hành lễ, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Chương 1237, giam lỏng chương 1237, giam lỏng Hiên Viên Phá Thiên đến, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mà hắn đến về sau hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, lại là để các đại thương hội đem lần này văn đài đấu bảo đại hội ngay sớm, cái này cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng đều thầm giật mình. Bây giờ Quảng Lăng trên thành không, một tòa rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần tiên sơn lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Ngọn tiên sơn kia đỉnh núi có một tòa kim sắc cung điện trắng lệ, long phượng chỉnh tường, còn có một cỗ tường thụy tử khí từ cung điện trong hậu viện dâng lên, chính là một phái đế vương chỉ tướng. Tất cả mọi người không biết bên trong cung điện kia người suy nghĩ cái gì, rõ ràng đã sớm đã nói trước, sẽ không can thiệp văn đài đấu bảo đại hội nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, còn tuyên bố đem đại hội ngày sớm. Quảng Lăng trong thành, trong lúc nhất thời lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, có người nói Hiên Viên Phá Thiên muốn mượn cơ hội khống chế Nam Cực Tiên Châu các đại thương hội, cũng có người nói hắn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, đến Quảng Lăng thành quan sát đấu bảo đại hội, thậm chí có người nói hắn tới đây là vì điều tra Hiên Viên thành nội loạn đảng, chỉ là vừa tốt gặp phải văn đài đấu bảo đại hội bất đắc dĩ mới khiến cho các đại thương hội đem ngày sớm. Tóm lại cái gì cũng nói, nhưng Hiên Viên quân đối với chuyện này một mực thủ khẩu như mình, mặc dù có không ít thương hội liên hợp lại tìm bọn hắn lý luận, nhưng đều bị Hiên Viên quân các tướng lĩnh khách khí ngăn cản ra ngoài. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cứ việc các đại thương hội đối Hiên Viên Phá Thiên cách làm bất mãn hết sức, nhưng bọn hắn lần này đại hội tổ chức địa điểm, dù sao cũng là tại Hiên Viên bộ nội, mà lại hiện tại thánh nhân pháp giá đích thân đến, cho dù có lớn hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể ép trong lòng mình. Cứ như vậy, nguyên bản bởi vì Lương Ngôn, Thiên Uy thần tướng kinh thiên đại chiến mà táo động thành trì, lại dần dần trở nên yên lặng. Tuyệt đại bộ phận thương hội đều tại khua chiêng gõ trống chủ bị, chỉ vì có thể tại sắp đến văn đài đấu bảo đại hội bên trên tranh đến một cái thứ tự tốt. Mà phụ cận những cái kia tu chân tông môn, thế gia tu sĩ, cũng nao nao phái sứ giả chạy tới Quảng Lăng thành, phải biết thánh nhân một mặt sao mà khó gặp, những này tiểu môn tiểu phái tu sĩ, có lẽ cả một đời đều không gặp được Hiên Viên Phá Thiên. Bọn hắn khiến cho người phái tới Quảng Lăng thành, cũng không hy vọng xa vời có thể diệt thánh, chỉ muốn nhân cơ hội chuẩn bị một chút quan hệ, dù sao Quảng Lăng trong thành thế nhưng là tụ tập 6 vị thần tướng, nếu như có thể để cho bên trong một vị thần tướng nhớ rõ mình gia tộc, kia cũng coi là cơ duyên to lớn. Bởi vì cái này nguyên nhân, thành trì trên đường phố tu sĩ dần dần tăng nhiều, các đại thương trại nặng mới khai trương, giữa các tu sĩ lại bắt đầu bù đắp nhau. Nguyên bản bởi vì Hiên Viên Hạ Vũ phong thành mang đến vẻ lo lắng đã dần dần tan đi, mà Quảng Lăng thành tường thành cùng cấm chế cũng bị mấy vị thần sẽ ra tay chữa trị, cả tòa thành trì lại bắt đầu vui vẻ phồn vinh. Và cả tòa thành trì phồn hoa so sánh, Quảng Lăng thành thành tây, một đầu cuối ngã tư đường, nơi đây lại là lạ thường yên tĩnh. Cuối ngã tư đường, có một tòa cổ kính trạch viện. Trạch viện chiếm diện tích cực lớn, trong viện lại không có mấy người ảnh, toàn bộ đại viện giống tuyết, chỉ ở cửa sân địa phương, một trái một phải phân biệt đứng một người. Hai người này đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Bên trong một người mặc áo bào màu vàng, thân cao gầy, tướng mạo cũng có chút tuấn tú, một người khác lại là thân mặc hắc bào, tướng ngũ đoạn, trên mặt mọc đầy dữ tợn. Cứ việc thân là tu sĩ kim đan, nhưng hai người bọn họ sắc mặt lại hết sức nghiêm trọng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng sau lưng biệt viện bên trong nhìn lên một cái, tựa hồ có chút khẩn trương. Quách Đồ đạo hữu, người kia thật ra không được sao? Thân mặc hắc bào tu sĩ lại liếc mắt nhìn sau lưng, sắc mặt cảnh giác hỏi. Kia là đương nhiên. Thân mặc áo bào vàng tu sĩ cũng nhìn thoáng qua sau lưng biệt tử, mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói, cái này đường viện cấm chế bên trong, thế nhưng là từ Hoa Đào thần tướng tự tay bố trí, người kia dù có thông thiên thần thông, cũng đừng hỏng từ bên trong ra. Vậy là tốt rồi. Lúc trước người kia phảng phất là vì để cho mình tin tưởng, gấp đội vàng gật đầu, giống như là tự nhủ nói ra, không tệ. Người này coi như thần thông lại thế nào lợi hại, nhưng Hoa Đào thần tướng thế nhưng là xếp hạng thứ tư thần tướng, vô luận như thế nào cũng không thể phá đến hắn cấm chế. Lại thêm người ta huynh đệ hai người thủ tại chỗ này, hắn là mọc cánh khó thoát. Người ta huynh đệ. Quách Đổ vô vô áo bào đen tu sĩ bà bay, cười khổ nói, Dương Việt lao đệ, ngươi cũng đừng hướng chúng ta trên mặt dắt vàng, cửa thành trận đại chiến kia, ngươi cũng không phải không có đi xem, nếu như người này thật ra, đối phó hai ta chỉ sợ chỉ cần một kiếm. Nói đến đây, đưa tay làm một cái cắt cổ động tác, áo bào đen tu sĩ tựa hồ cũng hồi tưởng lại ngày đó cửa thành trận đại chiến kia, không khỏi hãi hùng khiếp vía, vội vàng hét lại đối phương. Đủ rồi, Quách Đổ, đừng nói nữa, lần này tiếp nhiệm vụ này, cũng là ngươi ta không may, chỉ hy vọng Hoa Đảo thần tướng cấm chế thật có thể chấn được bên trong người kia, nếu không hai người chúng ta tính mệnh đừng vậy. Hai người nói đến đây, cũng đều đưa ánh mắt hướng sau lưng biệt viện bên trong nhìn lại, tựa hồ muốn nhìn một chút người ở bên trong có hay không tỉnh lại. Giờ này khắc này, biệt viện bên trong, một gốc lão hoè thủ hạ, một áo xám trường sam, vóc dáng thẳng tắp nam tử trẻ tuổi, chính ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc bồ đoàn mặt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, từ xa nhìn lại, giống như là ngủ thiếp đi. An tĩnh như vậy bầu không khí kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên, nam tử trẻ tuổi lông mày lơ đãng nhíu. Sau một khắc, mắt của hắn ra hơi động một chút, tiếp lấy mảnh nhưng mở hai mắt ra. Ánh mắt bén nhọn đảo qua bốn phía, ánh mắt bên trong thế mà mang theo một cô điên cuồng chi ý. Hà khắc hà khắc. Một trận trầm thấp mà quỷ dị tiếng giống từ cổ họng của người đàn ông này bên trong truyền ra, nghe vào không giống như là tiếng người, giống như là một loại nào đó quái vật. Ngay sau đó, hắn nửa bên phải gương mặt bắt đầu trở nên vặn mèo, hắc sắc ma khí từ dưới làn da của hắn mặt hiện lên, hé mở má phải trở nên một mảnh đen kịt, khóe miệng cũng sinh ra răng nanh, phảng phất ma đầu chi tướng, mười phần kinh khủng. Cứ việc má phải phát sinh quỷ dị biến hóa, nhưng hết lần này tới lần khác mặt trái của hắn vẫn là bộ dáng lúc trước. Hơn nữa nhìn đi lên mười phần tỉnh táo, cùng má phải điên cuồng đơn giản tưởng như hai người, một đen một trắng, một cái điên cuồng, một cái tỉnh táo, hai loại hoàn toàn khác biệt tướng mạo lại xuất hiện tại cùng khuôn mặt lên. Mà gương mặt này chủ nhân chính là Lương Nôn. Thứ quỷ này, Lương Nôn ở trong lòng thầm mắng nhất thanh, hai tay pháp quyết gấp bóp, theo công pháp của hắn vận chuyển, má phải ma khí dần dần biến đạo, nửa nén hương về sau, má phải của mình lại lần nữa khôi phục bình thường. Phát tác thời gian càng ngày càng thường xuyên, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta cũng nhanh muốn không chấn áp được ma đầu kia. Lương Nôn nhìn xem cái sân trống rỗng, trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Sự tình còn muốn từ 3 ngày trước nói lên, ngày đó hắn cùng Thiên Uy thần tướng tại Quảng Lăng ngoài thành một trận đại chiến, bước dưới sự bất đắc dĩ, giải phong mình đan điền phụ cận ma khí vòng xoáy, mượn nhờ thể nội ma đầu lực lượng cùng đối phương ác chiến. Mặc dù cuối cùng vẫn khó phân thắng bại, nhưng lại chống đến Phi Long thần tướng chạy đến, xem như bảo vệ tính mạng của mình. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, Phi Long thần tướng đuổi tới về sau không đến bao lâu, Hiên Viên Phá Thiên Thế mà ngự giá đích thân đến, người này lấy thánh nhân chi uy, liếc thấy phá hắn ngụy trang, cuối cùng hạ lệnh đem hắn giam lỏng tại đây. Nhã Văn Am mà ra tay giam cầm hắn người, chính là 12 thần tướng bên trong xếp hạng thứ tư Hoa Đào thần tướng Lý Mục Chi. Lúc này Lương Nôn ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh biệt tử, chân mày hơi nhíu lại. Tốt một cái Hoa Đào thần trận. Kia Lý Mục Chi chỉ sợ đã vượt qua thứ hai thai, chiêu này trận pháp cấm chế, liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng khó mà phá giải. Lương Nôn trong nội tâm thở dài nhất thanh, bất quá cái này còn không phải nhất làm cho hắn phiền lòng so chung quanh tầng này trận pháp cấm chế càng hỏng bét là trong cơ thể mình ma đầu. Lúc trước hắn cùng đồ mặt lộ, vì đối kháng Thiên Uy thần tướng, bất đắc dĩ giải phong trong cơ thể mình ma khí vòng xoáy, điều này cũng làm cho ma tính xâm nhập trong cơ thể của mình. Về sau hắn bị Lý Mục Chi bắt lấy, người này không chỉ có đem hắn nhốt tại Hoa Đảo thần trận bên trong, còn ở trong cơ thể hắn gieo cấm chế, một khi vận dụng linh lực, cấm chế này liền sẽ phát tác. Lương Ngôn đương nhiên không nguyện ý để cho mình thụ người chế trụ, dứt khoát liền đem ma khí vòng xoáy lỗ hổng triệt để mở ra, mảng lớn ma khí tràn vào kinh mạch của mình, tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, đem Lý Mục Chi lưu tại thể nội cấm chế phá giải. Nhưng là cứ như vậy, lại xuất hiện vấn đề mới. Bởi vì ma khí mất khống chế, nguyên bản bị phong ấn ma đầu cũng phải để giải thả, một phần trong đó ma tính thế mà cùng Lương Nôn linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói là, phương trục xài lang, lại tới ác hổ. Giờ này khắc này, Lương Nôn linh hồn bị ma tính ăn mòn, thỉnh thoảng lộ ra điên thái độ, nếu không phải hắn tu luyện 8 bộ diễn nguyên loại thần công này bị pháp, chỉ sợ sớm đã đánh mất lý trí. Nhưng dù cho như thế, xuất hiện điên thái độ thời gian cũng càng ngày càng tấp nập dựa theo Lương Nôn dự tính, không được bao lâu, mình chỉ sợ cũng sẽ bị ma tính triệt để ăn mòn, đến lúc đó thật sự hết cách xoay chuyển. Đáng chết. Hiên Viên Phá Thiên làm sao lại đột nhiên đến? Lương Nôn trong lòng thầm mắng nhất thanh, Thiên Uy thần tướng sớm xuất hiện, Hiên Viên Phá Thiên đột nhiên đến, mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát sinh sự tình, triệt để phá vỡ hắn tất cả kế hoạch. Có người đang lợi dụng ta cùng Hiên Viên Lam Vi, thậm chí ngay cả Hiên Viên Hạ Vũ cũng chỉ là một con cờ. Lương Nôn nhớ lại cả kiện chuyện đã xảy ra, tựa hồ cũng rất hợp lý, nhưng lại cực không hợp lý, bởi vì trùng hợp thực sự nhiều lắm. Những này nhìn qua chuyện thuận lý thành trương, vừa vặn là không hợp lý nhất. Bất kể nói thế nào, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là trước từ nơi này ra ngoài lại nói. Lương Nôn nghĩ tới đây, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào bên hông mình, chỉ gặp nguyên bản treo Thái Hư Hồ Lô cùng một bộ địa phương, bây giờ đã là dốc tuyết, liền ngay cả trên tay mình nhẫn chữ vật cũng không cánh mà bay. Đáng chết, Lý Mục Chi đem ta nhẫn chữ vật, Thái Hư Hồ Lô cùng một bộ đều lấy đi. Lương Nôn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, một hồ lô phi kiếm, còn có lao kim, Lật Tiểu Tùng bây giờ đều không tại bên cạnh mình, tất cả ỷ vào đều rời đi mình, để hắn không khỏi có chút mê mang. Bất quá loại này mê mang vẹn vẹn chỉ có một mấy mắt, sau một khắc, Lương Nôn hai mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên phải duỗi tay ra, lộ ra trong lòng bàn tay hai viên màu vàng đang lượn. Không sai biệt lắm mua tới. Nhìn xem trong lòng bàn tay đan dược, Lương Nôn hí mắt. Tại hắn bị cầm tù 3 ngày nay bên trong, bởi vì một mực tại cùng thể nội ma khí tranh đấu, cho nên từ đầu đến cuối ở vào nửa hôn mê nửa thanh tỉnh trạng thái. Mặc dù đại bộ phận thời gian đều là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng có một chuyện Lương Nôn phi thường rõ ràng, đó chính là tại mỗi một ngày giờ dậu ba khắc, tất nhiên sẽ có người đúng giờ cho mình đưa tới đan dược, tính toán thời gian, hiện tại đã nhanh một tới. Những đan dược này Lương Nôn cẩn thận đã kiểm tra, mặt ngoài là bổ dưỡng nội thân, chữa trị thương thế phổ thông đan dược, nhưng trên thực tế ngoại trừ những này hiệu quả bên ngoài, đan dược còn có một cái tác dụng, đó chính là có thể gia cố Lý Mục Chi lưu ở trong cơ thể hắn bí pháp cấm chế, khiến cho hắn dùng không gian nửa điểm linh lực tới. Đưa đan dược người mỗi ngày đều sẽ tiến vào trong viện, dùng pháp lực bao khỏa đan dược, trực tiếp đưa đến trong miệng hắn, nhưng Lương Nôn vẫn luôn là nửa hôn mê nửa thanh tỉnh, cũng không có đem đan dược nuốt vào, mà là bọn người sau khi đi, lại tất cả đều phun ra. Giờ này khắc này, Lương Nôn nhìn lấy trong tay hai viên thuốc, liền nghĩ tới cái kia đến cho mình đưa tu sĩ, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh liền đã mặt trời chiều ngã về tây. Đến giờ dậu, đại viện bên ngoài bỗng nhiên bay tới một đạo đột quang, rơi đang tại bảo vệ trước mặt hai người. Đột quang tán đi, lộ ra người ở bên trong ảnh, chính là một cái tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử, người mặc màu xanh nho bảo, mày kiếm mắt sáng, tóc dài phất phới, nhìn qua rất có vài phần xuất trần tiên khí. Lục tiên bối. Trông coi đại viện hai cái tu sĩ gặp, đội vàng tiến lên một bước, hướng người tới chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Thanh y nam tử khoát tay áo, khẽ cười nói, giờ dậu đã đến, lục mộ phụng thái tử chi mệnh, cho bên trong người kia đưa tới. Minh bạch. Mời lục tiền bối chờ một chút. Hai người đồng thời gật đầu, riêng phần mình lui về phía sau một bước. Trong đó Quách Đồ từ trong tay áo lấy ra một đoạn hoàng hương, mà Dừng Cảng thì lấy ra một đoạn lam hương, đều hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết, đốt lên trong tay hương nến. Chỉ gặp vàng xanh hai màu yên hà đằng không mà lên, lẫn nhau đan xen kẽ, cuối cùng không có vào trong sân. Rất nhanh liền từ chỗ sâu truyền đến một tiếng vang trầm. Trầm đục qua đi, đến không hết hoa đảo trống rông xuất hiện, lại từ giữa không trung vãi xuống đến, dần dần trên mặt đất hợp thành một đầu thông hướng nội viện con đường. Quy củ cũ, dọc theo đầu này hoa đảo đường đi vào bên trong, liền sẽ không chạm đến bất kỳ cấm chế gì. Nhưng là con đường này chỉ tồn tại một khắc đồng hồ, vượt qua một khắc đồng hồ liền sẽ biến mất, lục tiền bối chỉ cần tận mau ra đây, nếu không huynh đệ chúng ta hai người cũng lực bất tòng tâm. Quách Đồ chậm rãi mở miệng nói, yên tâm đi, bản tọa không phải lần đầu tiên tới đây, trong nội tâm nắm chắc. Thanh y nam tử mỉm cười, không có chút gì do dự, cất bước đi lên hoa đảo đường. Hắn dọc theo trong viện hoa đảo một đường hướng nội viện đi đến, quả nhiên không có phát động bất kỳ cấm chế gì, không bao lâu liền đi tới một cái vắng vẻ hậu viện bên ngoài. Chỉ bất quá viện tử lối vào chỗ đã bị cửa đá ngăn chặn, trên cửa đá mặt còn khắc họa hoa văn phức tạp, nhìn qua không là bình thường trận văn. Trầm ngâm sau một lát, thanh y nam tử đưa tay từ trong tay áo tay lấy ra phù lục, đưa tay đánh vào một đạo pháp quyết, kia phù lục không gió tự cháy, xông lên trên trời, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền biến thành một sợi khói xanh. Theo phù lục đốt sạch, hậu viện cửa đá cũng sáng lên một đạo lam sắc quang hoa. Ầm ầm, một tiếng vang trầm qua đi, cửa đá hướng về một bên từ từ mở ra. Chương 1238, Lục Khiêm chương 1238, Lục Khiêm mắt thấy thạch cửa mở ra, thanh y nam tử nhưng không có lập tức đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa, đem thần thức hướng bên trong quét qua. Khi hắn phát hiện bên trong đang bị nhốt người vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh về sau, mới thoáng thở dài một hơi, cất bước đi vào. Lương cung chủ, tại hạ Lục Khiêm, đến cấp ngươi đưa đan dược tới. Tự xưng Lục Khiêm nam tử mỉm cười, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, dùng pháp lực bao khỏa ở trong tay đan dược, còn muốn giống như quá khứ, đem viên này đan dược trực tiếp đưa đến đối phương miệng bên trong. Nhưng mà lần này, khi hắn đem đan dược tới gần trước mặt đối phương thời điểm, lão hệ thụ dưới, nam tử hai mắt nhắm chặt, chợt mở ra. Ừm. Lục Khiêm sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bất quá sau một khắc, hắn liền nghĩ tới điều gì, ngừng lại bước chân, thầm nghĩ, không đúng. Người này đã bị Hoa Đảo thần tướng tại thể nội gieo cấm chế, toàn thân linh lực đều bị khóa lại, ta làm gì còn muốn như thế sợ hắn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, thanh y nam tử lấy lại bình tĩnh, trên mặt vẻ bối rối dần dần biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thử thăm dò mở miệng hỏi, Lương cung chủ bao lâu tỉnh? Ngay tại vừa rồi. Dưới tán cây hoè, Lương Nôn rối lưng một cái, nhìn qua có chút mất hết cả hứng. Các ngươi vị này Hoa Đảo thần tướng làm việc ngược lại là cẩn thận, không chỉ có đem ta nhốt tại trận pháp này bên trong, còn đem ta nhẫn chữa vật lấy đi, cuối cùng lại tại trong cơ thể ta hạ cấm chế, bây giờ ta ngay cả nửa điểm linh lực đều không dùng được, thật có thể nói là chắp cánh khó chạy thoát. Lục Khiêm nghe được trong lời nói của đối phương niệm mai chi ý, lúc này mỉm cười, lắc đầu nói, Lương cung chủ đừng quên, ngươi thế nhưng là vô song thành người. Mặc dù không biết ngươi đến chúng ta Hiên Viên vực có mục đích gì, nhưng bây giờ loại đãi ngộ này đã là bệ hạ mở một mặt lưới cũng không cần tái phát cái gì bực tức đi. Ừm, ngươi nói không sai. Lương Nôn cũng không phủ nhận, chỉ là dựa vào lão hệ thụ ngáp một cái, nhìn như lưỡng hờ dáng vẻ, chợt lên tiếng hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, các hạ cũng hẳn là một tên kiếm tu a. A. Lục Khiêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cau mày nói, Lương cung chủ là làm sao nhìn ra được? Ha ha, cái này còn không đơn giản, trên người ngươi kiếm ý ta cách thật xa đều có thể nghe ra tương lai, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vừa mới đột phá đến kiếm hoàn cảnh không đến bao lâu, ta nói không sai chứ? Lục Khiêm nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu, chắp tay nói, Lương cung chủ mắt sáng như đuốc, tại hạ đích thật là tại trước đây không lâu luyện ra kiếm hoàn, bây giờ còn tại phong trong túi, tạm thời không cách nào sử dụng. Kiếm hoàn sơ thành, cần tại kiếm trong túi phong tồn 10 năm, cái này Lương Nôn năm đó cũng trải qua. Hắn nhẹ gật đầu, trầm mặc sau một lát, chợt mở miệng nói, Lục Khiêm, kiếm anh cảnh công pháp, ngươi có muốn hay không học? Ừm. Vấn đề này hỏi được 10 phần đột ngột, Lục Khiêm vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, có chút sững sờ chỉ chốc lát, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn qua có chút không thể tin vào tai của mình. Lương, Lương cung chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn truyền ta kiếm anh cảnh công pháp? Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn kinh sợ bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Lục đạo hữu, nơi này liền hai người chúng ta, cần gì phải giả vờ giả vịt? Ngươi chủ động xin đi đến cho Lương Mộ đưa, còn không phải nghĩ đến có thể tại Lương Mộ trên thân mò được chút gì? Chỉ là ngươi không nghĩ tới, Lý Mục so đấu ngươi thật nhiều, đã sớm đem ta thứ ở trên thân dọn dẹp không còn một mảnh, ngay cả một thanh phi kiếm đều không có lưu lại cho ngươi. Nghe Lương Nôn, Lục Khiêm trong mắt vẻ kinh hoàng thế mà dần dần biến mất, khí tức trên thân cũng biến thành trầm ổn. Người này đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, thần sắc trên mặt biến hóa không chừng, nửa ngày về sau thế mà nở nụ cười, trong miệng đạm đạm nói, Lương cung chủ quả nhiên nhìn tới qua, Lục Mộ cái này điểm tâm nghĩ cũng không gạt được ngươi. Không tệ, ta đích xác là có chỗ cầu mới tới, mà ngươi cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chuyển ta công pháp, nói đi, có chuyện gì cần Lục Mộ giúp ngươi đi làm? Hắn bị Lương Nôn khám phá diện mục thật sự, lúc này cũng không che giấu mình đối công pháp khát vọng, chỉ là vẫn như cũ hết sức cẩn thận. Hắc hắc, cùng người biết chuyện nói chuyện chính là bất việc. Lương Nôn tựa ở trước đây, cười cười nói, ta muốn ngươi làm sự tình cũng đơn giản, thay ta đưa một phong thư cho nghe Hương Thương hội Lý Hy Nhiên, mà lại càng nhanh càng tốt, tốt nhất có thể đuổi tại Văn Đài đấu bảo đại hội tổ chức trước đó. Chỉ đơn giản như vậy. Lục Khiêm nhìn lướt qua Lương Nôn, ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta thả ra? Lương Nôn vừa nói đùa vừa nói thật nói. Lương cung chủ nói đùa. Lục Khiêm ngượng ngập cười một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói, tốt, chuyện này Lục Mô đáp ứng. Bất quá ta không thể bạch bạch chân chạy, ngươi trước tiên cần phải chuyển ta nửa phần trước công pháp, sau khi chuyện thành công lại chuyển ta nửa bộ sau công pháp. Lục đạo hữu, ngươi còn không có thay ta làm việc đâu, liền muốn trước dựa dẫm vào ta muốn đi nửa bộ kiếm quyết, không cảm thấy mình lòng quá tham sao? Lương Nôn trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ha ha, Lương cung chủ cũng đừng quên tình cảnh của mình. Lục Khiêm không có chút nào nhượng bộ, lúc này cũng là mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi mặc dù thần thông đến, nhưng bây giờ linh lực mất hết, lại bị giam áp ở chỗ này, nói trắng ra là chính là chúng ta hiên viên thành tù nhân mà thôi. Lục Mộ có thể đáp ứng giúp cho ngươi bận điệu, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trước thu lấy nửa bộ kiếm quyết làm tiền đặt cọc, cái này rất hợp lý. Nghe Lục Khiêm, Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi hơi chớp động, tựa hồ đang âm thầm suy nghĩ cuộc giao dịch này có đáng giá hay không. Mà Lục Khiêm cũng không còn mở miệng quấy rầy, đứng bình tĩnh tại cửa sân vị trí chờ lấy Lương Nôn trả lời chắc chắn. An tĩnh như vậy bầu không khí chỉ kéo dài mấy hơi thở công phu, mấy hơi thở về sau, từ Lương Nôn đánh vỡ trầm mặc, tốt. Đã Lục Minh nói như thế, kia Lương Mộ trước hết chuyển cho ngươi nửa bộ kiếm quyết, hy vọng Lục Minh có thể nói lời giữ lời. Thay Lương Mộ đem thư tín đưa đến nghe Hương Thương hội. Lục Khiêm gặp hắn đáp ứng, không khỏi ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui mừng, ha ha ha. Lương cung chủ quả nhiên là cái biết tiến tối người. Ngươi yên tâm, Lục Mộ tuyệt sẽ không béo nhờ nuốt lời, đã thu chỗ tốt của ngươi, liền nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Lục Khiêm vô bộ ngực, lời thề son sắt làm ra cam đoan, ngay sau đó nhãn châu xoay động, lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, đã Lương cung chủ đã đáp ứng, vậy bây giờ trước hết đem nửa phần trước kiếm quyết chuyển cho tại hạ đi. Được. Lương Nôn cũng không do dự, đưa tay bấm một cái pháp quyết, đem một sợi thần thức chậm rãi đưa ra. Chấm đã. Lục Khiêm bỗng nhiên khoát tay đánh gãy hắn, cười nói, Lương cung chủ, trước thông thả. Chúng ta truyền công cũng không phải nhất định phải dùng thần thức. Ngươi liền đem môn này kiếm quyết khắc lục tại một chương trên thẻ trúc, sau đó lại đem thẻ che giao cho tại hạ là được rồi. Làm sao? Lương Nôn lông mày nhíu lại, có chút cười như không cười nói ra, ta hiện tại linh lực mất hết, hoàn toàn chính là phế nhân một cái, chẳng lẽ Lục đạo hữu còn sợ Lương Mộ hay sao? Bị Lương Nôn nói toạc tâm tư, Lục Khiêm sắc mặt lại không thay đổi, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ ha ha cười nói, Lương cung chủ nói đùa, cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lương cung chủ thần uy, Lục Mộ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, không thể không phục a. Hắn nói chuyện đồng thời, lại lấy ra một viên trống không thể che, tiếp lấy phất ống tay áo một cái, dùng linh lực trực tiếp đưa đến Lương Nôn trước mặt. Ngươi ngược lại là cơ cảnh. Lương Nôn mỉm cười cười một tiếng, bất quá cũng không do dự, đưa tay tiếp nhận đối phương đưa tới thẻ tre, đem thần trí của mình phụ đi lên, từng đoạn khẩu quyết bắt đầu ở trên thẻ trúc xuất hiện. Lục Khiêm xa xa trông thấy một màn này, trong lòng không kìm được vui mừng, hắn mặc dù cũng là kiếm tu, nhưng kiếm tu chi pháp sao mà khó được. Năm đó Lương Nôn tại Vô Song Thành Bích Hải Cung trong tàng kinh các, tổng cộng cũng chỉ tìm tới hai bộ truyền thừa kiếm quyết, vẫn là tại hắn có công lớn điều kiện tiên quyết mới được phép tiến vào, mà cái này Lục Khiêm tại hiên viên trong thành một mực trung quy trung cũ, cũng không có đạt được kiếm quyết truyền thừa, có thể nghĩ hắn đối kiếm đạo công pháp khát vọng mãnh liệt cỡ nào. Không nghĩ tới của ta kiếm đạo công pháp thế mà đơn giản như vậy liền được, thật sự là trời cũng giúp ta. Lục Khiêm sắc mặt càng ngày càng hưng phấn, giống như hồ đã thấy đem đến từ mình một tiếng hót lên làm kinh người chẳng cảnh. Ngay tại hắn miên man bất định thời điểm, Lương Nôn bên kia đã khắc lục hoàn tất, hắn cầm trong tay thẻ tre vừa thu lại, lại từ trong tay áo lấy ra một tờ phong thư, từ lão hoệ thụ hạ đứng dậy, hướng Lục Khiêm vị trí đi tới. Chấm đã. Lục Khiêm mặc dù tâm tình kích động, nhưng sinh tính cẩn thận hắn vẫn là hét lại Lương Nôn. Lương cung chủ, cũng không nhọc đến ngài tự mình đưa tới, đem thẻ tre cùng phong thư để dưới đất, Lục Mỗ mình tới lấy là được. Ừ. Lương Nôn có chút châm chọc liếc mắt nhìn hắn, đi đến giữa sân, đem thẻ tre cùng phong thư đều để dưới đất, tiếp lấy lại sau này lui trở về lao hệ thụ phía dưới. Cái này là được rồi mà. Mọi thứ đều phải cẩn thận một điểm tổng không sai. Lục Khiêm căn bản không thèm để ý Lương Nôn vẻ trào phúng, ngược lại đối với mình làm việc chuẩn tắc dương dương đắc ý ta Lục Khiêm sở dĩ có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này, dựa vào là chính là cẩn thận hai chữ. Cần biết thế sự vô thường, nhất là tu chân giới, phong ba quỷ quyệt, hòa phúc khó liệu, chỉ có giống người như ta mới có thể cười đến cuối cùng. Hắn đi đến giữa sân vừa nói bên cạnh nhặt lên trên mặt đất thẻ tre, tiện tay mở ra, nhưng gửi đến cuối cùng sau chữ còn không ra khỏi miệng, kia thẻ tre bên trong liền bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc khí, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, liền ngay cả Lục Khiêm đều chưa kịp phản ứng. Vừa rồi Lương Nôn khắc lục pháp quyết, hết thảy đều là tại Lục Khiêm dưới mí mắt tiến hành, căn bản không nhìn thấy mảy may dị dạng, nhưng hắn vạn lần không ngờ, cái này thẻ tre bên trong thế mà ẩn giấu một đạo ma khí. Lúc nào? Ngươi ở đâu ra linh lực, trong cơ thể ngươi phong ấn cấm chế đâu? Lừa Khang Hy Lục Khiêm lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, há to miệng, tựa hồ muốn phát ra âm thanh cầu viện. Nhưng mà sau một khắc, phần gáy của hắn liền tựa như bị người bóp lấy, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không phát ra được nửa điểm thanh âm. Không được. Lục Khiêm thần hồn rung chuyển, thầm kêu không ổn, dùng còn sót lại một chút ý thức nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xung quanh xuất hiện một vòng hộ thể linh quang, đồng thời sau đầu dâng lên một đạo kiếm khí màu xanh lam, hướng trước người thẻ che chém tới. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, kia thẻ che giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, trên thân thế mà toát ra cường đại kiếm ý, tựa như một thanh kiếm đạo cao thủ bản mệnh phi kiếm, mặt đối kiếm khí của mình không những không sợ, ngược lại thẳng lao đến. Nguy rồi, kiếm anh cảnh, hóa vật thành kiếm. Hắn đã phá Hoa Đạo thần tướng phong ấn cấm chế. Đến lúc này, Lục Khiêm cuối cùng kịp phản ứng, đáng tiếc cổ họng của hắn bị Lương Nôn dùng bí thuật ngăn chặn, thần hồn cũng bắt đầu xuất hiện rung chuyển, liền ngay cả mình nhất lấy làm tự hào kiếm khí, ở trước mặt đối phương cũng căn bản không chịu nổi một kích. Màu xanh thẻ che vạch phá bầu trời, giống như một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt liền rách Lục Khiêm kiếm khí, mà hắn chỗ mi tâm cũng xuất hiện một cái đồng tiền lớn nhỏ đốm đen, phản phất bị người khống chế thần hồn, thế mà đứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Xoát, tiếng xe gió vang lên, Lương Nôn quanh thân ma khí bừng bừng, còn như quỷ mị lần tới, một con phải tay nắm lấy Lục Khiêm cái cổ, đem hắn giơ lên giữa không trung. Lục Khiêm lúc này thần thông bị phá, miệng không thể nói, thân không thể động, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đây là ma công gì? Hắn mở to hai mắt, nhìn xem một cái tay đem mình nâng ở giữa không trung Lương Nôn, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc Lương Nôn căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, thể nội công pháp vận chuyển, chợt xoay đầu lại, một cỗ hắc khí từ mi tâm của mình bên trong tuôn ra, trong nháy mắt liền chui vào Lục Khiêm thể nội. Trùng hồn đại pháp. Lương Nôn hiện đang thi triển thần thông, chính là vô tâm truyền thụ ma tộc bí pháp, trùng hồn đại pháp. Bất quá hắn loại này hồn đại pháp cùng nguyên bản vẫn còn có chút khác biệt, bởi vì Lương Nôn về sau lại từ ngàn đêm tuyết trong tay đạt được phân hồn bí thuật hai tướng tham chiếu phía dưới, phát hiện hai bộ bí thuật ở giữa thế mà tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Về sau hắn đồng thời tu luyện hai bộ công pháp, lấy thừa bù thiếu, bây giờ chủng hồn đại pháp đã phải mạnh hơn vô tâm truyền thụ cho cái kia phiên bản. Đối với việc này, Lương Luân cũng từng có to gan suy đoán, cảm thấy vô luận chủng hồn đại pháp vẫn là phân hồn bí thuật kỳ thật đều không hoàn chỉnh, đều chỉ là một bộ công pháp tàn thiên mà thôi, nếu như có thể được đến còn lại tàn thiên, nói không chừng liền có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh công pháp khẩu quyết. Mà chủng hồn đại pháp cùng phân hồn bí thuật khác nhau lớn nhất là, nó có thể đem hồn phách của mình trồng vào tu sĩ thể nội, nhưng không thể giống phân hồn bí thuật như thế chỉ phân ra một sợi tàn hồn, nhất định phải đem mình toàn bộ hồn phách đều trồng vào đối phương thể nội, mới có thể khống chế tu sĩ nhục thân. Lương Nôn bây giờ muốn từ bên trong này thoát khốn, biện pháp duy nhất chính là ve sầu thoát xác, mượn nhờ Lục Khiêm trước tiên đem hồn phách của mình mang đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp trở về giải cứu nhục thân của mình. Theo trùng hồn đại pháp thi triển, Lương Nôn hồn phách dần dần tiến vào Lục Khiêm thể nội, mà Lục Khiêm nguyên bản hồn phách thì bắt đầu ngủ say. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian qua khứ, trong sân đông nhiên chuyển đến phù phù nhất thành, lại là Lương Nôn nhục thân hướng về sau ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, lúc đầu đã ngơ ngơ ngắc ngác, triệt để đánh mất thần trí Lục Khiêm, manh nhưng mở hai mắt ra. Một lần nữa mở mắt Lục Khiêm ánh mắt trong sân quét qua, đầu tiên rơi vào Lương Nôn trên thân thể, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Sau một khắc, hắn lại đánh giá một chút nhục thân của mình. Xách, thật là có điểm không quen. Lục Khiêm nhỏ giọng nhỏ thì thầm một tiếng, hoạt động một chút tay chân, tư thế mười phần quái dị. Chương 1239, xuất trận chương 1239, xuất trận không thể không nói, bộ thân thể này cũng quá yếu đuối đi. Hiện tại Lục Khiêm đương lại chính là dùng trùng hồn đại pháp chiếm cứ nhục thân về sau Lương Nôn. Hắn thần thức nội thị về sau, trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng. Lục Khiêm mặc dù cũng là thông huyền sơ kỳ tu vi, nhưng bộ thân thể này trong mắt hắn chỉ có thể dùng suy nhược để hình dung, cùng mình nguyên bản nhục thân so sánh, thật liền có thể tính làm không chịu nổi một kích. Kỳ thật cái này cũng không trách Lục Khiêm, kiếm tu hạng người, một thân tu vi cơ hồ đều tại mình bản mệnh trên phi kiếm, làm sao có thời giờ đến rèn luyện nhục thân của mình, cho nên nhục thân đều là nhược điểm. Chỉ có giống Lương Nôn loại này, không chỉ tu luyện tám bộ diễn nguyên như thế kinh thế hai tục công pháp luyện thể, còn có cựu chuyển hỗn nguyên bất diệt kim đan mang theo, mới có thể tại tu luyện kiếm đạo đồng thời, đem nhục thân của mình cũng rèn luyện được không có chút nào sơ hở. Được rồi, yếu liền yếu một điểm đi, dù sao cũng là thông huyền cảnh chân quân. Nô. Trên thân còn có mấy lưỡi phi kiếm, đáng tiếc phẩm chất đều rất bình thường, hẳn là tại bản mệnh phi kiếm phong túi 10 năm bên trong lấy ra dự bị chỉ là thô thiện luyện hóa một chút, dạng này ta ngược lại có thể đem ra sử dụng. Lương Luân kiểm tra một chút Lục Khiêm nhận chữ vật, rất nhanh liền tìm được một chút đan dược, linh thạch lệnh bài loại hình đồ vật. Trong đó có thể dùng để đấu pháp bảo chỉ có 3 kiện, một thanh thủy thuộc tính phi kiếm, một mặt màu đen cờ phướn, còn có một khối bắt giác đồng phiến. Lương Luân lục soát Lục Khiêm ký ức, rất nhanh liền biết, trôi này thủy thuộc tính phi kiếm tên là Hàn Tinh kiếm, dùng trăm năm hàn thủy chế tạo, phẩm chất coi như còn có thể, màu đen cờ phướn tên là Đêm cờ, có thể hạ xuống mưa động, uy lực cũng coi như không tầm thường, còn cuối cùng một khối bắt giác đồng phiến, tên là Đoạt linh trướng, có thể hấp thu đối thủ pháp bảo một bộ phận linh tính, còn có thể chuyển hóa làm bình trướng, xem như một kiện phòng ngự pháp bảo. Bởi vì thời gian cấp bách, Lương Luân cũng không có khả năng đem cái này ba món pháp bảo hoàn toàn tế luyện, chỉ là đơn giản tại mỗi một món pháp bảo bên trong đều gieo thần hồn của mình ấn ký, lại thô sơ giản lược luyện hóa một chút, liền thu hồi trong nhận chứa đồ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lương Luân lại nâng lên nhục thân của mình, một lần nữa thả về tới lao hoại thụ phía dưới, để cho mình tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, duy trì trước lúc trước cái loại này hôn mê tư thế. Đi ra ngoài trước lại nói, cuối cùng nhìn thoáng qua nhục thân của mình, Lương Luân trên mặt không có chút gì do dự chi sắc, quay người hướng bên ngoài viện đi đến. Hắn ra hậu viện, đi vào hoa đảo thần trận trước mặt, chỉ gặp bốn phía hoa đảo bay tán loạn, sương trắng đầy trời, vô hình sát khí ẩn nấp trong đó. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần một bước đạp sai, ngay lập tức sẽ bị hoa đảo thần trận ép vì bụi miệng. Bất quá thân phận của hắn bây giờ là Lục Khiêm không cần mình phá trận. Từ trong tay háo tay lấy ra phù lục, ở giữa không trung nấp đi, bốn phía sát trận lập tức phát sinh cải biến, sương mù màu trắng chậm chậm tan đi, lộ ra một đầu từ hoa đảo tạo thành con đường. Đọc đến Lục Khiêm ký ức, Lương Luân biết con đường này chính là duy nhất có thể an toàn ra vào hoa đảo đại trận lộ tuyến, mà điều khiển con đường này người chính là bên ngoài viện phụ trách trông coi quách đồ cùng rừng cảng. Lương Luân không chần chờ, dọc theo đầu này hoa đào đường mòn một đường đi ra ngoài, lượn quanh mấy vòng về sau, liền đi tới cửa đại viện. Lối ra gần ngay trước mắt, nhưng Lương Luân nội tâm nhưng không có một tơ một hào thư giãn, bởi vì ngay ở chỗ này, còn có hoa đào thần trận cuối cùng một đạo cấm chế. Chỉ nhìn thấy trên miệng không, treo một thanh bảo kiếm, thân kiếm dài nhỏ, cắm vào trong vỏ kiếm, trôi kiếm từ hoa đào tạo thành. Mặc dù nhìn qua mười phần ưu mỹ, nhưng Lương Luân lại nhạy cảm đã nhận ra trong vỏ kiếm sát khí, chỉ sợ so trước đó gặp phải cấm chế còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Đang lúc hắn thời điểm do dự, bên ngoài viện chuyển tới một thanh âm, thế nhưng là Lục tiền bối. Lương Luân thông qua lục soát Lục Khiêm ký ức, rất nhanh liền xác định, đặt câu hỏi người chính là trông coi nơi đây quách đồ. Cần phải cẩn thận ứng đối, không cho bên ngoài hai người nhìn ra sơ hở mới tốt. Quyết định chủ ý, Lương Luân mỉm cười, nhớ lại trước đó gặp được Lục Khiêm thời điểm bộ dáng, lập tức lộ ra ôn tồn lễ độ tiểu dung. Không tệ, chính là Lục mỗ. Lục tiền bối. Bên ngoài viện có khác một thanh âm mở miệng nói, ngày hôm nay đi bảo, làm sao sống thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ Lục tiền bối quên hoa đào đường bọn chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian? Tiếp qua đến một lát, cái này duy nhất một con đường sống biến mất, chỉ sợ ngài đều không ra được. Nói chuyện chính là rừng càng, thanh âm mặc dù bình đạm, nhưng Lương Luân lại nhạy cảm phát giác được không ổn, đối phương sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ sợ là đối với mình sinh ra một tia không tín nhiệm. Phải biết Lục Khiêm hai lần trước tiến đến, đều chỉ dừng lại một lát, duy chỉ có lần này, bởi vì bị mình thi triển trùng hồn đại pháp quan hệ, thời gian kéo quá lâu, chỉ sợ để bên ngoài viện hai người sinh ra hoài nghi. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, chỉ trầm mặc một cái chớp mắt, liền lập tức mở miệng cười nói, đã nói tới chỗ này, Lục Mộ cũng không gạt các ngươi, quét đổ, rừng càng. Các ngươi biết bản tọa cũng là kiếm tu, bên trong người kia trên kiếm đạo tạo nghệ hiếm thấy trên đời, bản tọa sở dĩ chủ động đón lấy môn này việc phải làm, đương nhiên cũng là có một chút tư tâm. Ồ, ngoài cửa hai người tựa hồ tới hào hứng, trong đó Quách Đồ cười hắc hắc, mở miệng nói, Lục tiền bối thật sự là để mắt chúng ta, ngay cả loại chuyện này cũng cùng hai chúng ta hậu sinh vãn bối nói, cũng không biết tiền bối hôm nay đi bảo, có hay không đạt được ước muốn à. Lương Luân ngửa đầu cười ha hả, cười nói, thiên cơ bất khả lộ, hai người các ngươi không cần hỏi nhiều, bản tọa được chỗ tốt, đương nhiên cũng sẽ không quên các ngươi chờ sau khi ra ngoài, bản tọa liền ban thưởng mỗi người các ngươi một món pháp bảo. Chỉ bất quá, khi nhìn các ngươi về sau tại trước mặt người khác không muốn lắm mồm. Cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên. Bên ngoài viện Quách Đồ cùng rừng càng nghe xong có chỗ tốt, đều là vui vô cùng, liên tục không ngừng gật đầu nói, Lục tiền bối yên tâm, hai chúng ta bản sự khác không có, lớn nhất bản sự chính là thủ khẩu như mình, về sau ngài mỗi lần tới, nghĩ ở bên trong đợi bao lâu liền đợi bao lâu, hai chúng ta tuyệt sẽ không tiếp tục nhiều chuyện một câu. Rất tốt. Hai người các ngươi đều thật thức thời. Lương Luân hài lòng gật gật đầu. Bên ngoài viện, Quách Đồ thanh âm vang lên lần nữa, chúng ta cái này vì ngài mở ra cấm chế, bất quá dựa theo quy củ, ngài vẫn là phải từ trôi này hoa đảo chu tiên kiếm hạ đi qua, để nó nghiệm minh chính bản thân, nếu không chúng ta cũng bất lực. Lương Luân nghe xong, khẽ cho mày, bất quá nghĩ sau một lát, vẫn là hướng trôi này hoa đảo thần kiếm phía dưới đi đến. Hắn lấy trùng hồn đại pháp khống chế Lục Khiêm lục thần, không biết hoa đảo thần tướng trôi này bảo kiếm có thể hay không phát hiện, nhưng bây giờ loại tình thế này cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì thử một lần. Lương Luân đi đến hoa đảo chu tiên kiếm dưới, âm thầm vận chuyển pháp quyết, dùng linh lực trao đổi trong nhận chứa đồ hàn tinh kiếm chuẩn bị một có bất thường, liền lập tức xuất thủ tự vệ. Trên đỉnh đầu, hoa đảo chu tiên kiếm hiện lên một đạo màu hồng hào quang, rơi thẳng vào Lương Luân đỉnh đầu, đem hắn từ đầu đến chân soi cái thông thấu. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, hào quang chậm chậm tan đi, đỉnh đầu bảo kiếm cũng từ đầu đến cuối không có ra khỏi vỏ. Lương Luân thành công đi tới. Nguy hiểm thật. Căng cứng tiếng lòng lòng xuống, Lương Luân thầm hô một tiếng may mắn. Xem ra trùng hồn đại pháp so ta tưởng tượng huyền diệu hơn, cho dù là hoa đảo thần tướng pháp bảo cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, Lương Luân không quay đầu lại, sải bước đi ra biệt tử. Cửa sân địa phương đứng hai người, bên trong một người mặc áo bào màu vàng, thân cao gầy, một người khác lại là thân mặc hắc bảo, tướng ngũ đoạn. 156N Lương Luân biết, hai người này liền là phụ trách trông coi mình Quách Đồ cùng rừng càng. Còn không đợi hắn nói chuyện, Quách Đồ liền đã tiến lên một bước, hướng hắn chắp tay cười nói, "Lục tiền bối, chúc mừng, ngài là kiếm tu, bên trong người kia cũng là kiếm tu, hắn thần thông rõ như ban ngày, bây giờ ngài ở trên người hắn được chỗ tốt, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bất quá chỉ là một điểm nhỏ cơ duyên mà thôi." Không ra gì, những cái kia chân chính vật hữu dụng sớm đã bị hoa đảo thần tướng cho lấy đi. Lương Luân cười ha hả, trên mặt còn lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Tiền bối nói đùa, vị bên trong kia thế nhưng là có thể cùng tiên uy thần tướng giao thủ kiếm tu, ngài ở trên người hắn đạt được thế nào lại là nhỏ cơ duyên đâu?
Đúng vậy a, đúng a.
Dương Cang lúc này cũng mở miệng nói, Lục tiền bối được chỗ tốt, chớ có quên hai chúng ta nhà, chúng ta thế nhưng là tận chức tận trách, thay ngài ở bên ngoài canh chừng đâu.
Ha ha,
hai người các ngươi tiểu bối, chỉ cần bao ở miệng của mình, bản tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lương Luân mỉm cười, đem bàn tay nhập trong tay áo, tựa hồ muốn móc ra bảo bối gì. Quách Đồ cùng Dương Cang vừa rồi đều nghe nói, vị này thông huyền cảnh tiền bối muốn ban thưởng bọn hắn mỗi người một món pháp bảo, đây chính là thiên đại hảo sự, hai người đều tâm động vô cùng. Lúc này mắt lom lom nhìn Lục Khiêm trong đầu còn tại phỏng đoán hắn đến tột cùng sẽ xuất ra cái gì. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền không cười được. Bởi vì Lục Khiêm nắm tay từ trong tay áo móc ra trong nháy mắt, thế mà pháp bảo gì cũng không có, thay vào đó là hai đạo kiếm khí màu xanh lam. Cái này hai đạo kiếm khí, một trái một phải, thẳng đến Quách Đồ cùng Dương Cang bay đi. Hai người căn bản không nghĩ tới, vị này cười rặng rỡ, nho nhã hiền hòa Lục Khiêm thế mà lại không có dấu hiệu nào đối với mình hai cái tiểu bối xuất thủ, chờ đến kiếm khí nhanh đến trước người thời điểm mới phản ứng được, vội vàng bên trong cũng không kịp làm dùng pháp bảo gì, chỉ đem mình hộ thể linh quang phát huy ra. Xoát, xoát. Theo hai tiếng tiếng xé gió, hai người hộ thể linh quang giống như giấy mỏng bị kiếm khí đâm xuyên. Lục tiên bối, ngươi. Hai người riêng phần mình phát ra một tiếng kinh hô, sau một khắc liền bị Lương Luân kiếm khí đâm vào mi tâm. Hai cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, tiếp lấy trong thần thức truyền đến một trận nhói nhói, rất nhanh liền không còn tri giác. Vô cùng an tĩnh cửa đại viện, Lương Luân chắp hai tay sau lưng, cẩn thận nhìn nhìn hai người. Ừm. May mắn cái này Lục Khiêm cũng là kiếm tu, mặc dù kiếm đạo tu vi kém một chút, dù sao vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Lương Luân vừa rồi hai đạo kiếm khí, hoàn toàn là Lục Khiêm bản thân tu luyện ra được, uy lực cùng mình bản tôn so sánh, tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn cũng không muốn lập tức chém giết Quách Đồ cùng Dương Cang, vừa rồi chỉ dùng kiếm khí phong bế thần hồn của bọn hắn, dù sao hai người này phụ trách trông coi mình, vạn nhất Lý Mục Chi năng phát giác được sinh tử của bọn hắn, kia giết chết hai người này rất có thể liền bại lộ chính mình. Hiện tại Lương Luân có thể nói bộ kinh tâm, cả người đánh lên 12 phần tinh thần, phải cẩn thận lại cẩn thận. Phải biết, bây giờ Quảng Lăng trong thành cao thủ nhiều như mây, hướng trên đỉnh đầu còn có thánh nhân tọa trấn, lần này có thể may mắn để hồn phách chạy ra, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ chính mình. Nếu như lãng phí cơ hội lần này, Lương Luân không cảm thấy mình còn có hy vọng có thể chạy ra Quảng Lăng thành. Phong ấn bắt đầu, Dương Cang hai người thần hồn về sau, Lương Luân đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một hồi, lại đi ra phía trước, dùng pháp lực phá trừ hai người nhẫn chứa vật bên trên cấm chế, ở bên trong một trận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một đoạn lam yên hương cùng một đoạn khói bằng hương. Căn cứ Lục Khiêm trong đầu ký ức, cái này hai đoạn kỳ dị hương đến, chính là mở ra hoa đào đường món chìa khóa. Lương Luân đem cái này hai đoạn hương đến thu nhập mình trong nhận chứa đồ, tiếp lấy thi triển pháp lực, đem hai người một trái một phải phân biệt đem đến cửa đại viện, đồng thời tiêu trừ trên mặt bọn họ kinh ngạc biểu lộ, lại dọn xong tư thế, từ xa nhìn lại, thật giống như vẫn tại tận chức tận trách đứng gác. Hắn mặc dù không giết hai người, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ bỏ qua hai người. Bởi vì Lương Luân dùng chủng hồn đại pháp tìm tòi Lục Khiêm thần thức, biết nghị muốn mở ra hoa đào thần trận, ngoại trừ vừa rồi lục soát hoàng, lam kỳ hương bên ngoài, còn cần hoa đào thần tướng Lý Mục Chi tự mình sáng tác phụ lục. Loại bùa chú này là duy nhất một lần sử dụng hết liền thiêu bị cần Lục Khiêm tại mỗi ngày đưa đan dược trước đó, đi tìm Lý Mục Chi tủ hạ phó tướng nhận lấy. Lương Luân vì cứu nhục thân của mình, khẳng định là muốn đi lĩnh bùa này, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất mình ngày mai không thể đúng hạn đổi tới, quay đổ, Dương Cang hai người tất nhiên sẽ suy nghĩ, nếu như bọn hắn lựa chọn báo cáo việc này, vậy mình há không liền lộ tẩy rồi. Vì cho mình lưu thêm một điểm chỗ trống, Lương Luân mặc dù không giết hai người, nhưng cũng dùng kiếm khí phong ấn thần trí của bọn hắn, dạng này liền để phòng hai người lắm mồm khả năng. Làm tốt đây hết thể về sau, Lương Luân lại liếc mắt nhìn sau lưng trại viện. Hiện tại chỉ có hồn phách của ta ra kiếm anh, Thiên Cơ Châu còn có cựu chuyển kim đan, tất cả đều lưu tại bản tôn thể nội. Bằng vào ta hiện tại bộ thân thể này, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thông huyền sơ kỳ thực lực. Ân, muốn cứu ra bản tôn, nhất định phải tìm được trước Thái Hư Hồ Lô, nhận chữ vật, còn có Lao Kim bọn hắn, dạng này mới có thể tăng lên thực lực của ta. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lương Luân lại bắt đầu lục soát Lục Khiêm ký ức, rất nhanh liền biết được những thứ này hạ lạc. Nguyên lai tại mình bị giam lỏng về sau, Hiên Viên Phá Thiên liền ra lệnh, để Lý Mục Chi lấy đi trên người mình đồ vật, nhưng những vật này nhất định phải còn nguyên cất giữ. Liên quan tới xử trí như thế nào mình, vị này Hiên Viên thành chủ còn cố ý hạ một đạo chiếu lệnh, để Lý Mục Chi cần phải lấy lễ để tiếp đón, không thỏa đáng làm thủ phạm. Chậc chậc, không nghĩ tới lệnh hồ thành chủ mặt mũi lớn như thế, ngay cả Hiên Viên Phá Thiên đều muốn kính hắn ba phần. Hừ, lão hồ ly này đối ta khách khí như vậy, chỉ sợ cũng không có ý tốt. Nghĩ đến về sau lấy ta làm con tin, cùng Vô Song Thành trao đổi càng nhiều lợi ích, lúc này mới tạm thời không hề động ta. Lương Luân tâm tư thông thấu, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, mặc dù có chút tức giận mình bị xem như giao dịch thẻ đánh bạc, nhưng biết được đồ vật của mình không có bị người chia cắt, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Chương 1240, chui vào phủ thành chủ. Chương 1240, chui vào phủ thành chủ. Tìm tòi tỉ mỉ một chút Lục Khiêm ký ức, Lương Luân rất nhanh liền đã xác định mục tiêu của mình. Phủ thành chủ, nguyên lai Lý Mục Chi đem ta đồ vật đều để ở đó bên trong. Hắn ở trong lòng nói một mình nhất thanh, tiếp xuống không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền hóa thành một đạo độn quang rời đi giam giữ chỗ của mình, hướng thành bắc đi. Sau nửa canh giờ, Quảng Lăng thành bắc, một gian chuyên môn buôn bán pháp bảo cửa hàng bên trong, một cái thanh y nam tử chính vuốt trên tay quạt giấy pháp bảo. Tiền bối, đây là Hạo Nhiên bảo phiến, chính là một vị kim đan kỳ nho môn cao thủ luyện chế, uy lực không tầm thường, mà lại vừa vặn cùng tiền bối khí chất tương xứng. Cửa hàng bên trong hỏa kế ra sức hướng thanh y nam tử chào hàng món pháp bảo này, nhưng mà nam tử mặc áo xanh kia ánh mắt lại có chút như gần như xa, trên mặt từ đầu đến cuối treo đạm đạm tiểu dung, để trước mặt hỏa kế cũng đoán không ra ý tưởng chân thật của hắn. Nam tử mặc áo xanh này chính là dùng chủng hồn đại pháp chiếm cứ Lục Khiêm nhục thân Lương Nôn. Đối mặt hỏa kế chào hàng, Lương Nôn mặc dù mặt ngoài đang nghe, nhưng kỳ thật lực chú ý đã sớm không ở nơi này. Hắn giờ phút này chính đem thần thức thả ra, cách mấy con phố đạo, âm thầm quan sát đến cách đó không xa một tòa cổ kính trạch viện. Tốt nghiêm mật trông coi. Lương Nôn trong lòng âm thầm thán phục một tiếng, mặt ngoài mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia lo âu. Phủ thành chủ trông coi bây giờ đều đã thay người, toàn bộ biến thành hiên viên quân tướng sĩ, trong đó có 4 tên thông huyền cảnh võ tướng, phân biệt trấn thủ lấy đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng, căn bản không có một điểm góc chết. Ngoại trừ cái này 4 cái võ tướng bên ngoài, còn có không ít tuần tra kim đan cảnh tu sĩ, vừa rồi mình tại phụ cận đường đi chỉ là thoáng dừng lại một lát, liền đưa tới trong đó một đội tu sĩ cảnh giác. Nếu không phải hiện tại là Lục Khiêm thân phận, chỉ sợ Lương Nôn đã bị những tu sĩ kia xem như người khả nghi bắt đầu thẩm vấn. Bách dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời rời xa phủ thành chủ, mượn căn này cửa hàng che giấu mình, âm thầm dùng thần thức theo dõi phủ thành chủ bên ngoài. Phủ thành chủ mặc dù trông coi nghiêm mật, nhưng để Lương Nôn thoáng buông lỏng một hơi chính là, hắn cũng không có cảm giác được Hoa Đạo thần tướng khí tức. Xem ra Lý Mục Chi đã thay thế Tào Thiên Uy cùng Chu Bản Thành, bây giờ cả tòa Quảng Lăng thành từ hắn trấn thủ, chỉ bất quá hắn bây giờ không có ở đây nơi này, rất có thể là vội vàng chuẩn bị văn đài đấu bảo đại hội đi. Lương Nôn âm thầm ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy muốn đoạt lại đồ vật của mình, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, nếu như chờ đến Lý Mục Chi trở về, vậy liền vạn sự đều đừng. Nhưng cho dù Lý Mục Chi không tại, phủ thành chủ bên ngoài còn có 4 cái thông huyền cảnh tu sĩ, trong đó tu là thấp nhất đều là thông huyền trung kỳ, lấy mình bây giờ bộ thân thể này, căn bản không có phần thắng chút nào. Khó a, xông vào là không thể nào lén lén lẻ vào. Hiện tại không có thiên cơ châu, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, trong đầu suy nghĩ lại xoay chuyển nhanh chóng. Lấy hiện ở loại tình huống này, muốn lẫn vào phủ thành chủ, chỉ sợ còn phải lợi dụng Lục Khiêm thân phận, mà cái này Lục Khiêm là hiên viên kỳ thủ hạ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp tục nghĩ ngợi nói, đúng rồi, dựa theo Lục Khiêm ký ức, hiên viên Hạ Vũ đã chết, hiên viên Lăng Vi cũng bị ép vào thiên lao, hiện tại leo lên thái tử chi vị lại là hiên viên kỳ. Hắn còn nhớ rõ ngày đó tại địa cung bên trong, hiên viên kỳ bị nhị hoàng tử thực hiện cực hình bộ dáng, toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon, về sau lại bị Lạc Thần dùng liệt hồn roi rút đến ngực nứt ra, đơn giản vô cùng thê thảm. Không nghĩ tới lúc này mới 3 ngày qua khứ, hiên viên kỳ liền đã khôi phục được không sai biệt lắm, chắc là hiên viên phá thiên tự mình xuất thủ, đem hắn cấp cứu trở về. Không chỉ có như thế, hiên viên kỳ còn thay thế thế lực lớn nhất nhị hoàng tử, trở thành tân nhiệm thái tử. Nếu như không phải từ Lục Khiêm trong trí nhớ biết được đây hết thảy, Lương Nôn vẫn là rất khó mà tin tưởng. Nhị hoàng tử cùng hiên viên Lăng Vi tranh giành mấy chục năm, không nghĩ tới cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương kết cục. Từ kết quả đến xem, hiên viên kỳ ngược lại thành lớn nhất bên thắng. Việc này chỉ sợ có chút chuyện ẩn ở bên trong. Lương Nôn trong lòng đống nhiên sinh ra cảnh giác cảm giác, bây giờ loại tình huống này, hiên viên kỳ này người đã không thể tin tuyệt đối không thể để hắn biết mình hồn phách trốn thoát, nhưng là có thể lợi dụng Lục Khiêm cái này thái tử thủ hạ thân phận. Tiền bối ngươi cảm thấy thế nào? Ngay tại Lương Nôn âm thầm suy nghĩ thời điểm, một mực ra sức hướng hắn chào hàng pháp bảo hỏa kế bỗng nhiên cất cao âm lượng, đem suy nghĩ của hắn lại kéo lại. Người này đem miệng đều nói khô rồi, nhưng Lương Nôn vẫn là không có nửa điểm phản ứng, coi như tính tình của hắn cho dù tốt, lúc này cũng có một chút điểm không kiên nhẫn được nữa, chỉ bất quá Lương Nôn tu vi hắn nhìn không thấu, đương nhiên không sẽ đem mình không kiên nhẫn biểu hiện ra ngoài. Tiền bối, nếu như ngài cảm thấy Hạo Nhiên bảo phiến không thích hợp, tiệm chúng ta bên trong còn có khác pháp bảo, không bằng ngài nhìn lại cái này tiêu giao thước. Không được. Lương Nôn cười khoát tay nào nói, trôi này Hạo Nhiên bảo phiến thật không tệ, ta liền muốn cái này. Hỏa kế kia gặp hắn cuối cùng quyết định mua xuống món pháp bảo này, lập tức vui vẻ ra mặt, các loại a du định hốt lập tức liền nói ra. Lương Nôn chờ hắn đập đủ mông ngựa, mỉm cười, đem một túi linh thạch ném trên bàn, nhìn như lưỡng hở mà hỏi thăm, đúng rồi, các ngươi thương hội ngay tại phủ thành chủ phụ cận, nhưng biết Hoa Đạo thần tướng đi đâu? Hoa Đạo thần tướng? Hỏa kế kia hơi sững sờ, lập tức cười nói, tiền bối, ngài có thể tính hỏi đúng người, Hoa Đạo này thần tướng Lý Mục Chi hiện tại đã thay thế Chu thành chủ, trở thành Quảng Lăng thành đại diện thành chủ văn đài đấu bảo đại hội tổ chức sắp đến, vị kia Hoa Đạo thần tướng triệu tập trong thành tất cả thương hội hội trưởng, tại Hoa Đạo trai bên trong thương lượng đại hội chi tiết. Không phải sao, liền ngay cả chúng ta thương hội hội trưởng cũng đi, xem ra không có 3 năm ngày, là không thể nào đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Cái này Hỏa kế đại khái là gặp Lương Nôn xuất thủ xa xỉ, tâm tình cao hứng, cũng có khả năng bản thân liền là cái lắm lời, một hơi đem tự mình biết nội tình đều run lên ra, đều tiết kiệm được Lương Nôn lời nói khách sáo cơ vu. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đối với tin tức này hết sức hài lòng. Đã Lý Mục Chi tạm thời về không được, vậy mình nắm chắc càng lớn hơn. Cất ký Hạo Nhiên bảo phiến về sau, Lương Nôn lại làm bộ tại trong tiệm nhìn một chút, cùng Hỏa kế nói chuyện phiếm nửa chén trà nhỏ thời gian, mới du nhiên điệu từ cửa hàng bên trong ra. Lần này, hắn không do dự, trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Phủ thành chủ đông, nam, tây, bắc đều có một cái thông huyền cảnh tướng quân trấn giữ, Lương Nôn không cách nào lặng lẽ chui vào, nhưng hắn hiện tại là Lục Khiêm thân phận, cũng không tị hiểm, trực tiếp nên ngang đi về phía nam mặt cửa chính đi đến. Trấn thủ cửa nam chính là một người khoác áo giáp mặt vàng hán tử, người này thân hình cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn, nhìn qua là một thể tu. Dừng lại, còn không đợi Lương Nôn tới gần, kia thủ thành tướng lĩnh liền xa xa gọi hắn lại. Người đến người nào, vì sao tới gần phủ thành chủ? Lương Nôn đã sớm chuẩn bị, lúc này không chút hoang mang, chắp tay cười nói, tại hạ Lục Kiêm, thái tử thủ hạ tham quân. Nguyên lai là Lục đạo hữu. Kia mặt vàng hán tử nghe hắn nói là thái tử thủ hạ, sắc mặt lập tức từ ẩm chuyển tình, ha ha cười nói, đã sớm nghe nói đạo hữu đại danh, bây giờ tứ hoàng tử được lập làm thái tử, đạo hữu xem như lên như diều gặp gió. Lương Luân nghe xong, mặt không đổi sắc, chỉ mỉm cười. Hắn thông qua điều tra Lục Kiêm ký ức, mô hình hồ hồ biết người này tên là Vương Trung Nguyên, chính là Lý Mục Chi thủ hạ một viên hạ tướng, tu vi đã đến thông huyền hậu kỳ, 10 phần khó đối phó. Vương tướng quân nói bừa, tại hạ tu vi nông cạn, bất quá là thái tử bên người một cái chân chạy chỗ nào so ra mà vượt tướng quân vi phong. Lương Luân khách khí nói. Kia mặt vàng hán tử nghe xong, cười ha ha một tiếng, liền vội vàng khoát tay nói, không dám nhận, không dám nhận. Hắn mặc dù miệng thảo luận lấy không dám nhận, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười, hiển nhiên Lương Luân vừa rồi định nọt để hắn 10 phần hưởng thụ. Cười qua một trận về sau, Vương Trung Nguyên lại hít mắt, mở miệng hỏi, đúng rồi, Lục đạo hữu đột nhiên đến chúng ta phủ thành chủ, là có chuyện quan trọng gì sao? Tại hạ dâng thái tử chi mệnh, cố ý tới lấy Quảng Lăng thành bố phòng đồ. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh nói, bố phòng đồ. Vương Trung Nguyên nhíu mày, nghĩ một lát, chậm rãi nói, vậy hạ đích thật là hạ lệnh để thái tử hiệp trợ chủ bị văn đài đấu bảo đại hội, nhưng cái này Quảng Lăng thành bố phòng vẫn luôn là từ chúng ta Hiên Viên quân phụ trách, hôm nay làm sao đột nhiên đến muốn bố phòng đồ? Vương tướng quân, ngươi cũng biết, tứ điện hạ vừa mới lên làm thái tử không đến bao lâu, rất nhiều chuyện đều cần chậm rãi quen thuộc, lần này hiệp trợ chủ bị văn đài đấu bảo đại hội vốn chính là bệ hạ cho thái tử một cái rèn luyện. Thái tử điện hạ đương nhiên không nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng, cũng nghĩ vì lần này đại hội ra một phần lực. Lương Luân kết hợp Lục Khiêm ký ức, biên tạo một cái cố gắng chuyên cần chính sự thái tử hình tượng, lúc này êm hay nói, mặc dù đều là hầu ngôn loạn ngữ, nhưng nghe cũng ra dáng. Kia Vương Trung Nguyên nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ tán thành Lương Luân thuyết pháp. Thì ra là thế, nếu là thái tử ý tứ, kia mạn tướng cũng chỉ đành làm theo. Như vậy đi, ta để lỗ quản sự dẫn ngươi đi lấy bố phòng đồ. Vừa dứt lời, Vương Trung Nguyên liền từ trong tay áo tay lấy ra màu vàng phụ lục, vào bên trong truyền âm nói mấy câu, sau đó giữa không trung đốt đi. Một lát sau, một cái mặt trắng không râu, cười rạng rỡ nam tử trung niên từ trong nội viện đi ra. Vị này chính là Lỗ quản sự, bây giờ từ hắn quản lý phủ thành chủ, đạo hưu tới lấy bố phòng đồ, một mực đi theo hắn là được rồi. Vương Trung Nguyên vừa cười vừa nói, tại hạ Lỗ Thắng, gặp qua Lục đạo hưu. Trung niên hán tử kia tiến lên một bước, cười chắp tay nói, hành ngộ, hành ngộ. Lương Luân đội vàng đáp lễ. Lỗ Thắng mặc dù nhìn cười rạng rỡ, hoa hoa khí khí, nhưng một thân tu vi lại là thật sự thông huyền sơ kỳ, lấy Lương Luân hiện tại cái này Lục Khiêm thân phận, tự nhiên không dám đắc tội. Hai người đơn giản khách sáo một phen, cũng không kéo dài, từ Lỗ Thắng dẫn, một trước một sau tiến vào phủ thành chủ. Lương Luân đi theo Lỗ Thắng sau lưng, hướng phủ thành chủ chỗ sâu đi một hồi, trong lòng bắt đầu xuất hiện một loại kỳ diệu cảm ứng, kia là tâm thần tương liên cảm giác. Quả nhiên ở chỗ này, Lương Luân đương nhiên minh bạch loại cảm ứng này ý vị như thế nào, trong lòng cũng hỉ, nhưng mặt ngoài cũng không dám có chút dị dạng, vẫn như cũ đi theo Lỗ Thắng sau lưng, hướng phủ thành chủ chỗ sâu đi đến. Lục Bí Trừ, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người tới một tòa tháp lâu dưới đáy. Nơi đây chính là thành chủ bảo khố, trước đó đều là từ Chu thành chủ trưởng quản, mấy ngày trước đây mới bị Hoa Đạo thần tướng tiếp nhận, Lục đạo hưu bố phòng đồ ngay tại tháp lâu tầng thứ nhất. Lỗ Thắng đứng tại tháp cửa lầu, hướng Lương Luân giới thiệu sơ lược một phen. Nhìn ra được vẻ mặt người nọ có chút phức tạp, Lương Luân suy đoán hắn có thể là trước kia phủ thành chủ tu sĩ, đại khái Lý Mục Chi nhìn hắn đối với nơi này tương đối quen thuộc, liền giữ hắn lại tới làm cái quản gia. Ha ha, như là đã đến việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi lấy bố phòng đồ đi. Lương Luân ở bên thúc giục nói. Được. Lỗ Thắng nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, đem ném lên giữa không trung. Lệnh bài kia tản mát ra sáng chói hào quang, hóa thành một vệt cầu vồng, trong nháy mắt liền tiến vào bảo khố đại môn. Thổ hoàng sắc linh quang trên cửa lưu chuyển không chừng, sau một lát liền nghe ầm ầm nhất thanh, bảo khố đại môn chậm chậm mở ra. Lục đạo hữu, mời đi theo ta. Lỗ Thắng mang theo Lương Luân đi vào trong bảo khố, chỉ thấy là một cái trăm trượng vuông đại sảnh, bên trong trần liệt hàng chín giá gỗ, mỗi một cái trên giá gỗ đều trưng bày trên trăm cái hộp gỗ. Bất quá Lương Luân đối với mấy cái này hộp gỗ căn bản không có hứng thú, giờ này khắc này, tinh thần của hắn cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, chứng minh lão kim, Lật Tiểu Tùng, còn có Tiểu Cửu, bọn hắn đều tại nhà này trong tòa tháp. Lương Luân ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, rất nhanh liền đã xác định tâm thần cảm ứng nơi phát ra, hẳn không phải là tại tầng này, tựa như là tại tháp lâu cao tầng. Hắn có loại cảm giác, Tiểu Cửu, lão kim bọn hắn, khẳng định cũng cảm giác được mình, chỉ là Thái Hư Hồ Lô tựa hồ bị thứ gì cho phong ấn lại tạm thời không cách nào đáp lại chính mình. Đang lúc hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, không có dấu hiệu nào trong thần thức truyền đến một trận nhói nhói, ngay sau đó một cỗ sát khí từ lòng bàn chân bay thẳng chán, toàn bộ thân hình giống như rơi vào trong hầm băng. Không được. Lương Luân trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đây là dây dưa tại mình hồn phách bên trong ma khí, muốn bắt đầu phát tác. Từ khi tại Quảng Lăng ngoài thành giải phong ma khí vòng xoáy, hồn phách liền đã bị ma tính ăn mòn, về sau hắn vì giải trừ Lý Mục Chi ở trong cơ thể mình gieo xuống cấm chế, tiến một bước mượn nhờ ma khí vòng xoáy lực lượng, dẫn đến linh hồn cùng ma tính triệt để dung hợp, mới có hiện tại loại cục diện này. Đáng chết, phát tác thời gian càng lúc càng ngắn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Lương Luân trong lòng thầm mắng nhất thanh, nhưng lúc này căn bản không phải do hắn suy nghĩ nhiều, thể nội sát khí bay thẳng đỉnh đầu, nguyên bản rơi vào hầm băng thân thể, lúc này lại như bị liệt hỏa đốt người. Hà khắc hà khắc. Lương Luân miệng bên trong phát ra trầm thấp mà quỷ dị tiếng giống. Kia Lỗ Thắng lúc này chạy tới giá gỗ phía trước, đưa tay lấy kế tiếp hộp gỗ, đưa lưng về phía Lương Luân, ha ha cười nói, Lục đạo hữu, trong này chứa chính là Quảng Lăng thành bố phòng đồ ngươi mang về cho thái tử, cũng đừng quên thay Lô Mô nói ngọn. Hắn vừa mới nói được nửa câu, chợt nghe sau lưng dị dạng, theo bản năng xoay người lại, vẫn không khỏi đến sắc mặt đại biến, chỉ vào Lương Nôn kêu lên, "Lục, Lục đạo hữu, mặt của ngươi, mặt của ta." Lương Nôn khẽ miệng quỷ dị cười một tiếng, gương mặt nửa trắng nửa đen, một nửa điên cuồng, một nửa tỉnh táo, hai loại hoàn toàn khác biệt tướng mạo, lại xuất hiện tại cùng khuôn mặt lên. Chương 1241, bảo khố tranh đấu, vì tháng 3 phần 500 nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 1241, bảo khố tranh đấu, vì tháng 3 phần 500 nguyệt phiếu tăng thêm. Nhìn trước mắt khuôn mặt vặn bẹo Lục Khiêm Lỗ Trắng kinh ngạc tới cực điểm. "Trên người ngươi, tại sao có thể có như thế ma khí nồng nặc? Ngươi, ngươi không phải Lục Khiêm?" Lỗ Hơn hẳn hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đem trong tay một gỗ phóng tới sau lưng, đồng thời lại một tay bấm một cái pháp quyết, sau lưng hiện ra một viên màu xanh thái cực mâm tròn. Mâm tròn kia sáng bóng hoa lóe lên, sau một lát một đạo thanh quang bắn ra, trực tiếp hướng Lương Luân đỉnh đầu đánh tới. "Hà khắc, hà khắc." Lương Luân miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng giống, đồng dạng đưa tay pháp quyết vừa bấm, một viên bắt giác đồng phiến ngăn tại trước người của mình, chính là Lục Khiêm đoạt linh trướng. Màu xanh hào quang chiếu vào đồng phiến phía trên, bộc phát ra một vòng ánh sáng óng ánh choáng, trung quanh giá gỗ tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, một tầng vô hình cấm chế tự động mở ra, thế mà đem hai người đấu pháp dư ba áp chế xuống. Ngăn lại Lỗ Thắng sau một kích, Lương Luân không do dự, một tay kiếm quyết vừa bấm, một đạo hàn mang trong tay áo bay ra, lao thẳng tới đối phương mà đi. Hàn tinh kiếm. Lỗ Thắng mặc dù không có gặp qua Lục Khiêm, nhưng đối pháp bảo của hắn vẫn là có nghe thấy, ngoại trừ một tay ngay tại phong túi bản mệnh kiếm hoàn, người này nhất thường sử dụng chính là như vậy một thanh trăm năm hàn thủy chế tạo phi kiếm. Người rốt cuộc là ai? Cải trang dịch dung thì cũng thôi đi, làm sao còn có thể sử dụng Lục Khiêm pháp bảo? Lỗ Thắng trong lòng đã kinh ngạc tới cực điểm, hai tay pháp quyết gấp bóp, trước ngực xuất hiện một viên màu vàng vòng ngọc, ở giữa không trung càng chuyển càng lớn, trong chốc lát đã có miệng giếng lớn nhỏ. Vòng ngọc kia ở giữa là không đáy hắc ám, phản phất một trương vực sâu miệng lớn, hướng thất vọng đau khổ kiếm mũi kiếm bộ đi. Lương Luân thanh tỉnh nửa bên mặt bên trên nhíu mày, vòng ngọc kia ở giữa cũng không đơn giản, tựa hồ ẩn chứa cực lớn không gian, nếu như là mình bản tôn trước tới đương nhiên không sợ, chỉ cần kiếm khí một cái, lập tức liền để vòng ngọc chia năm xẻ bảy. Nhưng bây giờ chỉ là một thanh phổ phổ thông thông hàn tinh kiếm, không có trải qua kiếm anh thôi động, càng không có mình kiếm khí bén nhọn, nếu như bị ngọc này vòng tay hút đi vào, chỉ sợ liền khó mà thoát thân. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong tay pháp quyết chợt biến đổi. Hàn tinh kiếm giữa không trung dừng lại, tiếp lấy nhẹ nhàng nhất chuyển, kiếm quang chia ba đạo, một đạo vòng qua giá gỗ, hướng Lỗ Thắng vai phải đâm tới, một đạo vượt qua vòng ngọc, hướng Lỗ Thắng đỉnh đầu chém tới, còn có một đạo trực tiếp độn xuống lòng đất, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lỗ Thắng gặp Lương Luân cũng không đáp lời, mà là hung hăng mấy công, biết đối phương đã nổi lên sát tâm, lúc này cũng không nói nhiều, đem pháp lực quán chú đến vòng ngọc bên trong, thổ hoàng sát hào quang trong nháy mắt quyết tán, đem cả người hắn đô hộ ở bên trong. Ầm, ầm. Hai tiếng giòn vang truyền đến, Lương Luân hai đạo kiếm quang đều bị Lỗ Thắng ngăn trở, nhưng còn có một đạo trong lòng đất, hắn cũng là lòng dạ biết rõ, không dám lưu tại nguyên chỗ, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người liền đằng không mà lên. Hắn là đạo môn tu sĩ, phía sau thái cực mầm tròn nhẹ nhàng chuyển động, một vệt dáng xanh từ sau đầu bay ra, hóa vì một cái đại thủ hướng phía dưới nhân tới. Cơ hồ ngay tại Lỗ Thắng cách mặt đất trong nháy mắt, một đạo lam sắc kiếm quang từ lòng đất toát ra, vừa mới bay lên trên ra hai trượng, liền bị Lỗ Thắng linh lực biến thành đại thủ cho chấn áp mới đi. Đáng chết, kiếm khí này quá yếu. Lương Luân trong lòng thầm mắng nhất thanh, nhưng cũng biết bây giờ không phải là phản nạn thời điểm, vội vàng thôi động hàn tình kiếm giết lên trên trời, cùng Lỗ Thắng đấu ở cùng nhau. Hai tính mạng người tương bác, đều không có chút nào lưu thủ, một cái kiếm ý lao nhanh, một cái khác thì ỷ vào pháp bảo thần kỳ, màu vàng vòng ngọc cùng phi kiếm màu xanh lam ở giữa không trung không ngừng của nhau, ngươi tới ta đi, đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Lục Khiêm cùng Lỗ Thắng mặc dù đều vì thông huyền sơ kỳ tu sĩ, nhưng Lục Khiêm thân là kiếm tu, mà lại đã bước vào kiếm hoàn cảnh, sức chiến đấu kỳ thật muốn vượt xa Lỗ Thắng. Nhưng hắn bản mệnh kiếm hoàn bây giờ còn đang phong trong túi, không cách nào sử dụng, chỉ có thể dựa vào một thanh phổ thông hàn tinh kiếm, thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Lại thêm Lương Luân hồn phách bị ma tính ăn mòn, lúc này phát tác, để hắn không thể không tiêu hao một bộ phận tinh lực đi chấn áp ma tính, dẫn đến đấu pháp thời điểm không cách nào hết sức chăm chú. Dạng này cứ kéo dài tình huống như thế, giữa hai người chiến đấu thế mà duy trì một cái vi diệu thế cân bằng. Lão đạo này đã phát hiện bí mật của ta, một khi bị hắn nói ra, ta liền không còn có cơ hội chạy trốn. Lương Luân suy nghĩ chuyển động ở giữa, đã hạ sát tâm. Trong tay hắn pháp quyết gấp bóp, hàn tinh kiếm còn như quỷ mị một nửa hướng đối thủ công tới, chiêu chiêu đều là không muốn mạng đấu pháp, không cầu tự vệ, chỉ vì giết người. Tại Lương Luân ý nghĩ bên trong, dù sao bộ thân thể này cũng không phải là của mình, căn bản không cần đến đau lòng, chỉ cần còn có thể lưu một hơi, thu hồi thái hư hồ lô cùng nhận chữ vật, lại trở về cứu gia nhục thân của mình, kia Lục Khiêm sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Người cái này tên điên, chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng ta đồng quy vu tận? Đối mặt Lương Luân không muốn mạng điên cùng tấn công, Lỗ Thắng nhức đầu không thôi, hắn làm sao biết cái gì trùng hồn đại pháp chỉ coi đối phương là tẩu hỏa nhập ma, lại hoặc là tu luyện thị sắt thành tính công pháp ma đạo, bây giờ đã đánh đỏ mắt, muốn cùng mình đồng quy vu tận. Đi. Trong tranh đấu, Lỗ Thắng đông nhiên hét lớn một tiếng, đưa tay vỗ mình trên đỉnh đầu, sau đầu thái cực mầm tròn phi tốc xoay tròn, thế mà hóa thành một đầu thanh long, hướng Lương Luân vị trí thẳng lao đến. Ừm. Lương Luân đồng lỗ co rụt lại, bén nhạy đã nhận ra không ổn, vội vàng đem đoạt linh trướng ngăn tại đỉnh đầu của mình, kia bắt giác đồng phiến tản mát ra đạm đạm quang mang, phảng phất một mặt kiên cố tâm chắn, nên hướng khí thế hung hăng thanh long. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm qua đi, đạo môn linh lực giống như thủy triều trào lên mà đến, phản phất không thể nghịch chuyển dòng lũ, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Lương Nôn lấy làm kinh hãi, hắn mặc dù cũng không chân quý bộ thân thể này, nhưng nếu như bị đối phương triệt để phá hủy, vậy mình liền muốn biến thành cô hồn dã quỷ. Vội vàng phía dưới, Lương Nôn chỉ có thể đem Hàn Tinh kiếm triệu hồi, thay hắn ngăn cản một phần trong đó pháp lực dư ba, đồng thời lại thi triển hộ thể linh thuẫn, bảo vệ quanh thân yếu hại, mượn lực phản chấn cả người hướng về sau nhanh chóng tối lui. Lỗ Thắng chiêu này pháp thuật đã là hắn áp đáy hòm thần thông, uy lực 10 phần cường hãn, nhưng mỗi lần đối địch vẹn vẹn có thể sử dụng một lần. Đoạt linh chướng mặc dù là phòng ngự pháp bảo, nhưng cũng gánh không được Lỗ Thắng đem hết toàn lực một kích, đang hấp thu trong đó đem gần một nửa uy lực về sau, cái này mai bắt giác đồng phiến sụp đổ, hóa thành trên trăm khối pháp bảo tàn phiến. Lương Luân tại thanh long va chạm phía dưới, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, đống nhiên biết hầu ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng còn không đợi hắn vận công điều tức, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, liền thấy mình sợ nhất sự tình. Chỉ gặp Lỗ Thắng một chiêu đắc thủ, căn bản không cùng hắn tiếp tục chiến đấu, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền thân hóa đột quang, hướng bảo khố cổng phóng đi. Lương Luân biết trong bảo khố có kết giới, ở chỗ này đấu pháp ngoại nhân cảm giác không đến, nhưng chỉ cần Lỗ Thắng từ nơi này ra ngoài, tùy tiện hô một cú họng, ngay lập tức sẽ có hiên viên quân tu sĩ chạy đến. Hắn không kịp xem xét trên người mình thương thế, tay phải bấm một cái pháp quyết, hướng không một chỉ, một đạo màu đen linh quang bay thẳng giữa không trung. Cái này linh tốc độ ánh sáng cực nhanh, thế mà phát sau mà đến trước, ngăn ở bảo khố cổng, ngay sau đó tại Lỗ Thắng đỉnh đầu chậm chậm triển khai, lại là một mặt màu đen cơ phướn. Đêm cờ. Lỗ Thắng tâm niệm chuyển động, tựa hồ nhận ra pháp bảo lai lịch, khóe miệng bánh kéo ra. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, kia cờ phướn ngay tại Lương Luân điều khiển hạ không ngừng xoay tròn, một lát sau một đóa mây đen tuôn ra, mưa phùn giả rích chút xuống, đều là đen nhánh chi sắc. Lỗ Thắng lúc này chính bay tới cửa, trung quanh 10 trượng phương biên đều bị đêm cờ bao phủ, mưa phùn giả rích vẩy vào đỉnh đầu của mình, căn bản tránh cũng không thể tránh. A! Theo một tiếng hét thảm truyền ra, Lỗ Thắng quần áo, tóc và vai đều bị mưa đen thấm thấu, kịch độc trong nháy mắt liền xâm nhập trong cơ thể của hắn, nguyên bản gương mặt đỏ hồng cũng dần dần trở nên bặm bẻo tái nhợt. Bất quá người này không hổ là thông huyền chân quân, cho dù kịch độc nhập thể, hắn cũng không có loạn trợn ước. Lúc này trái tay run một cái, trong tay thêm ra một cây phất trần, hướng mình bốn phía một vòng, lập tức xoát ra một đạo thanh sắc hào quang. Màu đen mưa độc rào rạt tung xuống, rơi vào màu xanh hào quang bên trong, lập tức liền toát ra đạo đạo khói xanh, phản phất bị người dùng lửa đốt làm, thế mà mặc không thấu tầng này hào quang. Cùng lúc đó, Lỗ Thắng tay phải cũng đang bay nhanh bấm niệm pháp quyết, màu vàng vòng ngọc từ phía sau bay tới, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng đỉnh đầu kia mặt màu đen cờ phướn đánh tới. Lương Luân xa xa trông thấy một màn này, trong mắt tàn khốc hiện lên, cũng không đi chấn áp trong cơ thể mình tương thế, mà là dùng hết lực khí toàn thân thôi động Hàn Tinh kiếm. Một kiếm này nhanh như lưu tinh, một điểm hàn mang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đã đến Lỗ Thắng phía sau. Kia Lỗ Thắng lúc này đang toàn lực đối kháng đỉnh đầu đêm cờ, bỗng nhiên từ sau tâm truyền đến một cỗ ác hàn, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm thấy mình ngược mắt lạnh, ngay sau đó một đoạn lạnh mênh mông mũi kiếm từ trước người thấu thể mà ra. Ngươi! Lỗ Thắng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi Lục Khiêm rõ ràng bị mình pháp thuật trấn áp, lúc này hẳn là Úc còn không mang nổi mình Úc mới đúng, làm sao còn có dư lực đối với mình xuất kiếm. Túi đầu nhìn thoáng qua từ bộ ngực mình lộ ra một nửa mũi kiếm, Lỗ Thắng cảm giác được mình sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua, bảo khố đại môn rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra ngoài. Thân thức quét qua, phát hiện phía sau mình Lục Khiêm cũng bị pháp thuật biến thành thanh long đụng té xuống đất, cả người huyết đục mô hình hồ, khí tức trên thân 10 phần yếu ớt, so với mình cũng không khá hơn chút nào. Ngươi, cái tên điên này. Trong lòng chuyển qua cái cuối cùng suy nghĩ, Lỗ Thắng thần thức dần dần tán loạn, nguyên thần của hắn sớm bị kiếm khí chém vỡ, lúc này một điểm cuối cùng thần niệm cũng rốt cục biến mất. Phù phù. Nghe thấy Lỗ Thắng ngã xuống đất thanh âm, Lương Luân nằm trên mặt đất, thở ra một cái thật dài. Nguy hiểm thật. Lương Luân tự học thành thông huyền cảnh đến nay, trải qua lớn nhỏ tranh đấu cũng không hề ít, vừa rồi một trận chiến này mặc dù chỉ ở nho nhỏ một tấc vuông, trang diện cũng không hùng vĩ, liền ngay cả đấu pháp uy lực cũng so với mình toàn thịnh thời kỳ chênh lệch quá nhiều, nhưng trong đó trình độ hung hiểm lại là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn làm dựa vào đồ vật đều không ở bên người, còn muốn điều khiển thân thể người khác, dùng người khác pháp bảo thần thông, đi cùng một cái cùng cảnh giới tu sĩ đấu pháp. Nếu như không là đối phương sinh lòng kiếp đảm, đội ba đi ra ngoài hô viện quân, mà mình lại hung hãn không sợ chết, thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chính là đạo lý này. Cái này nho nhỏ bảo khố mất thất, căn bản chỉ có tiến không có lùi, ai trước rụt rè, ai liền dễ dàng bị đối phương nắm lấy cơ hội. Lương Luân tại Lỗ Thắng chạy ra bảo khố trước đó, một kiếm đem nó chém giết, cũng không có nửa điểm động tĩnh truyền ra, lúc này mặc dù thoáng thở dài một hơi, nhưng cũng hoàn toàn không dám kinh thường. Lần này chui vào phủ thành chủ, là thừa dịp Hoa Đảo thần tướng không tại, nhưng dù cho như thế, bên ngoài trấn thủ bốn vị tướng lĩnh cũng không phải ăn chay tùy tiện cái nào thì đến, đều không phải là mình bây giờ có thể ứng phó. Nhanh, phải nhanh. Lương Luân cố nén kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy đứng dậy, muốn hướng bảo tháp tầng thứ 2 đi đến. Nhưng mà hắn mới vừa vặn tới gần tầng thứ 2 lôi bảo, cũng cảm giác được một luồng áp lực vô hình tại bãi xích mình, mỗi tới gần một bước, đều có lực lượng khổng lồ chấn đè ở trên người, để hắn cơ hồ không thở nổi. Nếu như là mình bản tôn đến đây, ỷ vào tám bộ diễn nguyên rèn luyện qua nhục thân, đương nhiên không sợ loại áp lực này. Nhưng bây giờ là Lục Khiêm nhục thân, mà lại mới vừa rồi còn bị Lỗ Thắng trọng thương, hồn phách của mình lại đang bị ma tính ăn mòn, chỗ nào chống cự được loại áp lực này? Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, đương Lương Luân nện bước chân nặng nề, thật vất vả tới gần bảo khố tầng 2 lối vào lúc, lại bị cửa vào cấm chế bắn bay, hướng về sau đụng phải trên giá gỗ. Đáng chết. Lương Luân đứng dậy phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt hướng bảo khố phía trên nhìn lại, trong mắt không có một tơ một hào lùi bước, lần nữa dây rủa lấy hướng tầng thứ hai lối vào đi đến. Hắn biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nếu như ở chỗ này kéo quá lâu, ngoài thành mấy cái thủ tướng tất nhiên sẽ sinh nghi, đến lúc đó tiến đến xem xét, vạn sự đều đừng. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay tại hắn lần nữa tới gần tầng thứ hai cửa vào thời điểm, bảo tháp đỉnh chót đông nhiên sáng lên một điểm yếu ớt hào quang, ngay sau đó Lương Nôn tâm thần mãnh nhưng khẽ động, tựa hồ có đồ vật gì cùng mình sinh ra cảm ứng. Là tiểu cửu, hắn thức tỉnh. Lương Nôn cơ hồ trước tiên liền nhận ra cảm ứng nơi phát ra, chỉ nghe một cái y y nhà nhà thanh âm tại trong đầu của mình vang lên, trong thanh âm đã có phân biệt khổ sở cùng bị khuất, cũng có trùng phùng vui sướng cùng hưng phấn. Mặc dù phân thời gian khác không dài, nhưng lần nữa nghe được thanh âm này, lại làm cho Lương Nôn cảm giác đến vô cùng thân thiết, thậm chí có một loại cựu biệt trùng phùng ảo giác. Tiểu cửu, an tĩnh chút. Cứ việc trong lòng thập phần hưng phấn, nhưng Lương Nôn vẫn là đem cố này cảm xúc đè nén xuống, đồng thời lại trấn an tiểu cửu, để nó không muốn phát ra cái gì động tĩnh. Ngươi có thể từ đỉnh tháp xuống tới sao? Chờ tiểu cửu an tĩnh xuống về sau, Lương Nôn lại mở miệng hỏi. Đỉnh tháp tiểu cửu nghe hiểu hắn ý tứ, hồ lô màu xanh nhẹ nhàng lắc lư, giáng tại miệng hồ lô một chương màu vàng giấy niêm phong thế mà trống rỗng bốc cháy lên, bất quá mấy hơi thở công phu, kia giấy niêm phong liền đã đốt thành tro bụi. Hồ lô màu xanh được tự do, lại từ miệng hồ lô bên trong thả ra một đạo bạch quang, cuốn bên cạnh nhận chứa vật cùng xa xa một bỏ, tiếp lấy nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Tháp lâu dưới đáy, bảo khố một tầng. Lương Nôn chính thử thăm dò câu thông tiểu cửu, đã thấy trước mặt hư không một trận lắc lư, sau một lát, một cái hồ lô màu xanh từ hư không trong cái khe chui ra, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp nhào tới trong ngực. Tiểu cửu. Lương Nôn thấy rõ trong ngực đồ vật, sắc mặt cuồng hỉ, nhịn không được kêu lên tiếng đến. DS, cảm tạ tháng trước nguyện phiếu kim chủ, đen nhánh lớn quả cam. Tháng trước nguyện phiếu đầy 800 tấm gần đây sẽ đem tăng thêm một chương đưa lên, chờ mong nguyện phiếu đầy 1000 vào cái ngày đó, cây trúc đem dựa theo hứa hẹn thêm viết 2 chương, hy vọng tất cả mọi người đến ủng hộ một chút cây trúc. Chương 1242, phủ thái tử chương 1242, phủ thái tử thái hư hồ lô mất mà được lại, Lương Nôn trong lòng cao hứng tới cực điểm. Hán đội vàng đem thần thức dò vào trong hồ lô, chỉ gặp nuôi kiếm cốc bên trong phi kiếm tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, kim tiền tử còn trong cốc chơi bùa, Lật Tiểu Tùng cũng như cũ tại ngủ say, hết thảy, cùng trước đó cũng không có khác gì. Lương Nôn căng cứng tâm thần dần dần trầm tĩnh lại, đứng tại chỗ thở phào một cái. Còn tốt, xem ra là Hiên Viên Phá Thiên ra lệnh, không để người khác động ta đồ vật, đến cùng là thánh nhân, quả nhiên có mấy phần khí độ. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, lại đem thần thức quét qua, thế mà tại Thái Hư Hồ Lô bên trong phát hiện mình nhẫn chứa vật cùng một bỏ. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là tiểu cửu kỳ tác, trước khi đi đem đồ vật của mình đều mang ra ngoài. Vẫn là ngươi giật mình. Lương Nôn một lần nữa cầm lại một bỏ cùng nhẫn chứa vật, tâm tình thật tốt, sờ lên Thái Hư Hồ Lô bên trong tiểu cửu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, một bỏ bên trong bạch quang lóe lên, lão kim thân ảnh ở trước mặt hắn xuất hiện. Bất quá hắn bây giờ không phải là Kim Mao sư còn dáng vẻ, mà là hóa thành hình người, cùng cùng sư đạo nhân khuôn mặt có mấy phần giống nhau. Ngươi là Lương Nôn. Nhìn thấy tiểu cửu cùng Lương Nôn thân mật bộ dáng, mặc dù đã có suy đoán, nhưng lão kim trên mặt vẫn là lộ ra một tia cảnh giác. Hắn cùng Lương Nôn có tâm thần cảm ứng, điểm này không sai được, nhưng là trước mắt Lương Nôn lại cho hắn một loại cảm giác xa lạ, cùng dị vãng thuật dịch dung hoàn toàn khác biệt. Không thể giả được. Lương Nôn cười cười, chỉ bất quá hắn nửa bên phải gương mặt vẫn là đen nhánh vẻ dữ tợn, cười lên có chút kinh khủng. Làm sao ta cảm thấy ngươi từ trong tới ngoài cũng không giống nhau? Cùng trước kia căn bản chính là hai người. Lão Kim vẫn như cũ có chút hoài nghi. Ta giải phong thể nội ma đầu, bây giờ hồn phách bị ma tính ăn mòn, tự nhiên cùng trước kia khác biệt. Còn nhục thân, cái này vốn cũng không phải là nhục thể của ta, toàn bộ nhờ chủng hồn đại pháp mới khiến cho hồn phách của ta trước chạy trốn ra ngoài. Lương Nôn đơn giản giải thích một phen, lão Kim nghe xong giờ mới hiểu được tới. Hắn cùng Lương Nôn có tâm thần liên hệ, có quan hệ thể nội ma đầu nhiều chuyện ít cũng biết một chút, lúc này nghe Lương Nôn giải thích về sau, lập tức liền tỉnh ngộ. Chủng hồn đại pháp, ngược lại là thần kỳ. Thế mà có thể để ngươi từ Lý Mục Chi thủ hạ chạy ra. Mặc dù chỉ là hồn phách trước ra nhưng cái này truyền đi cũng muốn để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Lương Nôn lắc đầu nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, sau đó đi phủ thái tử nhận lấy phá trận phụ lục, dạng này liền có thể đi trở về giải cứu nhục thể của ta. Thương thế của ngươi. Lao Kim nhíu nhíu mày. Ta. Khô khủng. Ta không có gì đáng ngại. Lương Nôn cố nén toàn tâm đau đớn, hít sâu một hơi, nhưng vẫn là ngăn không được kịch liệt ho khan. Đừng gượng chống ngươi ngồi xuống trước. Lão Kim bị Lương Nôn tại trong bảo khố ngồi xuống, tiếp lấy vận chuyển linh lực trong cơ thể, một tay đặt tại hậu tâm của hắn, một đạo màu vàng linh quang dần dần bao phủ Lương Nôn thân thể. Lương Nôn biết hắn đây là tại trợ giúp mình, không có cự tuyệt, mượn nhờ Lão Kim thua đưa tới linh lực, Lương Nôn bắt đầu chấn áp mình hồn phách chỗ sâu ma tính. Theo thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Lương Nôn trên mặt ma khí dần dần rút đi, nguyên bản đen như mực phải nửa bên gò má, lại lần nữa khôi phục bình thường. Đa tạ. Thành công chấn áp ma tính về sau, Lương Nôn trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng Lão Kim nói lời cảm tạ. Người ta hiện tại là đồng tâm hiệp lực, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, đạo tạ ơn về sau liền đừng nói nữa. Lão Kim khoát tay nào nói. Lương Nôn biết hắn ý tứ, khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Hắn thu thập một chút bảo khố, đem vừa rồi đấu pháp vết tích tất cả đều xóa đi, đem bố phòng đồ thu nhập trong nhận chứa đồ, lại đem kia một gỗ một lần nữa thả trở về. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn đưa tay bấm một cái pháp quyết, đem lô thắng thi thể cũng thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong. Toàn bộ bảo khố mật thất khôi phục như lúc ban đầu, phản phất chưa từng có người nào đi vào, Lương Luân cẩn thận kiểm tra bốn phía, cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Tiếp xuống, Lương Luân mở ra mình nhận chữ vật, từ bên trong lấy ra rất nhiều đan dược, có bổ sung linh lực, có khôi phục thương thế một mạch nuốt xuống. Ăn vào đan dược về sau, Lương Luân đem trên người mình vết máu cũng thanh trừ sạch sẽ, tiếp lấy lại nhìn một chút Lỗ Thắng nguyên bản nằm vị trí, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lỗ Thắng chết rồi, ta một người từ nơi này ra ngoài khẳng định sẽ bị hoài nghi. Vừa rồi hắn cùng Lỗ Thắng kịch liệt đấu pháp, mạng sống như treo trên sợi tóc, căn bản không có nghĩ đến tầng này, nhưng bây giờ nhìn xem đã bị mình giết chết Lỗ Thắng, lại có chút kịp phản ứng. Nói cách khác, chúng ta còn cần một cái Lỗ Thắng. Lao Kim phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền tóm lấy trọng điểm. Hai người liếc nhau, đều hiểu đối phương suy nghĩ, chỉ gặp Lao Kim không chút do dự, thể nội linh lực vận chuyển, một đạo thổ hoàng sắc hào quang quét sạch toàn thân. Sau một khắc, từ hào quang bên trong đi ra nam tử, đã biến thành Lỗ Thắng bộ dáng. Thế nào? Ta cái này thuật dịch dung còn có thể a? Lao Kim nhìn xem Lương Luân, ha ha cười nói. Không tệ, không tệ. Lương Luân vây quanh Lão Kim dạo qua một vòng, dùng thần thức tỉ mỉ kiểm tra một lần, đều không có phát hiện nửa điểm sơ hở. Không nghĩ tới ngươi thuật dịch dung cũng như thế tinh xảo, lừa qua phủ thành chủ phía ngoài những cái kia thủ tướng hẳn là dư sạch, nhưng muốn lừa qua Hoa Đào thần tướng, chỉ sợ vẫn là không được. Lương Luân nói ra phán đoán của mình. Hoa Đào thần tướng, ta sẽ không chờ hắn trở về. Lão Kim mười phần quả quyết lắc đầu nói, chờ một chút trước tiên đem ngươi đưa ra ngoài, ta lại tìm một cơ hội đơn độc thoát thân, đến lúc đó ta đi tìm ngươi hảo đồ đệ, chúng ta tại nghe Hương Thương hội tụ hợp. Cũng tốt. Lương Luân không phải không quả quyết người, nghe Lão Kim kế hoạch, cảm thấy là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp, lập tức liền gật đầu đồng ý xuống tới. Việc này không nên chậm trễ, ta đã ở chỗ này chỉ hoãn quá nhiều thời gian, hiện tại liền phải rời đi. Lương Luân cuối cùng lại nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có lỗi gì để lọt về sau, liền mang theo Lão Kim biến thành Lỗ Thắng rời đi bảo khố. Sau khi đi ra, hắn tại Lỗ Thắng trong nhận chứa đồ tìm kiếm một trận, rất nhanh liền tìm được khối kia lệnh bài màu vàng, hướng vào phía trong rót vào một đạo linh lực đi vào, lại đem chi ném lên trên trời, sáng chói hào quang chiếu rọi bốn phía, bảo khố đại môn chậm rãi quan bế. Đi. Lương Luân không có quá nhiều nói nhảm, dựa theo trí nhớ lúc trước, mang theo Lão Kim hướng phủ thành chủ cổng đi đến. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người lần nữa tới đến mặt phía nam cửa chính. Lục đạo hữu, bố phòng đồ đã giao cho ngươi, lão phu nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, liền đem ngươi đến nơi này đi. Lão Kim biến thành Lỗ Thắng cười ha ha, đứng tại cuối đường, làm bộ hướng Lương Luân chắp tay chào từ biệt. Cửa nam thủ tướng Vương Trung Nguyên cũng nhìn thấy bọn hắn, lúc này cười ha ha một tiếng nói, Lục đạo hữu sợ không phải coi trọng trong phủ thành chủ bảo vật, làm sao đi lâu như vậy? Vương tướng quân nói đùa. Lương Luân cười ha ha, đạm đạm nói, phủ thành chủ bây giờ đã bị Hiên Viên quân tiếp quản, Lục Mỗ chẳng qua là thái tử trước người một cái chân chạy, nào dám đối Hoa Đào thần tướng bảo vật động tâm. Ha ha, Vương Mỗ cũng chính là chỉ đùa một chút, Lục đạo hữu đừng để trong lòng. Vương Trung Nguyên chỉ coi hắn là Lục Kiêm, thái tử thủ hạ tham quân, cũng không dám đắc tội, chủ động cho đối phương tìm lối thoát hạ. Hai người lẫn nhau khách sáo vài câu, Lương Luân liền lấy cớ muốn trở về phụ mệnh, hướng Vương Trung Nguyên cùng Lỗ Thắng phân biệt cáo từ nhất thanh, quay người ra khỏi phủ thành chủ, hướng đại đạo đi một bên khác. Rời đi phủ thành chủ về sau, Lương Luân trong lòng có chút buông lỏng. Thái hư hồ lô tới tay, bản mệnh phi kiếm cũng tất cả đều tìm về, Lương Luân cảm giác mình giống như là ăn một viên thuốc an thần, trong nháy mắt chấn định không ít. Mặc dù không có kiếm anh gia trì, nhưng bằng phù du kiếm hoàn bản thân sắc bén, Lương Luân hiện tại có tự tin, chỉ cần không gặp được hóa kiếp cảnh tu sĩ, hắn cơ hồ đều có thể ứng đối. Tiếp xuống chính là đi phủ thái tử nhận lấy phá trận phù lục Hoa Đào thần tướng, thật đúng là cẩn thận, mỗi ngày nhanh đến giờ dậu thời điểm, mới có thể phái phó tướng đem phá trận phù lục đưa đến phủ thái tử. Lương Luân đọc đến Lục Khiêm ký ức, biết muốn mở ra đại trận, nhất định phải dùng phá trận phù lục, mà loại này phá trận phù lục là duy nhất một lần, đây cũng là hắn vì cái gì không có lập tức đem nhục thân của mình mang ra pháp trận nguyên nhân. Lúc ấy Quách Đồ, Dương Càng hai người ở bên ngoài nhìn xem, hắn không có khả năng trực tiếp đem nhục thân của mình mang đi ra ngoài, mà chờ hắn ra về sau, mặc dù lập tức liền chế phục Quách Đồ cùng Dương Càng, nhưng trên tay đã không có phá trận phù lục, chỉ có thể dùng Lục Khiêm thân phận đi nhận lấy tiếp theo chương phá trận phù lục, mới có thể trở về đi giải cứu nhục thân của mình. Bất quá so với chui vào phủ thành chủ, đi phủ thái tử nhận lấy phá trận phù lục hiển nhiên là một cái an toàn hơn nhiệm vụ, dù sao hiện tại mình thế nhưng là hàng thật giá thật Lục Khiêm, mà Lục Khiêm vốn chính là thái tử thủ hạ. Ngày mai giờ dậu, chỉ muốn cầm tới phá trận phù lục, liền lập tức trở về nhục thân chỗ, đến lúc đó cứu trở về nhục thân, lại đi nghe Hương Thương hội tìm Cam Long cùng Lý Hy Nhiên, nhìn xem có biện pháp gì hay không áp chế thể nội ma tính. Trở về phủ thái tử trên đường, Lương Luân đã tại kế hoạch sự tình phía sau. Còn có Giả Lam Thương hội, bọn hắn thiếu ta một cái thuần dương chi hỏa tin tức. Chỉ là ta bây giờ căn bản không dám đi tìm Bùi Tân Hải cùng Hiên Viên Kỳ, xem ra con đường này là đi không thông. Quảng Lăng Thành không nên ở lâu, vì Lật Tiểu Tùng, ta nhiều nhất đợi đến Văn Đài Đấu Bảo Đại hội tổ chức ngày, nếu như ngày đó không nghe thấy Hương còn chưa có xuất hiện, vậy ta cũng chỉ có thể rời đi nơi đây, lại nghĩ biện pháp khác. Lương Luân tâm niệm chuyển động, tự hỏi phía sau kế hoạch, trong bất chi bất giác đã đi tới phủ thái tử cổng. Bởi vì đọc đến Lục Khiêm ký ức, hắn đối với nơi này xe nhẹ được quen, cùng mấy cái thủ vệ cũng đều nhận ra hắn, đơn giản bắt chuyện qua về sau, hắn liền tiến vào trong viện. Hiên Viên Kỳ mới trèo lên thái tử chi vị, Văn Đài Đấu Bảo Đại hội lại tổ chức sắp đến, hắn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, hiện tại cũng không tại trong phủ thái tử. Lương Luân trở về sau, trước làm theo thông lệ hướng trong phủ quản sự báo cáo nhiệm vụ của mình, sau đó liền quay trở về mình chỗ ở, đem lầu các cửa phòng đóng lại, như vậy đại môn không ra, trong phòng lặng lặng bắt đầu tính toán. Lục Khiêm làm người có chút thanh cao, tại Hiên Viên Kỳ thủ hạ nhân duyên cũng không tính quá tốt, cho nên hắn trở về sau, cũng không có tu sĩ khác trước đến quấy rầy. Lương Nôn tự nhiên đối với cái này mừng rỡ thanh tĩnh, trong phòng tĩnh tọa tu luyện, một đêm vô sự. Ngày thứ 2 giờ dậu chưa đến, Lương Nôn biến thành Lục Khiêm đã mặc chỉnh tề, sớm ngay tại phủ thái tử trong đại điện chờ. Giờ dậu vừa đến, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một cái vóc người khôi ngô, mặt rỗ râu dài nam tử trung niên từ ngoài điện đi đến. Lý đại nhân thật sự là đúng giờ, mỗi ngày giờ dậu liền đến, từ không tối nay. Lương Nôn đứng dậy, hướng mặt rỗ nam tử chắp tay nói: "Tại Lục Khiêm trong trí nhớ, người này họ Lý Quý Báu, thiện làm một đôi khai sơn phủ, còn tu thành ma môn bí thuật, 10 phần khó đối phó. 156N Lý Mộ từ trước đến nay đúng giờ, ta không thích bọn người, cũng không thích người khác chờ ta." Lý Quý trên mặt lạnh như băng không có một chút tình cảm. Hắn từ trong tay áo tay lấy ra phù lục còn có một cái bình thuốc, đạm đạm nói: "Đây là hôm nay phá trận phù lục cùng đan dược dựa theo Lý thần tướng phân phó, mỗi ngày giờ dậu 3 khắc cho ăn người kia ăn bảo." Lục Mộ minh bạch. Lương Nôn nhẹ gật đầu, tại Lục Khiêm trong trí nhớ, cái này Lý Quý mỗi lần tới đều muốn nói rõ một chút, cứng nhắc làm cho người khác giận sôi. Lý tướng quân bất và phù lục cùng đan dược đều giao cho tại hạ đi. Lương Nôn nói liền muốn đưa tay đón, nào có thể đoán được tay của hắn vừa mới ngã vào một nửa, liền bị Lý Quý cản ra. "Lục đạo hữu, vì cái gì ta cảm giác khí tức của ngươi có chút loạn? Trước kia ngươi tới đón đan dược và phụ lục thời điểm đều không có loại phản ứng này, làm sao hôm nay giống như có chút hưng phấn?" Lý Quý cũng không có đem đồ vật giao cho Lương Nôn, ngược lại nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn xem ra chút gì tới. Lương Nôn nghe được trong lòng giật mình, hắn vạn lần không ngờ, cái này Lý Quý phản ứng cư nhiên như thế nhạy cảm. Vừa rồi hắn nhìn thấy phụ lục thời điểm, nghĩ đến lập tức liền có thể lấy giải cứu gia nhục thân của mình, trong lòng thật có như vậy một nháy mắt kích động. Nhưng điểm ấy kích động rất nhanh liền bị hắn bình phục xuống dưới, Lương Nôn có thể khẳng định, trên mặt của mình tuyệt đối không có lộ ra mảy may dị dạng, liền ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa qua. Không nghĩ tới cho dù là dạng này, vẫn như cũng bị trước mắt cái này mặt dỗ nam tử nhìn ra mánh khỏe. Lý tướng quân nói đùa, Lục Mộ phụng thái tử chi mệnh, mỗi ngày cho vị kia lương cùng chủ đường, đây đều là ta chuyện bổn phận, nơi nào sẽ có cái gì hưng phấn. Lương Nôn cười ha hả, đạm đạm nói: "Thật sao?" Lý Quý ánh mắt sắc bén như dao, tựa hồ muốn xem mặc nội tâm của hắn. "Lý tướng quân cái này là ý gì?" Đối mặt Lý Quý chất vấn, Lương Nôn cũng không hoảng loạn, ngược lại nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Lý tướng quân còn hoài nghi Lục Mộ hay sao?" Chuyện này Lục Mộ nhưng không có thèm. Còn không phải là bởi vì thái tử cùng vị kia lương cung chủ có chút giao tình, mới chủ động ôm lấy đưa nhiệm vụ, cuối cùng lại giao cho trên đầu của ta. Lý Quý nghe xong, lại là mặt không đổi sắc, cũng cười lạnh nói: "Lục đạo hữu, ngươi cũng là kiếm tu. Ta gần nhất nhưng nghe nói, ngươi ngấp nghé người kia kiếm quyết công pháp, lúc này mới chủ động ôm lấy đưa nhiệm vụ. Ngươi có ý tứ gì?" Lương Nôn hai mắt nhắm lại, sắc mặt thoáng có chút âm trầm. "Có ý tứ gì?" "Hừ, ta là cảnh cáo ngươi thành thật một chút, kia người thân phận đặc thù, ngay cả Lý thần tướng cũng không dám động đến hắn, ta hy vọng ngươi an phận thủ thường, thành thật thật hoàn thành đưa nhiệm vụ liền tốt, đừng nghĩ lấy chuyện trộm gà trộm chó." Lý Quý lời nói này không có chút nào chừa cho hắn thể diện, đáng tiếc lúc này Lục Khiêm cũng không phải là chân chính Lục Khiêm, nghe vậy chỉ là cười ha ha một tiếng nói: "Lý tướng quân, Lục Mộ làm việc không cần đến ngươi đến dạy. Nếu như không có chuyện gì khác, liền đem đan dược và phụ lục lưu lại, sau đó mời trở về đi." Chương 1243, biến cố đột nhiên xuất hiện. Chương 1243, biến cố đột nhiên xuất hiện đại điện bên trong, Lương Nôn không chút nào yếu thế, cùng Lý Quý đối chọi gay gắt, bầu không khí trở nên hơi khẩn trương lên. Vị này mặt dỗ tướng quân sắc mặt âm trầm, tựa hồ cũng không nghĩ tới Lục Khiêm sẽ chống đối mình, khép mắt nhìn hắn một hồi, chợt cười lạnh nói: "Đều nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này quả nhiên không có nói sai." "Tốt, bản tướng quân nói đến thế thôi, Lục đạo hưu nếu như không nghe quyên bảo, tương lai xông ra cái gì họa, đừng trách đến bản tướng quân trên đầu." Dứt lời, hắn cầm trong tay đan dược và phụ lục trùng điệp đập vào trên bàn, tiếp lấy cũng không quay đầu lại, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem Lý Quý rời đi phương hướng, Lương Nôn hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn biết Lý Quý có chút phẫn nộ, mà chính mình là cố ý muốn chọc giận hắn. Bởi vì trước lúc này, hắn không nghĩ tới Lý Quý cảm giác người này nhạy cảm như thế, thế mà phát hiện mình trên tâm cảnh một tia chấn động, từ đó đưa tới đối phương hoài nghi. Nếu như mình cũng đúng, ý đồ che giấu đi, ngược lại sẽ để Lý Quý lòng nghi ngờ càng nặng. Cho nên Lương Nôn cố ý cao điệu cùng hắn đối nghịch, đem Lý Quý lực chú ý đều chuyển rời đến đánh cắp kiếm quyết trong chuyện này, mặc dù cử động lần này chọc giận Lý Quý, nhưng cũng làm cho hắn xác nhận thân phận của mình, chính là Lục Khiêm không thể nghi ngờ. Về phần Lý Quý sau khi trở về, sẽ không sẽ nghĩ biện pháp trả thù mình, Lương Nôn căn bản cũng không lo lắng, dù sao hắn lại không phải chân chính Lục Khiêm. Đưa mắt nhìn Lý Quý rời đi phủ thái tử, Lương Nôn xoay người lại, đem trên bàn phù lục cùng đan dược đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Lần này hắn là thật có chút kích động. Phá trận phù lục đã tới tay, hiện tại chỉ muốn trở về đem lục thân của mình giải phong ra là được rồi. Cách mình rời đi phong ấn chi địa, cũng liền chỉ mới qua thời gian một ngày, Quách Đồ, Dừng Càng hai người đều bị mình chế phục, hẳn là không bay ra khỏi cái gì bọn nước, chỉ cần cái này thời gian một ngày, không có ai đi qua nơi đó là được. Lương Nôn biết càng là tiếp cận thành công, liền càng phải tỉnh táo, hắn đem đồ vật cất kỹ về sau, bình phục một hạ tâm tình, sắc mặt một lần nữa trở nên không hề bận tâm, hướng phủ thái tử bên ngoài đi đến. Lục Khiêm thân là thông huyền chân quân, tại phủ thái tử địa vị không nhỏ, một đường những nơi đi qua đều có người hướng hắn hành lễ. Đến cổng chỗ, Lương Nôn đang chuẩn bị ra ngoài, sau lưng chợt truyền tới một thanh âm: "Lục Khiêm." Lương Nôn hơi sững sờ, lúc này, hắn là thật không muốn có người tìm chính mình. Nhưng là không có cách, thân phận bây giờ dù sao vẫn là Lục Khiêm không muốn khiến người hoài nghi, miễn cho thất bại trong gang tấc. Lương Nôn điều chỉnh tâm tình, quay người nhìn lại, chỉ thấy là một nửa trăm lão giả, người mặc đỏ chót quan phục, gương mặt ngay ngắn, ba túm tỉ dâu đồng bền, lộ ra có phần có khí độ. Hắn tìm tòi Lục Khiêm ký ức, nhớ tới người này tên là Nghe Thu Hoa, là Hiên Viên Kỳ khi còn nhỏ đợi lão sư, bình thường vì hắn bày mưu tính kế, tu vi đã đến thông huyền hậu kỳ. Người này tại phủ thái tử địa vị cực cao, Lương Luân không dám thất lễ, chắp tay nói, gặp qua Văn đại nhân. Văn đại nhân đột nhiên gọi lại tại hạ, thế nhưng là có chuyện gì? Ừm. Nghe Thu Hoa nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng bốn phía quét qua, đạm đạm nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, cũng không cho Lương Luân thời gian phản ứng, quay người liền hướng nội viện đi. Nhìn xem người này bóng lưng, Lương Luân trong lòng đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu, nhưng mặt ngoài lại không tiện phát tác. Được rồi, bây giờ không phải là lúc trở mặt, nếu như bị người nhìn ra sơ hở, vậy liền cầm không trở về nhục thân. Đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, Lương Luân cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo. Hai người dọc theo một đầu đường nhỏ, rất nhanh liền đi tới một gian lầu cắt trước mặt. Nghe Thu Hoa đem Lương Luân đưa vào lầu cắt, trở tay đóng cửa lại, lại tại bốn phía bày ra cách âm cấm chế. Làm xong đây hết thảy về sau, Nghe Thu Hoa mới tại một trương bàn trà trước ung dung ngồi xuống, cho Lương Luân cùng mình đồng thời pha một ly trà. Lục Tham Quân, mời. Nghe Thu Hoa nắm tay bãi xuống, ra hiệu hắn tại đối diện ngồi xuống. Lương Luân đương nhiên không có cái tâm tình này uống trà, bất quá vẫn là tại trước bàn ngồi xuống. Xong Nghe Thu Hoa chắp tay nói, Văn đại nhân, có chuyện gì vẫn là nói thẳng đi. Lục Mỗ còn có nhiệm vụ mang theo, không tốt chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Ha ha. Không đổi. Nghe Thu Hoa khoát tay nào nói, Lục Tham Quân, nếm thử ta cái này chén băng phách trà thế nhưng là dùng ngàn năm tuyết liên ngâm chế, mặc dù không có bình thường linh trà mùi thơm ngát, nhưng lại có khác một cô phong vị. Lương Luân gặp hắn không đổi vã dáng vẻ, trong lòng hận đến răng cắn cắn, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm bộ cúi đầu phẩm một ngụm. Một luồng hơi lạnh bay thẳng phế phủ, nhưng là trong nháy mắt lại hóa thành một dòng nước ấm, phản phất băng hỏa lượng trọng thiên. Lương Luân chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, hôm qua cùng Lỗ Thắng tranh đấu lúc lưu lại thương thế, thế mà bất chi bất giác tốt gần một nửa. A, cái này băng phách trà thật đúng là không tầm thường. Lương Luân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vuốt vuốt chén trà trong tay, nhìn qua hết sức cảm thấy hứng thú. Ha ha, Lục Tham Quân thích liền tốt, đây chính là lão phu chân tàng, bình thường rất ít lấy ra chiêu đãi người khác, đợi lát nữa ta lại lấy một điểm, để Lục Tham Quân mang về chậm giải phẩm. Nghe Thu Hoa bước dâu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Văn đại nhân thật đúng là gãy sát ta Lục Mộ bất quá nho nhỏ một cái Tham Quân, ngay thế nhưng là thái tử trước người đại hồng nhân, vô duyên vô cớ cho Lục Mộ đưa này hậu lễ, Lục Mộ làm sao tiêu chịu được? Lương Luân không mặn không đạm ngăn cản trở về. Lục Tham Quân, cái này chút lễ vật không tính là gì, bây giờ thái tử thượng vị chính là nhu cầu cấp bách nhân thủ thời điểm. Nghe nói ngươi tại trước đây không lâu đột phá đến kiếm hoàn cảnh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chờ ngươi kiếm hoàn mở ra thời điểm, thái tử chỉ sợ còn muốn ủy thác trách nhiệm đâu. Nghe Thu Hoa đối Lục Khiêm một trận bội phồng, Lương Luân nhưng trong lòng thì thầm mắng nhất thanh lão hồ ly. Lão hồ ly này đem mình đưa đến nơi này, lại là tặng lễ lại là mang mũ cao, cái này rõ ràng là muốn cho Lục Khiêm rót thuốc mê. A Văn đại nhân, ngài cũng không cần thổi phồng tại hạ, Lục Mộ bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình vẫn là rõ ràng. Ngài bảo ta tới nơi này, chỉ sợ không chỉ là vì mời ta uống trà a. Lương Luân nói đến đây, nghiêm sắc mặt, đem chén trà trong tay buông xuống, rồi nói tiếp, Văn đại nhân có chuyện gì không ngại nói thẳng, Lục Mộ còn có sự việc cần giải quyết mang theo, giờ dậu ba khắc trước đó, nhất định phải tiến đến cho Vô Song Thành người kia đưa. Nghe Thu Hoa nghe xong, vuốt vuốt chén trà trong tay, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nếu như ta nói, ta nghĩ mời Lục Tham Quân làm sự tình, chính là không đi cho người kia đưa đâu. Cái gì? Lương Luân trước là hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Văn đại nhân, ta không nghe lầm chứ? Người kia thụ cực nặng tương thế, đan dược này nhất định phải mỗi ngày phục dụng, nếu không liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Thu Hoa nghe xong, mỉm cười, chợt mà hỏi, người kia có phải hay không còn không có tỉnh? Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghe vậy không chút do dự, gật đầu nói, không tệ, vị này Lương cung chủ hoàn toàn chính xác còn không có tỉnh, thương thế trên người hắn quá nặng, nhất định phải mỗi ngày phục dụng đan dược mới có tỉnh dậy khả năng. Ừm, vậy liền để hắn một mực hôn mê xuống dưới liền tốt. Nghe Thu Hoa sắc mặt rừng rưng nói ra, bất quá là cái ngoại lai tu sĩ mà thôi, sống chết của hắn cùng chúng ta có quan hệ gì? Lục Tham Quân không cần như thế tận chức tận trách, phía sau đan dược ta nhìn liền tạm thời trước hoán một chút, đừng lại đưa. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng đống nhiên có chút minh ngộ. Văn đại nhân, ngươi là muốn cho vị này Lương cung chủ bảo trì hôn mê trạng thái? Tha thứ ta cả gan hỏi một câu, cái này là ý của ngài? Vẫn là thái tử ý tứ? Ha ha. Nghe Thu Hoa mỉm cười, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Vị này Lương cung chủ cùng chúng ta thái tử có chút giao tình, hắn biết đến sự tình có chút nhiều lắm. Tứ điện hạ vừa mới ngồi lên thái tử chi vị, tại văn đài đấu bảo đại hội trước đó, không muốn có người từ vị này Lương cung chủ trong miệng hỏi ra chính mình sự tình. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Lương Luân mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, cái này Hiên Viên Kỳ tuyệt đối không có hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bình thường biểu hiện được giống như một cái ăn chơi thiếu gia, du sơn ngoạn thủy, lang thang không bị trói buộc, những này chỉ sợ đều là hắn giả vờ. Giờ này khắc này, nghe Thu Hoa chính nhìn chằm chằm mình, cứ việc Lương Luân trong lòng đã nổi lên sóng cả, nhưng mặt ngoài cũng không dám có chút dị dạng. Hắn giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, thấp giọng hỏi, vị này Lương cung chủ thế mà còn cùng điện hạ có giao tình, Lục Mỗ trước đó làm sao chưa bao giờ thấy qua hắn? Nghe Thu Hoa liếc hắn một cái, cúi đầu cho mình pha một ly trà, lo lắng nói, Lục Tham Quân, có một số việc không phải biết được càng nhiều càng tốt, nghe nào đó nên nói đều đã nói, hy vọng ngươi có thể giữ vững bản phận. Lương Luân sắc mặt ngưng tụ, đội vàng nói, không tệ, Văn đại nhân nói rất đúng, là Lục Mỗ đi quá giới hạn, đã thái tử điện hạ không muốn để cho hắn thức tỉnh, kia Lục Mỗ tự nhiên cũng sẽ làm theo, chỉ bất quá Hiên Viên Quân bên kia. Lý Quý thế nhưng là cái không nể tình người. Nghe Thu Hoa nhìn ra sự do dự của hắn, lúc này cười nói, ngươi một mực nghe lão phu về phần Hiên Viên Quân bên kia, tự nhiên sẽ có người đi chuẩn bị, chỉ là một cái Lý Quý, là không nổi cái gì bằng nước. Lương Nôn nghe được trong lòng thầm mắng, cái này Hiên Viên kỳ thật không phải thứ gì, nếu như không phải là của mình hồn phách trốn tới tận mắt nhìn thấy, còn thật không biết cái này mặt ngoài cùng mình xưng huynh gọi đệ người, phía sau là như thế đâm mình nào. Đã như vậy, kia Lục Mỗ cũng chỉ có làm theo. Hy vọng Văn đại nhân sau này có thể tại thái tử trước mặt vì tại hạ nói tốt vài câu, Lục Mỗ vô cùng cảm kích. Ha ha, kia là tự nhiên. Nghe Thu Hoa vỗ vỗ Lương Nôn bả vai, cười nói, trên thực tế, hiện tại liền có một cái cơ hội lập công, xem ở Lục lão đệ nghĩ như vậy trở nên nổi bật phấn thượng, không bằng ta liền đem cơ hội này tặng cho ngươi đi. À, Lương Nôn hiện tại chỉ muốn chạy trở về doanh cứu nhục thân của mình, chỗ nào nghĩ đều cái gì công, có thể nghe Thu Hoa lúc này liền nhìn xem mình, hắn cũng không dám từ chối, nếu không liền lộ ra quá khả nghi. Ồ, còn có loại chuyện tốt này. Cứ việc trong lòng 12 phần không nguyện ý, nhưng Lương Nôn vẫn là đến giả bộ như dáng vẻ hưng phấn, mở miệng hỏi, đến tột cùng là dạng gì cơ hội, còn xin Văn đại nhân nói rõ. Thái tử điện hạ có một nhóm hàng hóa, ngay tại Quảng Lăng thành Bắc bên cạnh tụ tiên trang nghĩ mời Lục Tham quân đi hỗ trợ áp giải. Hàng hóa? Lương Nôn nhíu nhíu mày, tại Lục Khiêm trong trí nhớ, hoàn toàn không biết có như thế một nhóm hàng hóa. Hắn vừa muốn mở miệng, chỉ thấy đối diện nghe Thu Hoa lắc đầu nói, vẫn quy củ cũ, không nên hỏi đừng hỏi, việc này chỉ cần ngươi làm thỏa đáng nghe nào đó tự nhiên sẽ tại thái tử trước mặt vì ngươi nói ngọn. Đến lúc đó phong ngươi cái trước điện tướng quân, hẳn không phải là việc khó gì. Mắt thấy nghe Thu Hoa nói đến thần bí như vậy, Lương Nôn cũng có chút hiếu kỳ. Hắn biết bây giờ nghĩ thoát thân cơ hội là không thể nào, chỉ có trước đem nhiệm vụ này đó lấy, về sau lại tùy thời đi doanh cứu nhục thân của mình. Tốt, chỉ là áp giải một nhóm hàng hóa mà thôi, liền có thể tại thái tử thủ hạ thăng quan tiến tước. Cơ hội tốt như vậy, Lục Mỗ nhưng phải thật tốt tạ ơn nghe đại nhân mới được. Ha ha, Lục Tham quân khách khí. Nghe Thu Hoa khoát tay nào nói, Lục Tham quân tư chất không kém, ta cùng thái tử đều rất xem trọng ngươi. Bất quá nhóm này hàng hóa có chút đặc thù, chỉ cần bí ẩn vào thành, không thể để cho Hiên Viên quân người phát hiện. Bí ẩn vào thành. Tốt, Lục Mỗ minh bạch. Lương Nôn trầm giọng nói. Ừm. Nghe Thu Hoa đối biểu hiện của hắn cực kỳ hài lòng, nhẹ gật đầu lại nói, thái tử đối nhóm này hàng hóa 10 phần coi trọng, đến lúc đó còn sẽ có mặt khác hai cái tham quân cùng ngươi cùng nhau áp giải. Chuyến này đường xa không ngắn, tới lui lại khái muốn 3-4 ngày, Lục tham quân có thể nhanh chóng xuất phát, trên đường còn mời hành sự cẩn thận, đừng cho thái tử thất vọng. Lục Mỗ minh bạch, tuyệt sẽ không cô phụ điện hạ nhờ vả. Lương Nôn sắc mặt chỉnh trọng nói. Tốt. Nghe Thu Hoa từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra địa đồ, đem giao cho Lương Nôn, thời gian kế tiếp lại cùng hắn trong phòng kỹ càng nói một lần áp giải chi tiết, sau nửa canh giờ hai người mới từ trong lầu các chậm rãi đi ra. Nhiệm vụ tường tình ngươi đều đã hiểu, Vương Thị Lang cùng Tuần Tham quân ngay tại đại điện chờ, ngươi chuẩn bị một chút liền đi cùng bọn hắn hội hợp đi, đi sớm về sớm, ta chờ cho các ngươi khánh công. Nghe Thu Hoa nhìn xem Lương Nôn trịnh trọng nói, Văn đại nhân liền đợi đến Lục Mỗ tin tức tốt đi. Lương Nôn hướng nghe Thu Hoa cáo từ nhất thành, quay người liền hướng phủ thái tử đại điện đi đến. Hắn bây giờ là có chút thân bất do kỷ, lúc đầu nghĩ đến đi thành Tây biệt viện doanh cứu nhục thân của mình, không nghĩ tới nửa đường sẽ bị nghe Thu Hoa chặn đứng, không chỉ có không để cho mình đi đưa, trả lại cho mình phái cái nhiệm vụ. Muốn tự tuyệt là không thể nào, như thế chỉ sẽ khiến hoài nghi, coi như có thể cứu ra nhục thân của mình, vậy cũng không có khả năng chạy ra Quảng Lăng thành. Dù sao Hiên Viên Phá Thiên ngay tại tòa thành trì này trên không, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, lấy hắn thánh người thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới chính mình. Chỉ có dấu giếm được đám người, thần không biết quỷ không hay rời đi chờ văn đài đấu bảo đại hội kết thúc về sau, mình đã đến Hiên Viên vực biên giới, như thế mới có một tia cơ hội. Lương Nôn rất rõ ràng tình cảnh hiện tại, cho nên hắn không có cự tuyệt nghe Thu Hoa, ngược lại đem nhiệm vụ đó lấy. Hiện tại chỉ có trước hoàn thành cái này áp giải nhiệm vụ mới có cơ hội đi doanh cứu nhục thân của mình. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Lương Nôn đi tới phủ thái tử đại điện bên trong. Sớm có hai người trong điện chờ, một người trong đó thân mặc trường bào màu đen, thân cao gầy, chính là nghe Thu Hoa trong miệng Vương Thị Lang Vương Đỉnh, một người khác lại là nữ tử, người khoác áo giáp, đầu đội tử sai, giống như Lục Kiêm, cũng là tham quân chức vị, tên là Tuần Đồng. Gặp qua Vương đạo hữu, Chu đạo hữu. Lương Nôn sau khi vào cửa, mỉm cười, hướng hai người chắp tay thi lễ một cái. Chương 1244, tụ tiên trang, vì tháng 4 500 nguyện phiếu tăng thêm. Chương 1244, tụ tiên trang, vì tháng 4 500 nguyện phiếu tăng thêm. Trong đại điện hai người ngay tại trò chuyện, nhìn thấy Lương Nôn tiến đến, Vương Thị Lang cười ha ha. Nguyên lai là Lục Kiêm, vừa rồi chính nói ngươi đâu, không nghĩ tới đã đến. Vậy thì thật là tốt, chúng ta ba người tề tụ, hiện tại có thể xuất phát. Lương Nôn ước gì bọn hắn nhanh lên hành động, nghe vậy lập tức cười nói, Vương Thị Lang nói cực phải, chúng ta đi sớm về sớm, nhưng đừng chậm trễ thái tử điện hạ đại sự. Không tệ. Vương Thị Lang nhẹ gật đầu, đối bên cạnh Tuần Đồng nói, lần này đi tụ tiên trang đường xá xa xôi, có thể muốn mượn Chu đạo hữu phượng tưởng xe bay dùng một lát. Dễ nói. Tuần Đồng mỉm cười, cũng không nói nhiều, cùng Vương Đỉnh, Lương Nôn cùng nhau ra phủ thái tử, hướng ngoài thành đi đến. Đến Quảng Lăng ngoài thành, nàng này nhấc vung tay lên, chỉ gặp một đạo hồng mang vọt lên trên trời, hóa thành một cỗ thải phượng xe bay, ngừng ở trước mặt mọi người. Có phi hành pháp bảo, Lương Nôn cũng lười mình ngự không phi hành, cùng Vương Đỉnh, Tuần Đồng cùng nhau lên xe bay. Xe bay tốc độ cực nhanh, ba người đằng vân giá vũ, bỏ ra một ngày nhiều thời giờ, tại ngày thứ hai giữa trưa, bay đến một mảnh đầm lầy chi địa. Lương Nôn ngồi ở trong xe từ xa nhìn lại, chỉ gặp mênh mông đầm lầy bên trong có một cái đảo nhỏ, trong đảo có không ít kiến trúc, đan phòng, khí thất cái gì cần có đều có, còn có không ít tu sĩ tại tầng trời thấp phi hành, vãng lai xuyên thẳng qua, hoàn toàn chính là một cái ngăn cách tu luyện phúc địa. Nơi này là biển mây trạch kia ở trên đảo chính là tụ tiên trang. Vương thị lang tựa hồ tới qua nơi này, tuyệt không lạ lẫm, còn hướng hai người làm lên giới thiệu. Ngược lại là một chỗ tu luyện nơi tốt. Lương Luân nhìn một chút phía dưới, sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Ba người nhàn phiếm vài câu, phượng tường xe bay đã chậm rãi rơi xuống. Tụ tiên trong trang, tựa hồ sớm liền nhận được tin tức, 10 cái tu sĩ đã đợi chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy xe bay hạ xuống, liền lập tức tiến lên đón. Người đầu lĩnh là cái lao giả, mặc dù râu ria hoa râm, nhưng sắc mặt lại rất hường hào, một bộ thần hoàn khí tốt bộ dáng. Thông Huyền chân quân. Lương Luân liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi cảnh giới, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ tụ tiên trang ngược lại là tàng long ngọa hổ, thế mà còn có thông huyền cảnh cao thủ tọa trấn. Quái, đã có như thế thực lực, vì cái gì không đi chiếm một tòa linh mạch màu mỡ đỉnh núi, ngược lại ở tại dạng này một cái trong đầm lầy đảo hoang, ngược lại là có chút hiếm lạ. Kỳ thật không chỉ là tụ tiên trang, Lương Luân đối nhiệm vụ lần này muốn áp giải hàng hóa cũng có chút hiếu kỳ, phải biết tính cả mình ở bên trong, hiên viên kỳ thế nhưng là phái ra ba vị thông huyền chân quân. Mặc dù ba người đều là thông huyền sơ kỳ, nhưng thả ở bên ngoài kia cũng có thể khai tông lập phái lao tổ, để ba người bọn họ cùng đi áp giải nhóm này hàng hóa, đủ thấy hiên viên kỳ coi trọng cỡ nào. Mấu chốt nhóm này hàng hóa còn không thể lộ ra ánh sáng, nhất định phải bí mật đưa vào Quảng Lăng thành, cái này để Lương Luân lòng hiếu kỳ nặng hơn. Ngay tại tâm hắn nghĩ chuyển động ở giữa, kia lão giả mặt đỏ đã tiến lên đón, cười ha ha nói, "Vương thị lang, Tuần Thang quân, Lục Thang quân, có thể tính đem các ngươi chờ được, đại trang chủ đã ở bên trong chuẩn bị tốt tiệc rượu, để lão già ta ở chỗ này xin đợi đã lâu." "Ha ha, từ bá, khách khí." Vương đỉnh tựa hồ cùng người này tương đối quen thuộc, cười ha hả, cười nói, "Chúng ta đều là vì thái tử làm việc, còn có nhiệm vụ mang theo, liền không cần chuẩn bị rượu gì đến đi vào kiểm hàng đi." Đã Vương thị lang nói như vậy, vậy liền cùng lão hủ tới đi. Lão giả mặt đỏ tựa hồ sớm có đoán trước, lúc này mỉm cười, quay người mang theo ba người tiến vào tụ tiên trang. Tụ tiên trong trang, vãng lai tu sĩ không ngừng, mà lại phần lớn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, nhìn qua đều có nhiệm vụ mang theo, không giống như là nhàn tản người tu chân. Lương Luân một bên cùng ở sau lưng mọi người, một bên cũng đang âm thầm quan sát. Kỳ quái, cái này tụ tiên trang đến cùng là địa phương nào, nhìn xem không giống như là tông môn, cũng không giống thế gia, giống như là một chút lai lịch khác nhau tu sĩ lâm thời ghép lại với nhau. Còn có một chút, Lương Luân chú ý tới, nơi này tu sĩ tựa hồ đẳng cấp xâm nghiêm dựa theo quần áo màu sắc khác nhau, chia làm bạch bào tu sĩ, áo bào đỏ tu sĩ cùng tu sĩ áo bào xanh. Trong đó bạch bào tu sĩ địa vị cao nhất, có thể xuất nhập một chút đặc thù kiến trúc, áo bào đỏ tu sĩ địa vị thứ hai, ngoại trừ một ít đặc biệt kiến trúc bên ngoài, địa phương khác đều có thể tùy ý hoạt động, mà tu sĩ áo bào xanh địa vị thấp nhất, chỉ có thể ở bên ngoài tuần tra, không thể xâm nhập trang viên nội bộ. Cho dù là địa vị thấp nhất tu sĩ áo bào xanh, cũng có tụ nguyên cảnh tu vi, mà địa vị hơi cao áo bào đỏ tu sĩ thì là thuần một sắc kim đan cảnh tu vi. Lương Luân càng là xâm nhập, liền càng phát ra cảm thấy kinh ngạc. Cái này tụ tiên trang không đơn giản a. Thực lực như thế, liền tính là bình thường cỡ lớn tông môn chỉ sợ cũng so ra kém, cũng không biết vị này thần bí khó lường đại trang chủ bản thân là tu vi gì, làm sao lại càng nguyện tránh tại dạng này một cái vắng vẻ đảo nhỏ. Vê đút đang suy nghĩ ở giữa, lao giả mặt đỏ đã mang theo đám người đi tới sơn trang chỗ sâu, đến nơi này, vãng lai tu sĩ đã không nhiều, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái, đều là thân mặc áo bào trắng, tu vi cũng tại kim đan hậu kỳ hoặc là kim đan đỉnh phong. Đến, lão giả mặt đỏ tại một ngọn núi giả trước mặt dừng bước lại, tiếp lấy đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp một đạo hồng quang hiện lên, giả sơn phần bụng truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó, núi đá hướng về hai bên chậm rãi di động, một đầu tĩnh mịch mật đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ba vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Lão giả mặt đỏ làm cái mời thủ thế, sau đó cái thứ nhất đi vào trong mật đạo, Vương Đình, Tuần Đồng, Lương Luân ba người lướt nhau, không do dự, cũng đi theo hắn đi vào. Mật đạo mười phần tĩnh mịch, Lương Luân có chút cảnh giác, âm thầm thả ra thần thức, đi đến một nửa thời điểm, thế mà ngửi thấy một cỗ đạm đạm huyết tinh chi khí. Sắc mặt của hắn biến đổi, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người, chỉ gặp Tuần Đồng cùng phản ứng của mình không sai biệt lắm, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Đình lại tựa như sớm đã có đoán trước, sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo lão giả mặt đỏ sau lưng. Nếu như là tại bình thường, chỉ sợ Lương Luân cái thứ nhất dừng bước lại, hoặc là hỏi rõ ràng trong này chuyện ẩn ở bên trong, hoặc là xoay người rời đi, tóm lại tuyệt đối sẽ không lại đi theo mấy người. Nhưng là hiện tại khác biệt, thân phận của hắn là Lục Khiêm thái tử thủ hạ tham quân, không thể tùy tiện chống lại mệnh lệnh. Mà lại hắn dùng trùng hồn đại pháp chỉ có thể đọc đến Lục Khiêm một bộ phận ký ức, Lương Luân cũng sợ còn có mình không biết sự tình, nếu như Lô Mãng đặt câu hỏi, nói không chừng liền lộ thầy. Cứ như vậy, mấy người đều mang tâm tư, một đường không nói chuyện, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, rốt cục đi tới một gian cửa mật thất trước. Lão giả mặt đỏ dừng bước lại, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, khảm nạm trên cửa lom trong máng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm qua đi, cửa đá từ từ mở ra. Mà theo thạch cửa mở ra, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Tại sao có thể có nồng như vậy huyết tinh chi khí? Lương Luân nhíu nhíu mày, ánh mắt hướng cửa đá bên trong nhìn lại, chỉ gặp bên trong trống trơn, chỉ có một chương bàn thờ, trên bàn bày biện một cái hoàng bì hồ lô, miệng hồ lô vị trí còn dán hai tấm giấy niêm phong. Nhìn thấy trong cửa đá cảnh tượng, Lương Luân trong lòng nghi hoặc càng hơn, ánh mắt của hắn ở thạch thất bên trong cẩn thận quét mắt một vòng, phát hiện vách tường trong cái khe có đạm đạm vết máu. Có chút vết máu nhìn qua còn rất mới mẻ, hẳn là vừa mới dính vào không bao lâu, có chút vết máu lại tựa hồ như niên đại xa xưa, đã kết thành màu đỏ sẫm của máu. Lão giả mặt đỏ thần sắc tự nhiên, nhấc tay khẽ ngẫy, trong thạch thất hoàng bì hồ lô liền bay ra, chính rơi trên tay hắn. Thái tử muốn đồ vật đều ở nơi này, chúng ta tụ tiên trang thế nhưng là chuẩn bị thật lâu, mới có những ngày phân lượng, còn xin Vương thị lang xem qua. Lão giả mặt đỏ mỉm cười, đem hoàng bì hồ lô giao cho Vương Đỉnh trong tay. Kia Vương Đỉnh tiếp nhận hồ lô, thả trên tay ước lượng, nhưng không có đi xé mở giấy niêm phong, mà là cười lấy nói ra, "Từ bá, ngài thế nhưng là tụ tiên trang tam trang chủ, ngài nói lời ta còn có thể không tin sao? Con hàng này liền không cần nghiệm tại hạ cái này mang về cho thái tử điện hạ." Hắn lời vừa nói ra, Lương Luân Thế mới biết, nguyên lai trước mắt cái này lão giả mặt đỏ, cư lại chính là tụ tiên trang tam trang chủ. Ha ha ha, Vương thị lang thật sự là để mắt lão hủ. Lão giả mặt đỏ tựa hồ hết sức cao hứng, vuốt vuốt sợi râu, lại nói, "Đúng rồi, lần này chúng ta tụ tiên trang còn chuẩn bị một chút lễ vật, mời Vương thị lang giúp chúng ta chuyển giao cho thái tử." Đương nhiên, chỗ tốt này cũng không thiếu được ba vị. Vương Đỉnh tự nhiên biết hắn ý tứ, mỉm cười, gật đầu nói, "Tam trang chủ có lòng." Mấy người một trận nói giỡn, dọc theo lúc đến mật đạo hướng lên trở về, không bao lâu liền đi ra Giả Sơn. Giả Sơn bên ngoài, lúc này đã có người đang đợi, chỉ gặp 8, 9 cái bạch bảo tu sĩ, mỗi cái người trong tay đều cùng cung kính kính nâng một cái túi đựng đồ, giữa đám người còn ngồi một đứa bé con. Cái này hài đồng rất là cổ quái, mặc dù tướng mạo non nớt, nhưng dáng người lại có cao khoảng 7 thước, so với người bình thường cũng cao hơn ra nửa cái đầu, mặc một cái tiên diễm đỏ cái yếm, đặt mông ngồi dưới đất, chính hát nhạc thiếu nhi. Nhỏ chim sẻ, qua cửa. Quá khứ cánh cửa mà một bộ phòng, trong phòng ngồi ai? Trong phòng ngồi ta nàng dâu. Tìm nàng dâu đến làm gì? Làm dạy, làm ớ, nấu cơm, làm. Nghe được nhạc thiếu nhi âm thanh, Lương Nôn, Tuần Đồng, Vương Đỉnh đều là hơi sững sờ, nhìn xem cái này cao khoảng 7 thước hài đồng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đứa bé kia cũng nghe được có người từ mật đạo ra, lúc này quay đầu nhìn lại, ánh mắt đảo qua đám người, trực tiếp rơi vào Tuần Đồng trên thân. Xinh đẹp, nàng dâu. Chỉ gặp đứa nhỏ này nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, tìm được nàng dâu, tìm được nàng dâu, ta muốn nàng làm vợ của ta. Không biết vì sao, Tuần Đồng đường đường thông huyền chân quân, bị tiểu hài này ánh mắt quét qua, thế mà toàn thân một cô ác hẳn, không tự chủ được lui về sau một bước. Hồ nháo. Lão giả mặt đỏ trách cứ nhất thanh, quắc, lão thất, trở về phòng đi. Chớ muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta không muốn, ta không muốn. Kia cự anh buồng nghịch nổi quạo, từ dưới đất đứng lên thân đến, bước nhanh chân liền hướng Tuần Đồng vị trí chạy mà đi. Tuần Đồng chỗ nào chịu theo, tay trái vừa lật, móc ra 10 cái ngân châm, đều nhìn trời đánh tới, bắn thẳng đến kia cự anh bụng dưới. Ngân châm pha không, nho môn linh lực trào lên mà ra, mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng thông huyền chân quân thủ đoạn há có thể coi thường, 10 cái ngân châm chớp mắt đã tới, tất cả đều đâm vào cự anh trên bụng. Nhưng mà sau một khắc, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ gặp kia 10 cái bị linh lực bao khỏa ngân châm thế mà đồng thời uốn cong lên, thật giống như đâm vào không thể phá vỡ tinh thiết phía trên, căn bản không thể đâm vào làn da mảy may. Chạy bên trong cự anh tựa như là bị con muỗi cắn một chút, tay phải lung tung quét qua, liền đem những ngân châm này đều quét trên mặt đất. Đinh, đinh, đinh. Theo ngân châm rơi xuống đất thanh âm truyền đến, Tuần Đồng sắc mặt cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Ngươi đừng tới đây. Vị này nữ tướng kêu lên một tiếng sợ hãi, trong tay pháp quyết vừa bấm, lại thêm ra một cây trường thương, một bộ dáng như lâm đại địch. Ngay lúc này, lão giả mặt đỏ đột nhiên hét lớn một tiếng, "Lão thất, làm càn!" Lời còn chưa dứt, hắn liền nhấc vung tay lên, chỉ gặp một tòa bảo tháp ra hiện trên tay hắn, kia bảo tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều từ khô lâu bạch cốt chế tạo, mới vừa xuất hiện, liền có trận trận âm phong đánh tới. Lão giả mặt đỏ một tay nâng tháp, một tay bấm niệm pháp quyết niệm chú. Sau một khắc, một đạo hắc phong từ bên trong tháp bay ra, trong nháy mắt đem chạy mà đến cự anh cuốn vào trong đó, còn không đợi hắn kịp phản ứng, cái này hắc phong liền bay ngược mà quay về, một lần nữa chui vào bảo trong tháp. Thu cự anh về sau, lão giả mặt đỏ xoay tay phải lại, từ bạch cốt tạo thành bảo tháp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật có lỗi, đây là ta thất đệ, bởi vì tu luyện ra đường rẽ, đến mức tẩu hỏa nhập ma, nửa điên nửa khủng, đã quấy rầy Tuần Tham Quân, mong rằng thứ tội. Lão giả mặt đỏ quay người hướng Tuần Đồng tạ lỗi. Kia Tuần Đồng vừa mới là thật kinh ra nhất thanh mồ hôi lạnh, bởi vì nàng cảm giác mình bị cái này cự anh nhìn chăm chú thời điểm, giống như bị một con rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm, toàn thân lông tơ đứng đấy, có một loại cảm giác không rét mà run. Không có, không có việc gì. Tuần Đồng vẫn chưa hết sợ hãi, lại liếc mắt nhìn lão giả mặt đỏ, có chút kinh nghi mà hỏi thăm. Vừa rồi đây là người thất đệ. Không tệ, hắn cũng là chúng ta tụ tiên trang thất trang chủ, chỉ bất quá có chút điên thôi. Lão giả mặt đỏ tựa hồ không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, chỉ trước người 6 cái túi chứa vật, mở miệng cười nói, đây đều là chúng ta tụ tiên trang tiến cống cho thái tử điện hạ, còn xin Vương thị lang cùng nhau mang về. Dứt lời vừa chỉ còn lại 3 cái túi chứa vật, nói tiếp, về phần những này, là chúng ta đưa cho 3 vị đại nhân, 3 vị một đường bất bả, đây là các ngươi nên được. Như thế, kia Vương Mỗ liền từ chối thì bất kính. Vương Đỉnh cái thứ nhất đứng ra, căn bản không có mảy may nhăn nhó thái độ. Nhanh chân đi đến bạch bảo tu sĩ trước mặt, ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào bên trái trên túi chứa vật. Chỉ gặp hắn mỉm cười, đưa tay phất một cái, kia túi chứa vật liền hư không tiêu thất, hiển nhiên là bị hắn lấy đi. Còn lại Lương Luân cùng Tuần Đồng thấy thế, nhìn nhau một chút, cũng không nói nhiều, riêng phần mình tiến lên chọn lựa một cái túi đựng đồ, sau đó thu nhập mình trong tay áo. Lương Luân dùng thần thức quét qua, phát hiện trong túi chứa vật chủ yếu đều là linh thạch, còn có một số khan hiếm vật liệu luyện khí cùng đan dược, nếu như đều chuyển đổi thành linh thạch, đại khái đến có năm hơn 100 vạn. Không nghĩ tới cái này tụ tiên trang xuất thủ ngược lại là xa xỉ. Ba người hết thể đưa 1.500 vạn linh thạch, bù đắp được ta một nửa tài sản. Lương Luân âm thầm sợ hãi than nhất thành, nhưng nội tâm cũng không có quá chấn động lớn. So với linh thạch, hắn hiện tại càng muốn hơn chính là nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, xong trở về doanh cứu lục thân của mình. Chương 1245, đánh lén. Chương 1245, đánh lén. Vương Thị Lang nhận lấy túi chứa vật về sau, lại đem còn lại đồ vật kiểm lại một chút, cùng Hoàng Bì Hồ Lô cùng nhau thu nhập trong tay áo. Từ bá, đồ vật chúng ta đã vào tay thời gian cấp bách, liền không ở nơi này dừng lại. Vương Đỉnh Hướng lao giả mặt đỏ chắp tay nói. Cũng tốt, thái tử sự tình trọng yếu, về sau nếu có nhàn hạ, sẽ cùng mấy vị nâng cốc luôn hoan. Lao giả mặt đỏ cười ha ha, hướng Vương Đỉnh đáp lễ lại. Đi. Vương Đỉnh nhẹ gật đầu, bên cạnh Tuần Đồng lập tức hiểu ý, nhấc vung tay lên, hồng mang vọt lên trên trời, hóa thành một cỗ thải phượng xe bay. Tuần Đồng, Lương Nôn, Vương Đỉnh, theo thứ tự ngồi lên xe bay, tại lao giả mặt đỏ đưa mắt nhìn bên trong, hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng, trực tiếp ra tụ tiên trang, hướng Quảng Lăng thành phương hướng bay đi. Hai ngày sau, một mảnh rậm rạp trong rừng, mười mấy người ảnh nút tại dưới lá cây, những người này tất cả đều thân mặc hắc y, lẫn nhau ở giữa cũng không nói tiếng nào giao lưu, nhưng bầu không khí lại có chút túc sát. Gió nhẹ thổi qua, lá cây lắc lư, mười mấy người này lại là không núp đích, dường như thạch điêu. Như thế qua cũng không biết bao lâu, thẳng đến bầu trời cuối cùng xuất hiện một cái điểm đỏ. Kia điểm đỏ càng lúc càng lớn, từ xa mà đến gần, lại là một cỗ thải phượng xe bay. Trong xe ngồi ba người, chính là một đường áp giải hàng hóa đến đây Lương Nôn, Vương Đỉnh cùng Tuần Đồng. Ba người này riêng phần mình ngồi xếp bằng, lẫn nhau ở giữa cũng không nói lời nào, đều đang yên lặng ngồi xuống bậc công. Đột nhiên, ngay tại trong nhập định Vương Đỉnh mánh nhưng mở mắt, ngay sau đó nhấc vung tay lên, một thanh tử linh lực huyền hóa mà thành màu làm chủy thủ phi nhanh mà ra, đánh thẳng hướng Lương Nôn mặt. Kỳ quái là, đối mặt bất thình lình công kích, Lương Nôn thế mà không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ quanh chân ngồi tĩnh tọa, liền ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ầm. Một thân tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Vương Đỉnh phát ra màu làm chủy thủ, đâm vào Lương Nôn trước mặt khoảng 3 thước hư không, thế mà lật lên từng vòng gợn sóng. Chỉ nghe tê tê chi tiếng vang lên, hư giữa không trung gợn sóng dập dờn, sau một lát thế mà thêm ra một đầu tiểu xà. Kia tiểu xà toàn thân hoa ban, thân thể vặn mẹo, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ba tấc chỗ bị Vương Đỉnh chủy thủ cắm vào, chỉ là vùng vây một hồi, liền từ giữa không trung ngã rơi xuống đất, gào thét vài tiếng về sau liền triệt để bất động. Hừ. Đang tính tọa bên trong Lương Nôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay cong ngón đúng ra, một đạo kình khí vô hình bắn ra, đạn tại phi xa bệ cửa sổ bên cạnh, cũng đem một đầu hoa ban tiểu xà đánh cho ra chóc thịt bong, hiện ra nguyên hình. Cùng lúc đó, toàn bộ thải phượng xe bay cũng bắt đầu lắc lư, từng đầu rắn độc tại bốn phía xuất hiện, vặn vẹo nhúc nhích, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, rất là đáng sợ. Đám người này lại tới. Tuần Đồng cũng mở hai mắt ra, đưa tay pháp quyết vừa bấm, toàn bộ thải phượng xe bay bỗng nhiên nổi lên hừng hực ánh lửa, đem tất cả thải sắc rắn độc đều cuốn vào trong lửa, nướng đến từ từ rung động. Lương Nôn, Vương Đỉnh đều bóp pháp quyết, dùng linh quang hộ thể, loại này đẳng cấp hỏa diễm tự nhiên không đả thương được bọn hắn, nhưng lại có thể đem rắn độc toàn diện tiêu chết. Rắn độc tuy bị thiêu chết, nhưng bay bên ngoài xe lại truyền đến tiếng xé gió, một cái cao khoảng 10 trượng đầu rắn to lớn từ trong rừng thoát ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng xe bay cắn một cái tới. Hừ, xem ra các nàng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến hoàng tuyển chưa từ bỏ ý định. Cũng được, liền để tiểu muội ta đi chiếu cố các nàng đi. Không biết có phải hay không là đau lòng xe bay, Tuần Đồng trên mặt rõ ràng mang theo độ khí, cũng không đợi Vương Đỉnh, Lương Nôn hai người đáp lời, nàng liền đã để trường đường, xông ra xe bay. Giữa không trung, một chương huyết buồn đại khẩu rơi lên đỉnh đầu, Tuần Đồng lại là thản nhiên không sợ. Trường thương trong tay lắp một cái, nhìn trời cấp thứ. Xoát. Trường thương phá không, nho môn linh lực lao nhanh mà ra, từ huyết buồn đại khẩu nội bộ xuyên bảo, từ cự xà sau đầu xuyên ra, trong nháy mắt liền đem đầu hung thú này cho đâm cái thông thấu. Phá quân hương, quả nhiên danh bất hư truyền. Xe bay bên trong Vương Đỉnh thần thức quét qua, phía ngoài tình hình chiến đấu đã rõ ràng trong lòng, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Lương Nôn ngồi ở bên cạnh hắn, lúc này lại là nhíu mày, nhìn qua có chút không quan tâm. Đây đã là lần thứ ba, từ tụ tiên trang đến Quảng Lăng thành, cưỡi xe bay chỉ cần thời gian một ngày, nhưng lại gặp phải ba lần đánh lén. Hiện tại hai ngày quá khứ còn chưa có tới Quảng Lăng thành, cái này khiến Lương Nôn trong lòng nhiều hơn mấy phần sầu lo. Kỳ quái, những người này không muốn sống nữa sao? Lương Nôn xuyên thấu qua xe bay bệ cửa sổ, nhìn xuống đi, chỉ gặp mười mấy thân mặc hắc bào, lụa mỏng che mặt bóng người xông lên trên trời, đang cùng Tuần Đồng kích đánh nhau. Những người này tu vi không cao, chỉ có lĩnh người đầu tiên có thông huyền sơ kỳ cảnh giới, còn lại đều là kim đan cảnh tu vi. Mặc dù cùng là thông huyền sơ kỳ, nhưng dẫn đầu người kia rõ ràng không bằng Tuần Đồng, dù sao Tuần Đồng chính là hiên viên thành tu sĩ, cùng cảnh giới tiểu môn tiểu phái tu sĩ đấu pháp, cơ hội chính là nghiền ép. Nếu như không phải người kia còn mang theo hơn 10 cái kim đan cảnh tu sĩ, lẫn nhau ở giữa lại phối hợp ăn ý, chỉ sợ sớm đã bị Tuần Đồng bắt giữ. Biết rõ đánh không lại còn muốn đến, những tu sĩ này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là coi trọng hiên viên kỳ nhóm này hàng hóa? Lương Nôn một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, một bên cách xe bay quan chiến. Đánh đến lâu hắn liền nhìn ra, cái này vây công mười mấy người đều là nữ tu, không chỉ có thần thông tàn nhận âm độc, mà lại chiêu chiêu đều là không muốn mạng đấu pháp, nhìn qua muốn cùng Tuần Đồng đồng quy vu tận. Chậc chậc, ta tưởng là ai, nguyên lai là Linh Linh xã cốc bắt phụ. Bay trong xe, Vương Đỉnh tựa hồ nhìn ra người đánh lén lai lịch, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Linh Linh xà cốc. Lương Nôn trong lòng hơi động, hắn tại Quảng Lăng thành cũng đợi hơn phân nửa năm, chung quanh tông môn thế lực hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một chút, nghe nói thành Bắc mấy ngàn dặm có hơn, có một cái sơn cốc, quanh năm bị độc trướng bao trùm, mà tại độc trướng chỗ sâu có một cái ẩn thế tông môn, tên là Linh Linh xà cốc. Nghe nói cái này tông môn công pháp bí truyền, phần lớn cùng ngự rắn hoặc là độc thuật có quan hệ, mà lại tông môn chỉ lấy nữ tử, đều là trong thế tục một chút không nhà để về nữ đồng, bị ôm vào trong cốc tu luyện, sau đó trung thân cũng sẽ không xuất cốc. Bởi vì linh linh xà cốc tị thế tu hành, có rất ít người nhập thế hành động, cho nên những tông môn khác đối với các nàng không hiểu nhiều, thậm chí ngay cả tông môn vị trí cụ thể cũng không ai nói được rõ ràng. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, thế mà có thể gặp được dạng này một cái ẩn thế môn phái tu sĩ. Linh linh xà cốc tị thế tu hành, vì sao hôm nay lại mai phục tại nơi này, không muốn sống đánh lén chúng ta? Lương Luân trong lòng toát ra cái nghi vấn này, nhưng hắn nhìn một chút bên cạnh Vương Đình, làm thế nào cũng hỏi ra. Đồng hành trong hai người, Tuần Đồng có vẻ như hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cái này Vương Đình lại là biết một chút nội tình, bất quá nhìn hắn thủ khẩu như bình dáng vẻ, mình mạo muội đặt câu hỏi, chỉ sợ sẽ gây nên hắn hoài nghi. Kỳ thật không chỉ là Linh Linh xà cốc, trước đó đánh lén hai đám người cũng phi thường hung hãn, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực không đủ, cuối cùng bị Vương Đình hoặc là Tuần Đồng chấn áp xuống. Lương Luân trước đây đều không có xuất thủ, bởi vì làm tập kích những người này thực lực bình thường, căn bản đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. Muốn ta nói, Thái tử điện hạ vẫn là quá cẩn thận. Bay trong xe, Vương Đình lắc đầu nói, sớm biết trên đường xuất hiện đều là đám người ô hợp này, chỉ cần Vương Mỗ một người liền có thể, chỗ nào cần chúng ta ba người cùng một chỗ hộ tống. Lương Luân nghe xong, chỉ có thể gật đầu cười nói, Vương thị lang nói không sai, nhưng ta nghĩ Thái tử làm việc ổn trọng, tính toán không bỏ sót, hắn đem ba người chúng ta đồng thời phái tới, chỉ sợ cũng là vì bạn vô nhất thất đi. Ha ha. Vương Đình mỉm cười, cũng không đáp lời, nhưng vào lúc này, ngoài xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, dẫn tới hai người đồng thời nhìn ra ngoài. Chỉ gặp vây công trong mọi người, dẫn đầu người kia lụa mỏng bị pháp thuật đánh rớt, lộ ra dung mạo, lại là một vị nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp nữ tu. Chỉ bất quá, nàng này như dương chi bạch ngọc trên mặt, thế mà xuất hiện từng đạo hắc sắc ma văn, nhìn qua có chút quỷ dị. Phát hiện mình bại lộ về sau, kia nữ tu cũng không ẩn tàng, phẫn nộ quát, ác tặc, mau giao ra thánh nữ. Nếu không chúng ta Linh Linh xả cốc cùng người không chết không thôi. Thánh nữ. Bay bên ngoài xe Tuần Đồng hơi sững sờ, xe bay bên trong Lương Luân cũng là nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Người đang nói cái gì? Ta nhưng không biết cái gì thánh nữ. Chúng ta phụng thái tử chi mệnh áp giải hàng hóa, thức thời ngươi liền tranh thủ thời gian rút đi, nếu không đừng trách bản tướng thương hạ vô tình. Tuần Đồng cầm trong tay phá quân thương lắc một cái, nhìn qua tư thế điên nàng. Hừ, đã các ngươi không chịu giao ra thánh nữ, kia tiểu đồng quy vu tận đi. Áo bào đen nữ tử cười lạnh, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Chỉ gặp nàng từ trong tay áo lấy ra một hạt màu đen đang dược, cấp tốc nuốt vào trong bụng, ngay sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu trên đỉnh đầu thế mà toát ra một đạo hắc quang. Đạo này hắc quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến áo bào đen nữ tử đồng bạn bên người, vị dị chính là những người kia giống như đã sớm biết, lúc này đều ném đi pháp bảo binh khí, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, thế mà chủ động để hắc quang đâm xuyên qua nhục thân của mình. Hơn 10 người tinh huyết đều bị kia hắc quang hấp thu, tiếp lấy cuốn ngược mà quay về, một lần nữa chui vào áo bào đen nữ tử đỉnh đầu. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, áo bào đen nữ tử thân thể toàn bộ nổ tung, nồng đậm hắc vụ khuyết tán ra đến, bao phủ trùng quanh trăm trượng phương viên. Một cỗ bạo ngược khí tức tại trong hắc vụ hiện lên, mơ hồ có thể thấy được một cái thân ảnh khổng lồ. Tuần Đồng thấy thế, trước đó rừng dương chi sắc biến mất không còn tăm tích, giờ phút này lông mày nhẹ trao lại, sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Cái đó là thứ gì? Nàng mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm hắc vụ, chỉ gặp cơn gió thổi qua, hắc vụ tan đi, lộ ra bên trong thân ảnh. Chính là một tôn cao khoảng 10 trượng ma thần, đầu chăn thân người, eo quấn vải đỏ, chân đạp xương động, cầm trên tay một đôi móc sát, phía trên hàn mang lấp lóe, hiển nhiên có tầm kịch động. Trước đó vây công những cái kia nữ tu đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một chút gãy chi thân thể tàn phế từ giữa không trung rơi xuống, hiển nhiên là dùng cái gì hiến tế pháp thuật mới đem tôn này ma thần triệu hoán đi ra. Lực lượng thật mạnh. Tuần Đồng sắc mặt nghiêm túc, bắt phá quân thương trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chút nào dám xem thường. Đến sống. Thải Phượng bay trong xe, Vương Đình lại là sắc mặt hưng phấn, kêu lên, "Lục Thang Quân, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Đối phó đầu này ma thần, chỉ sợ muốn ba người chúng ta hợp lực mới được." Lời còn chưa dứt, tay trái vừa lật, thêm ra một thanh điêu hoa quả xếp, mình đi đầu nhảy ra xe bay, còn giữa không trung cười ha ha nói, "Tuần Thang Quân chớ sợ, ta cùng Lục đạo hữu đến đây giúp ngươi." Mắt thấy Vương Đình bay ra ngoài, Lương Luân trong xe nhíu mày, hắn mặc dù không muốn ra tay quản chuyện này, nhưng thân phận của mình dù sao cũng là Lục Khiêm, hai người khác đều đã ra ngoài nên địch, mình còn ngồi ở trong xe, thế nào đều không thể nào nói nổi. Do dự một lát, Lương Luân vẫn là đứng dậy, ra xe bay, cũng học kia Vương Đình ngữ khí, kêu lên, "Tuần Tham Quân chớ sợ, Lục Mộ đến vậy." Hắn tự nhiên không có khả năng dùng bản lĩnh thật sự, ở giữa không trung bấm một cái pháp quyết, vung tay háo một cái, đem Lục Khiêm Hàn Tinh kiếm thế ra. Giữa không trung, ba người riêng phần mình đứng vững một cái phương vị. Kia Vương Đình cầm trong tay một thanh điêu hoa quả xếp, xoát, một cái triển khai, đến không hết màu lam hồ điệp bánh bay ra, tựa như thổi lên một cỗ màu lam cuồng phong, trong nháy mắt liền thổi tới ma thần trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Theo liên tiếp trầm đục truyền đến, màu lam hồ điệp tại ma thần trước mặt đồng thời bạo tạc, một cái cự đại bọt khí đem ma thần bao khỏa ở bên trong, nhìn qua đã đem động tác của hắn hoàn toàn phong tỏa. Động thủ. Vương Đình quát khẽ một thần, Tuần Đồng lập tức hiểu ý, cầm trong tay phá quân thương lắp một cái, săn cái thương hoa, hướng ma thần ngực đâm tới. Cùng lúc đó, Lương Luân cũng làm bộ bấm một cái pháp quyết, đem Hàn Tinh kiếm chém về phía ma thần phần lưng. Hàn Tinh kiếm vạch phá bầu trời, gào thét mà tới, mặc dù nhìn qua khí thế kinh người, nhưng kỳ thật một kiếm này hào nhoáng bên ngoài, bởi vì Lương Luân căn bản cũng không có vận chuyển nhiều ít linh lực. Ầm. Phá quân thương cùng Hàn Tinh kiếm đồng thời đâm vào ma thần trên thân, thế mà không cách nào đâm nhập thể nội, ngược lại bị kia vậy thật dày cho kẹp lấy. Giống. ma thần giống lớn một thân, đột nhiên tránh thoát bao phủ toàn thân cự bong bóng lớn, tiếp lấy vung vẩy trong tay chữ viết nét, đem tuần đồng phá quân thương cùng lương nôn hàn tinh kiếm tất cả đều lấy ra. Thật là lớn man lực. Giữa không trung, Vương Đỉnh cũng là hơi kinh ngạc, không qua sắc mặt của hắn không chút nào hoảng, đưa tay pháp quyết vừa bấm, lại đem một tấm ván gỗ ném lên giữa không trung. Kia tấm ván gỗ đón gió liền dài, thấm thoát nhưng trăm trượng lớn nhỏ, giống như một tòa núi nhỏ, hướng phía dưới đặt ở ma thần đỉnh đầu. Ầm ầm. Theo tấm ván gỗ đè xuống, ma thần thân thể lập tức câu lũ lực lượng cuồng bạo cũng giống như bị phong ấn ở thể nội, khí tức trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Ha ha ha. Điện hạ quả nhiên tính toán không bỏ sót, may mắn hắn sớm đem cái này tù ma mục cho ta, có món pháp bảo này tại, các ngươi những này tồn tép nhại nhép lại lật được nổi cái gì bằng nước. Vương Đỉnh cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, đồng thời hai tay pháp quyết gấp bóp, trong miệng cũng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo hắn không ngừng thi pháp, tôn này ma thần còn chưa bắt đầu đại phát thần uy, liền bị tù ma mục ngạnh sinh sinh trấn áp xuống, nguyên bản tăng cao khí thế, cũng tại lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. An ta một thương. Tuần Đồng lúc này đã đổi tới, không chút do dự, một thương liền chọc vào ma thần trên nó. Nơi này không có vậy thật dày, phá quân thương thế như trẻ tre, xuyên thấu ma thần làn da, một nửa cán thương đều không có vào trong đó. Giống. Nương theo lấy nhất thanh thống khổ gầm rú, ma thần đầu chăn điên cuồng loạn bày, đồng lô bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đồng nhiên, toàn thân hắn lân phiến từng khúc bạo liệt, một vòng màu đen vầng sáng khuyết tán ra đến, thế mà đem tù ma một cùng phá quân thương đồng thời chấn khai mấy chục trượng. Ngay sau đó quang hoa lóe lên, đầu này ma thần rút nhỏ vô số lần, vậy mà hóa thành trước đó kia áo bào đen nữ tử bộ dáng, đội quang nhanh quay ngược trở lại hướng về sau, chạy trốn phương hướng, chính là lương nôn chỗ. Chương 1246, trở về Quảng Lăng thành. Chương 1246, trở về Quảng Lăng thành. Lương nôn điều khiển hàn tinh kiếm, vốn chỉ là làm dáng một chút, cùng Vương Đỉnh, Tuần Đồng hai người vây công ma thần, cũng không có ra bao nhiêu khí lực. Không nghĩ tới ma thần tại Vương Đỉnh, Tuần Đồng hai người liền dưới tay, thế mà tự bạo nhục thân, còn lại một điểm chân linh, lại lần nữa hóa thành trước đó nữ tử kia bộ dáng, còn hướng mình vị trí bỏ tới. Cái này cũng có trách, dù sao trong ba người, Vương Đỉnh tay cầm tù ma một có thể nói là áo bào đen nữ tử thiên địch, mà Tuần Đồng phá quân thương cũng uy lực mười phần, không thể thẳng anh kỳ phong. So sánh dưới, Lương Nôn cái này xuất công không xuất lực nhân vật, nhìn qua thực lực yếu nhất, áo bào đen nữ tử nghĩ muốn chạy trốn, phản ứng đầu tiên chính là hướng hắn nơi này phá vây. Biết mình bị trở thành quả hồng mềm, Lương Nôn lại cũng không tức giận. Thân phận của hắn bây giờ là Lục Khiêm không cần thiết vì Hiên Viên Kỳ đã sinh đã tử, làm dáng một chút là được rồi. Huống chi Hiên Viên Kỳ muốn hại mình, có câu nói gọi địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, mặc dù Lương Nôn chưa hẳn tán thành, nhưng hắn hiện tại là thật không muốn giết người. Mắt thấy áo bào đen nữ tử vọt tới trước mặt, Lương Nôn đem Hàn Tinh kiếm triệu hồi, hướng đối phương đỉnh đầu một kiếm chém tới. Ầm. Tiếng vang truyền đến, lại là kia áo bào đen nữ tử quanh thân hắc khí tăng vọt, lên đỉnh đầu hóa vì một cái bàn tay khổng lồ, đi lên nâng Hàn Tinh kiếm. Lương Nôn trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng nữ tử này pháp thân bị phá đi về sau, đã là dầu hết đèn tắt, không nghĩ tới lúc này còn có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ là kia hiến tế ma thần còn có sức mạnh lưu lại. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng nếu như mình cầm suất toàn lực, không nói chiến thắng đối phương, tối thiểu đem nàng cản ở chỗ này là không có vấn đề. Thế nhưng là Lương Nôn cố ý nhường, mỗi lần xuất kiếm nhìn như khí thế mười phần, kỳ thật giấu giếm lực đạo mười phần yếu ớt, chỉ là đồ có hình thôi. Hai người lấy ma khí đấu phi kiếm, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, rất nhanh Lương Nôn đã bị đánh liên tục bại lui, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể hướng lui về phía sau mở mấy chục trượng. Ba người vây quanh chi thế xuất hiện lỗ hổng, áo bào đen nữ tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình nhẹ nhàng như vậy liền phá vòng vây thành công, nhìn thoáng qua Lương Nôn, không chút do dự, hướng rừng rậm chỗ sâu chui vào. Vương Đỉnh cùng Tuần Đồng cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Khiêm thế mà lại bị bại nhanh như vậy, bất quá bọn hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì vừa rồi Hàn Tinh kiếm khí thế như hồng, ngay cả bọn hắn nhìn đều muốn e ngại ba phần, cho nên cũng không nghĩ tới Lương Nôn sẽ thả nước. Nhưng hai người này làm sao biết, Lương Nôn là đã bước vào kiếm anh cảnh kiếm đạo cao thủ, đối phi kiếm trưởng khống viễn siêu thường nhân, hơi làm chút thủ đoạn, liền đem bọn hắn nắm Vương Đỉnh cùng Tuần Đồng không có nhìn ra sơ hở, còn tưởng là kia áo bào đen nữ tử trước khi chết liều mạng, đánh cho Lục Khiêm không hề có lực hoàn thủ. Truy. Vương Đỉnh lập công sốt ruột, mắt thấy con vịt đã đun sôi muốn bay, đội vàng đem trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hóa đội vàng, cũng chui vào trong rừng rậm. Còn lại Tuần Đồng cùng Lương Nôn lẫn nhau, mặc dù đều không muốn lại sinh thêm sự cố, nhưng kia áp giải hàng hóa dù sao tại Vương Đỉnh trên thân, hơi do dự một lát, cũng hóa thành đội quang đuổi theo. Vô danh trong rừng rậm, bốn đạo đội quang phi nhanh, trong đó một đạo phía trước, ba đạo ở phía sau, truy đuổi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Sau lưng Lương Nôn bỗng nhiên truyền âm nói, "Vương Minh, nơi đây có chút quỷ dị, cẩn thận đừng chúng mai phục. Ta nhìn vẫn là đường lại đuổi, bảo trụ thái tử điện hạ hàng hóa, an toàn đưa đạt Quảng Lăng thành mới là khẩn yếu nhất." Phía trước phi nhanh Vương Đỉnh nhíu nhíu mày, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, sau một lát gật đầu nói, "Thôi được, ta dùng tù ma một kích toàn lực, tiện nhân kia nếu có thể may mắn chạy trốn, vậy liền coi như nàng mạng lớn, nếu không thể, chúng ta bắt trở về lĩnh thượng." Vừa dứt lời, liền ngừng lại, hai tay pháp quyết gấp bóp, từng đạo linh lực rót vào đỉnh đầu màu đen tấm ván gỗ, kia tấm ván gỗ trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, hóa thành một cây hình rắn trường mâu, trong nháy mắt phá không mà đi. Tù ma một, tốt pháp bảo lợi hại. Mắt thấy tấm ván gỗ biến hóa thành thần binh, Lương Nôn trong lòng cũng là ám đạo không ổn, lấy pháp bảo này tốc độ cùng ý lực, kia áo bào đen nữ tử sợ khó may mắn thoát khỏi. Đang suy nghĩ ở giữa, nơi xa rừng rậm đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái kia màu đen trường mâu đã rơi xuống đất, tại bốn phía nổ tung một vòng màu đen gợn sóng, đem trong vòng 10 dặm rừng rậm tất cả đều hủy hoại hầu như không còn. Đi xem một chút, có hay không tiện nhân kia thi thể. Vương Đình hít mắt, trong tay pháp quyết vừa bấm, đi đầu bỏ chạy. Lương Luân cùng Tuần Đồng tự nhiên cũng là theo sát phía sau, bất quá tại người khác đều không thấy được địa phương, Lương Luân không để lại dấu vết địa, tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng gỗ. Thứ nhất thị tộc soát, một đạo bạch quang từ miệng hồ lô bay ra, Tiểu Cửu cùng Lương Luân tâm ý tương thông, bạch quang vừa mới xuất hiện, liền tiến vào hư không, không có một tơ một hào vết tích lưu lại. Phía trước rừng rậm trong hồ lớn, một cái áo bào đen nữ tử bị đặt ở cự thạch dưới đáy, toàn thân huyết đục mô hình hồ, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã ngất đi. Lúc đầu chờ đợi nàng, chính là Vương Đình truy nã, nhưng lúc này bên cạnh hư không đống nhiên vỡ ra, một đạo bạch quang xuất ra, cuốn áo bào đen nữ tử, đem nàng kéo vào trong cái khe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy đều làm được lặng yên không một tiếng động, căn bản không có nửa điểm vết tích. Chờ Vương Đình chạy đến thời điểm, chỉ gặp 10 dặm phương viên hố sâu, bên trong phi cầm tẩu thú thi thể nhiều vô số kể, duy chỉ có không có cái kia áo bào đen nữ tử thân ảnh. Đáng chết, cái này Linh Linh xả cốc tiện nhân thủ đoạn thật đúng là nhiều, cái này đều bị nàng tránh khỏi. Vương Đình trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ thất vọng, tiếp theo lại có vẻ hơi phẫn nộ. Hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, cắm ở trong hố sâu cự hình trường mâu nhanh chóng thu nhỏ, lại biến về cánh cửa lớn nhỏ, bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Linh Linh xả cốc lại dám tới quấy rối, bút chướng này trước nhớ kỹ. Tạm thời thả các ngươi một ngựa, về sau điện hạ có nhiều thời gian đến thu thập các ngươi những này loạn đảng. Lời ấy lối ra, Vương Đình tựa hồ lại cảm thấy nói không lời nên nói, vội vàng đổi chủ đề, quay người hướng hai có người nói, trên đường đi làm trễ mãi không thiếu thời gian, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi, chỉ cần mau chóng đem đồ vật giao cho điện hạ trong tay. Tuần Đồng tự nhiên không có ý kiến, Lương Luân cũng nhẹ gật đầu. Bất quá vừa rồi Vương Đình tựa hồ nói sai, cho Lương Luân nghe ra một điểm chuyện ẩn ở bên trong, cái gì gọi là về sau có nhiều thời gian? Chẳng lẽ Hiên Viên Kỳ bây giờ tại mưu đồ sự tình gì? Hắn mặt ngoài mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ. Kia Hoàng Bì Hồ Lô bên trong đựng rốt cuộc là thứ gì, để Hiên Viên Kỳ cẩn thận như vậy, thế mà phái ra ba cái Thông Huyền Chân Quân đến đây hộ tống. Nếu như là tại bình thường, Lương Luân nói không chừng muốn bắt lại trước mắt hai người này, lấy ra Hoàng Bì Hồ Lô tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ nhục thân bị nuốt, việc cấp bách vẫn là cứu trở về nhục thân của mình, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây, cho nên hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, cũng chỉ có thể khắc chế mình, cũng không có đối hai người xuất thủ. Bất quá, Vương Đình cùng Tuần Đồng đều không biết là vừa rồi cái kia áo bào đen nữ tử cũng không có đào tẩu, mà là bị Lương Luân thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong. Lương Luân phân ra một bộ phận thân thức, tiến vào Thái Hư Hồ Lô bên trong, đã nhìn thấy cái này áo bào đen nữ tử bị Tiểu Cửu bỏ vào một chỗ trong sân cốc, bởi vì thụ thương quá nặng, nàng này đã lâm vào trong hôn mê. Cái này Linh Linh xả cốc nữ tu như thế không muốn mạng cấp giết chúng ta, hẳn là biết một chút nội tình trong miệng nàng thánh nữ đến tột cùng là ai. Có lẽ đợi nàng tỉnh lại về sau, ta có thể biết một chút có quan hệ Hiên Viên Kỳ sự tình. Lương Luân sở dĩ cứu nàng này, dĩ nhiên không phải thiện tâm đại phát. Hắn hiện tại biết Hiên Viên Kỳ người này thâm tàng bất lộ, mà lại đối với mình không có hảo ý, cô gái này tu đã cùng Hiên Viên Kỳ đối đầu, nói không chừng có thể từ trong miệng nàng hỏi ra ý đồ. Nghĩ tới đây, Lương Luân mệnh lệnh Tiểu Cửu hướng áo bào đen nữ tu miệng bên trong cho ăn một chút đan dược chữa thương, tiếp lấy liền đem thần thức từ Thái Hư Hồ Lô bên trong thu hồi lại. Lúc này liền nghe Vương Đình đạm đạm nói, thải phượng xe bay thụ tổn thương, lại dùng chỉ sợ cũng không thích hợp, chỉ có ủy khuất hai vị, ngồi một chút vương mộ linh thú. Vừa dứt lời, đưa tay vô bên hông túi nhỏ, chỉ thấy một đầu tuyết trắng tiên hạc phi tướng ra, xuê hai cánh, trường dài khoảng 10 trượng, khuất dưới đùi ngồi xổm, ngừng ở trước mặt mọi người. Đi thôi. Ba người đều không do dự, leo lên tiên hạc, đàng vân mà lên, lần nữa hướng Quảng Lăng thành phương hướng bay đi. Lần này lên đường, không còn có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, mặc dù tiên hạc tốc độ so ra kém xe bay, nhưng cũng chỉ tốn nửa ngày liền đã tới Quảng Lăng thành. Ba người đều là thái tử thủ hạ tu sĩ, mặc dù Quảng Lăng thành hiện tại thủ vệ nghiêm nghiêm, nhưng những tướng quân kia cũng không có quá nhiều làm khó hắn nhóm, chỉ là đơn giản nghiệm chứng một xuống thân phận, liền đem ba người để vào trong thành. Một lần nữa trở lại Quảng Lăng thành trên đường phố, Lương Luân tâm tình có chút vội vàng. Lúc trước hắn muốn có thể cầm lại nhục thân, không nghĩ tới phức tạp, làm ra cái này việc sự tình, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần đem đồ vật giao cho nghe Thu Hoa, nơi này liền không có mình chuyện gì. Hai người khác cũng có chút vội vàng, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Lương Luân không giống, là vội vã trở về lĩnh thưởng. Ba người đều mang tâm tư, rất nhanh liền trở về trong phủ thái tử. Vương Đình quen thuộc, mang theo hai người hướng nghe Thu Hoa hậu viện đi đến, không bao lâu liền đi tới một tòa lầu các bên ngoài. Chờ ở bên ngoài chỉ chốc lát, một cái lao bộc bộ dáng hạ nhân từ trong sân ra, dẫn ba người tiến vào trong lầu các. Khiến Lương Luân có chút ngoài ý muốn chính là, nghe Thu Hoa thế mà không ở nơi này mặt, bất quá người lão bộc kia lại mang theo ba người hướng trong lầu các một cái bình phong đi đến. Lương Luân đi vào sau tấm bình phong, đã nhìn thấy thanh đồng ngọn đèn, hỏa diễm mặc dù không tràn đầy, lại cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Vị kia dâu ria hoa dâm lão bộc, lúc này liền đứng tại ngọn đèn đằng sau, hai tay nhẹ nhàng chuyển động, chỉ nghe thẻ, thẻ, thẻ. Tiếng vang, sau tấm bình phong sàn nhà vậy mà ở giữa vỡ ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch mật đạo. Lại là mật đạo. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, trước đó tại tụ tiên trang lúc sau đã xuống một lần mật đạo nơi này tại sao lại có? Nghe Thu Hoa không tại trong lầu các, chẳng lẽ là trong này? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Vương Đình cùng Tuần Đồng, chỉ gặp cái này sắc mặt hai người cũng không có chút nào dị dạng, hiển nhiên là biết đầu này mật đạo tồn tại duy chỉ có mình không có chút nào ấn tượng. Ta dùng trùng hồn đại pháp chiếm cứ lục khiêm lục thân, mặc dù đạt được hơn phân nửa ký ức, nhưng cũng có một phần nhỏ mất đi, chẳng lẽ có quan đầu này mật đạo ký ức trùng hợp ngay tại kia một phần nhỏ mất đi trong trí nhớ? Lương Luân nghĩ đến loại khả năng này, cho nên trên mặt không có lộ ra mảy may dị sắc, để tránh gây nên bên cạnh hai người hoài nghi. Đi thôi, điện hạ cùng văn đại nhân đều đang chờ chúng ta đâu. Nhìn xem mật đạo bị mở ra, Vương Đỉnh không chút do dự, cái thứ nhất đi vào, còn lại Tuần Đồng hướng bên trong nhìn qua, tựa hồ có chút hưng phấn. Chúng ta cũng đi thôi. Tuần Đồng cái thứ hai chui vào. Tay kia nắm ngọn đèn lão buộc lại đưa ánh mắt rơi vào Lương Nôn trên thân, mà Lương Nôn lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết không thể lùi bước, cắn răng một cái, cũng đi theo chui vào trong mật đạo. Ba người dọc theo mật đạo một đường hướng phía dưới, đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước rộng mở trong sáng, chỉ thấy là một cái khổng lồ lòng đất cung điện, vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi. Đi lên nhìn lại, thiên tinh thạch chế tạo nóc phòng tựa như thâm thúy bầu trời đêm, bóng ánh sáng long lanh tinh quang rải đầy cả tòa cung điện, nhìn xuống đi, vạn năm loãng ngọc xếp thành mặt đất tựa như dương chi bạch ngọc, tản ra ôn nhuận khí tức, xương trắng từ mặt đất bốc hơi mà lên, tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Nhìn trước mắt tòa cung điện này, Lương Luân trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Mấy ngày trước đây hắn cùng Hiên Viên Lăng Vi cùng Tây Bắc Bảy Tông tu sĩ chui vào nhị hoàng tử dưới mặt đất tập cung, vốn cho là kia cũng đã là vô cùng xa xỉ, không nghĩ tới cùng trước mắt tòa cung điện này so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu. Nhớ đến lúc ấy ở đây còn có không ít tu sĩ giận dữ mắng mỏ Hiên Viên Hạo Vũ lòng tham không đáy, lãng phí, lại không nghĩ Hiên Viên Kỳ so với hắn là chỉ có hơn chứ không kém. Chắc không được Hiên Viên Phá Thiên những ngày tử tôn đều nghĩ leo lên thái tử chi vị, có nhiều như vậy tài nguyên có thể tùy ý tiêu xài, chỉ cần tư chất không kém, hoàn toàn chính xác có cơ hội xung kích hóa kiếp cảnh. Lương Luân ở trong lòng âm thầm ngâm nghĩ nhất thành, cùng Tuần Đồng cùng một chỗ đi theo Vương Đỉnh sau lưng, một đường hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Kia Vương Đỉnh hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, nhìn qua xe nhẹ đường quen, Tuần Đồng ngược lại là có chút hiếu kỳ, trái xem phải xem ra hẳn là biết nơi đây tồn tại, nhưng chưa từng có được phép xuống tới qua. Ba người đi một đoạn, đi vào cung điện chỗ sâu, nơi này đã không có nhiều ít cung nữ cùng thị vệ, có chỉ là hành lang dài dằng dặc, chung quanh phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, cơ hồ không có một chút xíu thanh âm truyền ra. Chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, phía trước đống nhiên trở nên hắc ám, ẩn ẩn có thể nghe được dòng nước thanh âm, tựa hồ phía trước có một đầu khổng lồ lòng đất dòng sông. Lương Luân đang muốn thả ra thần thức tinh tế xem xét, đã thấy đối diện đâm đầu đi tới ba người. Một người trong đó người mặc đỏ chót quan phục, gương mặt ngay ngắn, ba túm tỉ dâu đồng bền, đúng là bọn họ chuyến này muốn tìm Nghe Thu Hoa. Bất quá Nghe Thu Hoa giờ phút này lại chỉ là cung kính đứng ở phía sau, tại trước mặt hắn có một nam một nữ, nam mặc một bộ màu vàng thẳng và áo trường bào, thắt eo xanh nhạt tưởng vân vân cẩm bảo mang, nhìn qua ung dung hoa quý, chính là đương kim thái tử Hiên Viên Kỳ. Tại bên cạnh hắn nữ tử người mặc ngân sắc tua cờ váy áo, 16 tuổi, một đôi mị nhãn câu hồn và phách, thiếp thân váy áo đem đầy đặn tinh tế dáng người hoàn toàn phát họa ra đến, tuyết da thịt trắng tại áo dưới váy như ẩn như hiện, để cho người ta một chút vì đó khuynh đảo. Lạc Thần thấy do nữ tử khuôn mặt thời điểm, Lương Luân trong lòng mánh co lại, khóe mắt cũng lơ đãng nhảy một cái. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, sẽ ngay tại lúc này, loại địa phương này, lần nữa gặp phải thủ đoạn này quỷ dị nữ tử. Ừm. Nguyên bản đang cùng Hiên Viên Kỳ trò chuyện Lạc Thần, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lông mày hơi nhíu, ánh mắt hướng Lương Luân vị trí quét tới.